Chương 524, ta sẽ nói
Vô Không nhìn xem Hứa Linh Lung nhẹ nhàng lục lọi hấp nhận, cũng có thể phát giác được kia đôi mắt ngay tại nhìn mình chằm chằm. Có thể hắn cũng minh bạch, câu nói này chính là thuần túy uy hiếp. Nếu như giết heo mặt nạ còn chưa đủ, như vậy Đông Qua cũng có thể đi chết. Hoặc là trả lời, nhiệm vụ có thể để ngươi tiếp tục, hoặc là chết hết, ngươi nhiệm vụ thất bại. Đối với mình dưới người lên tay đến cũng không chút do dự, vì chính là muốn ép hỏi một cái có lẽ chỉ cần tốn thời gian liền có thể biết được đáp án. Vô Không đem Sở Tinh Trần đưa cho tình báo có chút kết hợp về sau, mở miệng hồi đáp, Thượng Tôn hoài nghi Đông Thắng Thần Châu bị diệt một chuyện, có lẽ có nội ứng bán, ta dâng lên Tôn Chi Khiến, muốn hộ hạ tối hậu biết được tình báo hai người, cũng hiệp trợ hai người tìm tới nội ứng. Hứa Linh Lung hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó ngựa khí nhẹ nhàng nói, thời gian cũng không tính ngắn, còn có ngươi cái này Phật tử phụ trợ, kia nghĩ đến là có chút tình báo à. Vô Không lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì tình báo. Hứa Linh Lung nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía quỳ gối một bên Đông Qua. Đông Qua phát giác ánh mắt kia, ngữ khí run rẩy hồi đáp, xác thực không có. A, Hứa Linh Lung ngữ khí hiếu kỳ nói, vừa mới các ngươi ta cũng nghe thấy chút, là các ngươi không muốn phối hợp vị này Phật tử đâu, vẫn là chính như cùng hắn nói tới, là các ngươi không thèm để ý chúng ta đại nghiệp, có thể lăn lộn qua một ngày là một ngày đâu. Hứa Linh Lung ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nghe dường như cũng chỉ là đơn giản hỏi thăm buổi sáng ăn cơm trưa. Có thể cái này tại Đông Qua trong thai lại là, ngươi con chó này làm việc bất lợi, không bằng nấu canh đi thôi. Thuộc hạ không biết hòa thượng này, hắn cũng chưa từng triển lộ mảy may ma khí, thuộc hạ làm sao biết hắn có phải hay không ý đồ đánh vào nội ứng, sao lại dám dễ tin với hắn. Đông Qua không dám làm bất kỳ che lấp, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng toàn bộ cáo chi, chỉ là dùng liên tưởng quan hệ, đem làm việc bất lợi nổi cũng đẩy đi ra. Hứa Linh Lung nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, ánh mắt lại nhìn về phía Vô Không, ngữ khí ngây thơ nói, nàng lời nói này cũng có đạo lý, ngay cả ta cũng không nhìn ra nguyên nền tảng đến. Ngươi gọi Đông Qua tới đúng không? Ngươi nói, chúng ta muốn làm sao mới có thể thu được đơn giản tín nhiệm đâu? Đông Qua nghe Hứa Linh Lung tựa như nhược trí đồng dạng phát biểu, nhưng cũng minh bạch đây là một loại bật phát biểu, có thể nàng đến trả lời, không thể làm bất kỳ tranh né, ít ra cũng nên để chúng ta xác nhận hắn là đồng loại. Hứa Linh Lung hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy không có bất kỳ cái gì biểu thị, mà là lặng lặng nhìn Vô Không, chờ đợi hắn biểu hiện ra. Vô Không lại cảm thụ một lát, xác nhận chính mình chín thành đánh không lại cái này Hứa Linh Lung, có chút suy tư sau mở miệng nói, ta biểu hiện ra không được. A. Hứa Linh Lung nhấc lên trong tay hấp nhận, ngữ khí lo lắng dò hỏi, là thật biểu hiện ra không được, vẫn là không thể biểu hiện ra? Trên người của ta có tôn thượng tiết chí khiến, không thể, cũng không thể biểu hiện ra. Vô Không ngữ khí bình tĩnh nói, Phật môn mênh mông như mây, nếu như tùy tiện có thể bị thấy rõ, lại sao đợi an ổn, ta vẫn là câu nói kia, có lo nghĩ, ngài đều có thể đến hỏi chính là. Hứa Linh Lung không có trả lời, mà là chuyển hỏi Đông Qua nói, hắn nói như vậy, ngươi cảm thấy là nên tin còn là không nên tin? Không nên tin. Đông Qua trả lời cực nhanh, không biết là trả thù, vẫn là trong lòng đúng như này muốn. Hứa Linh Lung lần nữa hài lòng gật đầu, trong tay hấp nhận có chút nâng lên, dường như lần tiếp theo ra lưỡi đao muốn chính là hòa thượng này đầu. Vô Không đối mặt Hứa Linh Lung ý uy hiếp vẻ mặt bình tĩnh như trước. Đầu tiên nếu như Hứa Linh Lung thật dự định muốn giết chính mình, nhiều như vậy nói vô ích, phòng bị động thủ liền có thể. Nếu như Hứa Linh Lung nhìn không ra hắn rõ ràng, cũng không dám mạo muội ra tay, như vậy thì ngạnh ở chỗ này cũng không có gì đáng ngại. Huống chi gián tiếp tình báo cũng làm cho Vô Không có thu hoạch. Chỉ là như vậy rời đi, không tốt cho Sở Tinh Trần bàn giao. Vô Không cầm bí đỏ, ánh mắt nhìn thẳng Hứa Linh Lung, cũng không nói chuyện, tùy ý bầu không khí xấu hổ lạnh lùng xuống dưới. Cuối cùng vẫn Hứa Linh Lung dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc bầu không khí, ngữ khí biến lạnh lẽo lên, không hổ là thành có biên chế ma, liền lúc đầu quy củ cũng toàn quên sạch, nhìn thấy bản tọa, vì sao không quỷ? Hứa Linh Lung nói, cầm lấy trên đầu mũ, lộ ra chân dung đến, sắc mặt trang nghiêm, trong đôi mắt uy hiếp chi ý rõ ràng. Lời nói đến tận đây, rõ ràng là đem trước đó thật giả vấn đề là đủ. Bây giờ gặp phải là gõ vấn đề. Vô Không ngữ khí bình tĩnh, người mặc Phật thân tự nhiên không thể quỷ, thoát Phật thân, tất nhiên là tham kiến. Hứa Linh Lung nghe vậy khuôn mặt trong nháy mắt hiền lành lên, trên mặt ý cười lộ ra, đã như vậy, vậy liền tính toán. Đúng rồi, hiện tại các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Có tin tức gì có thể truyền đạt sao? Vô Không trực tiếp không có khe hở nói bậy nói, tình huống không tốt, kia đại Phật xuất thế, Phật môn áp lực cũng cực lớn, tôn thượng muốn làm rất nhiều chuyện bây giờ đều không tốt đi làm, cho nên rất nhiều tin tức ngoại trừ tôn thượng, không ai lại biết được. Tình huống cụ thể hắn tất nhiên là không biết rõ, nhưng chỉ cần tất cả hướng hỏng đi nói, như vậy rất nhiều hơi có vẻ chuyện vô lý liền có thích hợp lấy cớ. Rất nhiều chuyện đều có thể biến thành, bởi vì tình huống rất xấu, cho nên mới không có việc vân, cho nên mới dạng này đi làm, cho nên mới dạng này đi mạo hiểm. Hứa Linh Lung một bộ đồng tình bộ dáng, dường như cũng đồng ý Vô Không lời nói. Trong lòng hai người đều có nghi hoặc, đều muốn từ đối phương miệng bên trong hỏi ra đáp án. Hứa Linh Lung muốn biết Phật môn đến cùng tình huống như thế nào, phải chăng muốn làm ma gian. Vô Không thì là muốn từ Hứa Linh Lung trên thân biết được, Phật môn Phật gian là ai. Nói chuyện ở giữa đa số ám chỉ. Lời nói đến cuối cùng, hai người ai cũng không được đến mình muốn trả lời. Đông Qua quỳ gối nguyên địa, lặng lặng nghe xong hai người nói chuyện. Nội dung nói chuyện nàng nghe rõ ràng, nhưng cũng xác thực không nghe ra cái gì nội dung đi ra. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng căng thẳng hơn, nếu như có thể nghe rõ, như vậy nàng cũng có thể từ đó bắt được một tia thuộc về mình sinh cơ. Có thể nghe không hiểu, liền đại biểu cho nàng khả năng không có tác dụng gì. Đông Qua cố gắng khống chế hô hấp bắt đầu dồn dập một chút. Hứa Linh Lung dường như đã mất đi trò chuyện tính chất, bắt đầu đi vào chính để nói, nếu là đến rút, như vậy cùng nhau xử lý hiểu nhau cũng là chuyện tốt, cùng nhau điều tra rõ tình huống là tốt. Vô Không liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Đông qua mắt thấy cuối cùng cơ hội muốn trôi qua, vội vàng mở miệng, chỉ là không còn là bình thường phát biểu, mà là kỳ quái vặn vẹo thanh âm, là ma lời nói. Chủ, hắn khả năng liền ma lời nói cũng sẽ không nói, khả năng cũng không phải là đồng loại. Hứa Linh Lung ánh mắt đảo qua, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục mở miệng, hơn nữa không cần ma lời nói hồi đáp, có thể, thân phận của hắn ta công nhận, ngươi kế tiếp liền làm trợ thủ của hắn, mau chóng đem Đông Thắng Thần Châu chuyện tra rõ ràng, không được chậm trễ nữa. Đông qua cổ họng khẩn trương, suy nghĩ xoay nhanh, lại cũng chỉ có thể đáp ứng, là Hứa Linh Lung không nói thêm gì nữa, lập tức quay người rời đi. Lưu lại hai người một quỳ vừa đứng, còn có một cái nằm thi heo mặt. Đông qua cảm thụ được một lần nữa bình thường bản nguyên, trung điệp thở hắt ra, thân thể ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía vô không. Vô không ánh mắt nhìn về phía Đông qua, trên mặt lộ ra một chút nụ cười, nói chuyện ngữ điệu cũng bắt đầu giống Đông qua như vậy kỳ quái và mèo. Ta sẽ nói ma lời nói. Đông qua nghe vậy sững sờ, nghe kia cực kỳ tiêu chí ma lời nói, lại nhìn xem kia vô không trên mặt ý cười. Vô không ánh mắt lại nhìn về phía không có khí tức heo mặt nạ, khôi phục ngôn ngữ nói, ngươi trước tiên đem hắn đốt sạch sẽ, đừng lưu lại vết tích. Nói xong, quay người mà đi. Cái này ma chưa hẳn cũng quá coi thường người. Đã đến lăn lộn, ngôn ngữ loại hình tự nhiên muốn học, muốn tìm đến ma tộc ngôn ngữ tư liệu, đối với vô không mà nói tự nhiên không phải việc khó. Kế tiếp, chỉ cần mình bị bạch trần, như vậy liền tất nhiên có thể lưu lại một chút vết tích. Không chừng cũng có thể nhờ vào đó tìm tới là ai, ít ra cũng có thể khóa chặt một cái phạm vi. Hắn đã giữ lại thủ đoạn cao cường, có thể đem chính mình tìm hiểu rõ tin tức có thể chuẩn xác truyền cho Quang Minh Phật Đà đi. Về phần lấy thân tự ma, kia lại có làm sao? Chương 525, Vân Ly chương 525, Vân Ly hòa thượng kia không giống người một nhà. Trang Bác nhìn xem trở về thần sắc hơi có vẻ có chút Hứa Linh Lung mở miệng nhắc nhở, sau đó dò hỏi, lấy ngươi tính tình, không giết hắn là có cái gì ý đồ khác? Hứa Linh Lung nhẹ nhàng vặn bẻo vốn éo tay phải của mình, giọng nói nhẹ nhàng nói, là vậy thôi, không phải cũng được, có thể tinh chuẩn tìm tới đông qua, không giết cũng không hỏi, mà là liền chờ tại bọn hắn bên cạnh thân. Bất luận là người bên kia, đều có vấn đề. Nếu như kia Phật tử là Phật môn người, như vậy đại biểu Phật môn những cái kia là thật phế vật, cái gì đều mặc kệ tình huống hạ cũng gây cho người chú ý, thậm chí bắt đầu tham dự tiến vào truy tra trong khi hành động. Kia Phật tử muốn thật sự là người một nhà, vậy cũng có thể bằng chứng một chút ý nghĩ của chúng ta. Ta để ngươi đơn độc lưu lại, ta dây vào mặt chính là như thế. Nếu như đến tiếp sau chúng ta bị truy, tới hòa thượng nhiều, như vậy cái này Phật tử chính là Phật môn, nếu như tới là còn lại tiên môn, hay là sở tinh trần, như vậy cái này Phật tử chính là thật đồng loại. Nếu là không đến truy, chuyện cũng an toàn làm xuống dưới, chúng ta mạch suy nghĩ liền phải chuyển phương hướng. Có phải hay không có cái gì hành động lưu lại dễ, để cho người ta đuổi theo cha, hay là sở tinh trần có phương thức phân rõ chúng ta? Hứa Linh Lung ánh mắt nhìn lại, nhìn mình lúc đến con đường, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần có thủ đoạn của ngươi, chúng ta tất nhiên là có thể an toàn lui thân. Trâm Bác nhẹ nhàng gật đầu, yên lặng đã lâu trên mặt rốt cục lộ ra một chút nụ cười, cái này cuối cùng là có chút tin tức tốt, cũng tìm được đầu mối. Hứa Linh Lung không đáp vấn đề này, bởi vì bất luận có phải hay không, bây giờ gặp phải tình huống đều đã 10 phần nguy cấp. Vốn nên lại muốn ít ra 100 năm chuẩn bị kế hoạch, vô cùng có khả năng muốn đổi bằng sớm. Như vậy kế hoạch liền không còn là kế hoạch, mà là một trận đánh cược. Cứ tại hỗn loạn dưới tình huống, ai có thể tóm đến tới kia một sợi cơ hội. Trung Châu, Thiên Diễn Tông, tương thân tương ái người một nhà phong bên trong, đột phá bên ngoài tiểu viện. Trần Bạch Thanh đem vừa vặn pha tốt trà nhẹ nhàng đẩy lên Sở Tinh Trần trước mặt, đồng thời nhìn về phía Sở Tinh Trần biểu lộ hình như có lo lắng. Sư phụ không cần lo lắng, trước đây sư phụ không phải hướng Diễn Vận sư thúc cầm không ít đột phá đan dược sao? Ta liền sợ bọn hắn đầu óc đốc, cho rằng vi sư lừa hắn, nhất là ngươi Ngũ sư đệ, chỉ nhìn đại sư tỷ ngươi đột phá không có gặm đan dược, nhưng cũng không nhìn hắn nhị sư minh dập đầu vi sư nhiều ít đan dược. Sở Tinh Trần than nhẹ một tiếng, cũng là không phải lo lắng bọn hắn không thể đột phá thành công, thân làm vi sư đệ tử, tư chất tự nhiên đột phá kim đan tu vi đương nhiên là thật đơn giản. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là mở miệng trêu ghẹo nói, sư phụ thần sắc cũng không giống như không lo lắng bộ dáng. Sở Tinh Trần đưa tay gậy nhẹ Trần Bạch Thanh cái đầu nhỏ. Trần Bạch Thanh bị nhẹ nhàng gậy một cái, cũng không đau, nhưng nàng trên mặt vẫn là lộ ra một bộ sư phụ khi phụ người bộ dáng. Thôi Hạo tu vi cũng tới chút cơ viên mãn chi cảnh, khoảng cách đột phá cũng liền chỉ là cách nhau một đường. Thiên Diễn Tông linh lực hàm lượng kia là 10 phần 10, cho dù Thôi Hạo tại Sở Tinh Trần đốc xúc phía dưới có lòng đè thêm đè ép tu vi, giờ phút này nhưng cũng phải đối mặt đột phá. Một cái khác đột phá thì là thanh xà. Thanh xà đột phá cùng tu sĩ tầm thường đột phá cũng không giống nhau. Lúc đầu dựa theo thanh xà từ đầu tiên phú đến xem, cái này tiến độ có lẽ chậm một chút. Dù sao thanh xà theo phá chứng về sau, ngoại trừ làm một đoạn thời gian tông môn kiến tạo đại sư bên ngoài, trên cơ bản đều đang cố gắng tu hành. Ngoại trừ không dám gặm đan dược bên ngoài, hơi bại bởi Lệ Hành Thiên bên ngoài, vì thế Sở Tinh Trần xin nhờ Diễn Vận điều tra thêm, đồng thời cũng thuận tiện hỏi hỏi Thanh Hòa. Dù sao vô luận nói như thế nào, Thanh Hòa đều là hàng thật giá thật giao long, cũng thuộc về yêu loại. Thanh Hòa thì biểu thị, nếu như thân phụ thượng đẳng huyết mạch, cố gắng như vậy tu hành trên cơ bản chính là tăng tốc tự thân huyết mạch kích hoạt trình độ, nếu như tu hành tiến độ không lý tưởng, như vậy chính là thanh xà trên thân có lẽ cũng có coi như không tệ huyết mạch. Nhưng vô luận như thế nào, có huyết mạch gia trì thanh xà đột phá kim đan có thể nói là 10 phần chắc chín. Chỉ là trước mắt có cái vấn đề nhỏ. Thanh xà sau khi đột phá, cho dù nó chức vị trước mắt là tông môn hộ sơn trung cực thần thú, nhưng là hệ thống nhận định đệ tử. Đột phá kim đan về sau, thanh xà là có hệ thống cho chuyến võ. Thôi Hạo trên danh nghĩa là đệ tử, có thể hệ thống công nhận, hắn sau khi đột phá hệ thống cũng sẽ không cho chuyến võ. Sở Tinh Trần trước đó cũng đã đồng ý cho Thôi Hạo chế tạo thần binh lợi khí. Thôi Hạo luyện là quyền, trên lý luận chế tạo quyền sáo loại hình cũng rất phù hợp, thêm điểm cái gì không biến đặc hiệu, cho dù uy lực không tính mạnh, nhưng cũng hẳn là thật phù hợp Thôi Hạo thẩm mỹ. Liên quan tới Thôi Hạo truyền võ vấn đề, Sở Tinh Trần cũng thử xin nhờ Diễn Vận triệu tập một chút Thiên Diễn Tông luyện khí đại sư, cộng đồng nghiên cứu một hai. Chỉ là nghiên cứu cũng không lý tưởng. Đám kia luyện khí đại sư thái độ rất rõ ràng, đều luyện quyền, muốn cái gì chuyên võ, năm đấm chính là lớn nhất chuyên võ. Nếu như chỉ là để mắt, vậy dĩ nhiên có thể luyện, chỉ là loại này chuyên võ giai đoạn trước có thể trưởng thành tính cũng không mạnh. Không thể giống Lý Ứng Linh như vậy, theo Kim Đan tu vi bắt đầu liền bồi dưỡng tự thân đỉnh tiêm linh bảo, có thể theo nàng tới đại đạo chi đỉnh. Lý do cũng cực kỳ giản dị, bởi vì luyện quyền đa số đều là nghèo, tức móc không ra tiền, cũng không bỏ ra nổi cái gì cấp cao vật liệu. Bất tận đều là đem tiền tiêu tại tự thân trên thân, cũng rất ít muốn làm cái gì quyền sáo chuyên võ đi ra. Đối với quyền sáo nghiên cứu, các vị đại lão biểu thị tư liệu thiếu, rất nhiều cơ sở ăn khớp đều muốn một lần nữa nghiên cứu. Dù sao đối bọn này luyện khí đại lão mà nói, là yêu thích không tệ, nhưng cũng làm mưu sinh tích lũy tiền thủ đoạn, cũng không phải là tới làm từ thiện. Đồng dạng luyện quyền quỷ nghèo sống, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không tiếp. Sở Tinh Trần đều không cần hỏi thăm Thôi Hạo liền minh bạch, cái này hái đồ tuyệt đối không tiếp thụ đem chính mình chế tạo thành cái gì thần binh phương án. Thế là nghiên cứu một chuyện bị đưa vào danh sách quan trọng, mạch suy nghĩ bị chia làm hai phái, một cái tiếp tục nghiên cứu quyền sáo, một cái khác mạch suy nghĩ thì là cũng không phải là câu nệ tại quyền sáo chi lưu, khẳng định có khác biệt mạch suy nghĩ. Chỉ có điều mặc kệ cái nào đều cần không ít thời gian. Ít ra Thôi Hạo đột phá kim đan ngày khẳng định là không có chuyên võ tới tay. Cầm giản dị thành phẩm lừa gạt kim đan kỳ Thôi Hạo tự nhiên thuận tiện, nhưng Sở Tinh Trần cũng không muốn như thế đi làm. Đệ tử đều là nhà mình. Sư phụ không đau, chẳng lẽ lại còn trông cậy vào người ngoài đau không? Đồ đệ Thanh Xà thành công đột phá tới kim đan tu vi linh bảo, dấu long kiếm đã cấp cho đến hệ thống không gian hệ thống thanh âm cắt ngang Sở Tinh Trần suy tư. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên phải đại trận bên trong bế quan trong phòng kia quét sạch thông suốt linh lực chậm rãi bình ổn lại. Thanh Xà cũng là so Thôi Hạo đột phá càng nhanh. Sở Tinh Trần đứng dậy, hướng về Thanh Xà bế quan phòng ở đi đến. Trần Bạch Thanh cũng liền vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nghi Quý phát giác đột phá thành công, che chắn linh lực ba động cùng dị tượng kết giới chậm rãi tiêu tán. Chờ giây lát, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Sở Tinh Trần bình tĩnh ánh mắt cũng có chút nhíu mày lên. Không phụ trưởng môn kỳ vọng, đã đột phá kim đan chi cảnh. Trong cửa phòng, một vị bộ dáng ước chừng chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng cực kỳ tiêu chí thiếu niên, đôi mắt bình tĩnh không lay động, người mặc màu xanh nhạt trang phục đứng thẳng nguyên địa chắp tay hướng về Sở Tinh Trần mở miệng nói, làm phiền trưởng môn tỉ mỉ bồi dưỡng. Mặt khác có một chuyện nghĩ thông suốt báo trưởng môn. Trước chúc mừng ngươi đột phá tới kim đan tu vi. Sở Tinh Trần quan sát chỉ chốc lát, xác định Thanh Xà trên thân đã không có bất kỳ cùng có rắn bộ dáng địa phương, vừa rồi mở miệng nói, hiện tại lại nói ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói. Thiếu niên chắp tay nói, Thanh Xà một tên là ta biến hóa trước đó bộ dáng trô đặt tên, ngay từ đầu cũng không có không ổn, chỉ là sau khi đột phá ta phát hiện ta đã có danh tự. Ta không biết là ai lên, nhưng ta gọi, Vân Ly chương 526, Thôi Hạo, không khỏi quá mức xem nhẹ ta. Chương 526, Thôi Hạo, không khỏi quá mức xem nhẹ ta. Phong bên trong, diễn võ trường. Lý Ứng Linh cầm trong tay linh bảo trường kiếm, quanh thân màu lam nhạt nước chảy quấn quanh ngựa khí lạnh nhạt nói, sư đệ, trận này đọ sức không cần đánh, thắng bại kỳ thật cũng đã điểm. Lệ Hành Thiên trong tay linh bảo đại đao trường hồng, quanh thân huyết khí chỉ từ khí thế bên trên xa so với Lý Ứng Linh nâng cao một bước. Bây giờ sư phụ nói tình huống bên ngoài chưa định, đi ra ngoài du lịch tạm thời tạm dừng, một nhóm đệ tử ngoại trừ có thể ở Thiên Diễn Tông đi dạo tu luyện bên ngoài, có thể làm cũng là không tính là nhiều. Đối với Lệ Hành Thiên cái này có chút buồn bực hồ lô mà nói, bình thường trò chơi là kích không dậy nổi hắn hứng thú. Chỉ có đồng môn luận bàn mới có thể nhường Lệ Hành Thiên hứng thú tràn đầy. Lý Ứng Linh đối với cái này cũng là không tính để ý, nhường sư đệ minh bạch một hai đại sư tỷ cao thâm thủ đoạn, cũng coi như thú vị không phải. Lệ Hành Thiên nhìn xem Lý Ứng Linh vẻ mặt thắng bại đã phân bộ dáng, trong lòng ngầm sinh một chút cảnh giác. Đại sư tỷ mặc dù chém giết kinh nghiệm không nhiều, nhưng thiên tư xác thực không thể nghi ngờ. Nhất là giờ phút này, một thân thần thông khí tức càng là cô đọng, Lệ Hành Thiên cũng có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm. Cho dù như thế, Lệ Hành Thiên cũng không thấy được bản thân nhất định sẽ thua. Lệ Hành Thiên mở miệng hỏi thăm, còn chưa động thủ, đại sư tỷ vì sao lực lượng như thế mười phần? Lý Ứng Linh cười yếu ớt một tiếng, một thân chính khí nói, bởi vì từ xưa tà bất thắng chính. Lệ Hành Thiên không nói, nắm chặt đại đao trong tay, trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn cầm xuống cái này cản rỡ đại sư tỷ. Hai người phân chạm tà hữu, tràn ra ngoài có chút linh lực liền bắt đầu giao phong. Lý Ứng Linh phiêu giật màu xanh thẳm linh lực luôn có thể để ép Lệ Hành Thiên huyết khí một chút. Lệ Hành Thiên thần sắc bình tĩnh, ai thua ai thắng, cái này nhưng quyết định không được. Sắp động thủ sát na, bế quan vị trí đãng xuất một chút linh lực ba động. Lý Ứng Linh chạm kiếm động tác dừng lại, ánh mắt nhìn về phía kia chậm rãi thu hồi linh lực ba động, nàng khẽ nhíu mày nói, đột phá. Thôi Hạo vẫn là Thanh Xà. Cái này nghi quý cũng là có chút vướng bận, cảm giác không rõ ràng. Lệ Hành Thiên cầm trong tay đại đao, khó chịu một lát sau dò hỏi, cái kia còn luận bàn sao? Luận bàn lúc nào thời điểm đều có thể luận bàn, đi trước nhìn xem. Lý Ứng Linh thu hồi linh bảo trường kiếm, miễn cho cái này ngũ sư đệ quay đầu lại biết ta làm không đúng, nói đại sư tỷ không có chút nào tình nghĩa đồng môn. Lệ Hành Thiên chần chờ một lát, vẫn là thu chuyên võ, trong lòng có chút đáng tiếc. Bất quá đại sư tỷ nói vẫn là có lý, so với luật bản, vẫn là đi quan tâm một hai sư đệ là tự nhiên. Chỉ là rất có một loại chịu mắng còn không thể cãi lại biệt khuất cảm giác. Hai người thân hình hướng về bế quan chỗ mà đi. Lý Ứng Linh bước nhanh đi đến bế quan chỗ, mở cửa lớn ra, ánh mắt vào trong tìm kiếm. Không nhìn thấy Thôi Hạo, cũng không canh đồng rắn, chỉ nhìn thấy một vị vẻ mặt khiêm tốn thanh ý thiếu niên cùng nhà mình sư phụ sư muội ngồi cùng một chỗ uống trà. Lý Ứng Linh một cái liền minh bạch tình huống, nàng hai bước hướng về phía trước, ánh mắt quan sát một chút Vân Ly nói, Kim Đan tu vi liền biến hóa. Vân Ly nghe vậy liền vội vàng đứng lên chắp tay hướng hai người vẫn ăn nói, lại sư tỷ, nhị sư minh. Mặc dù tạm không phải đồ đệ chi lưu, nhưng trong tông môn đối với Lý Ứng Linh các đệ tử xưng hô phần lớn đều là đại sư tỷ như vậy xưng hô. Ngay từ đầu Thả Ung Tùng cũng xoắn xuýt qua như thế nào đi hô, chỉ có điều về sau đều gọi làm đại sư tỷ thuận tiện. Trương Diệu Ngọc ngoại trừ chỉ gọi Lý Ứng Linh lĩnh đội bên ngoài, gọi Lệ Hành Thiên đều gọi là nhị sư minh. Xem như ước định mà thành, thuận tiện chút cách gọi. Lệ Hành Thiên nhẹ nhàng nuốt cảm nói, chúc mừng Kim Đan. Đa tạ. Vân Ly vội vàng trả lời. Lý Ứng Linh mắt nhìn Thôi Hạo Bế quan phòng sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vân Ly nói, tiểu thanh xà không tệ lắm, huyễn hình về sau dáng dấp vẫn còn có thể. Bây giờ người ta không gọi thanh xà, có tên của mình. Tên của mình? Têu cái gì? Vân Ly. Cũng là cũng không tệ lắm. Lý Ứng Linh nhẹ gật đầu, sau đó thở dài nói, cái này Thôi Hạo tu hành vẫn là qua loa, lão nói mình cơ sở đánh nhiều rắn chắc, vừa đột phá tốc độ còn không bằng trễ hắn hai ngày thanh. Vân Ly nhanh. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía kia dọn chuyển càng thêm kịch liệt linh lực, cười khẽ mở miệng nói, cũng là nhanh hơn, đoán chừng cũng liền một bình trà tả hữu thời gian. Lý Ứng Linh nghe vậy liền tự nhiên ngồi xuống không trên ghế, cầm lấy cái chén không rót chén trà thủy đạo, như vậy, vậy thì chờ bên trên một lát, ta cũng phải trước tiên nhìn xem ngũ sư đệ thổi lâu như vậy vững chắc trúc cơ có thể có nhiều vững chắc. Lý Ứng Linh nói, ánh mắt nhìn về phía một bên Lệ Hành Thiên, ngươi muốn cùng nhau chờ sao? Đã nhanh hơn, vậy liền chờ một chút. Chờ, ngươi làm đứng đấy làm cái gì? Tới cùng một chỗ ngồi. Lệ Hành Thiên nhìn xem Lý Ứng Linh hơi có vẻ ghét bỏ ánh mắt, khẽ thở dài, cũng ngồi xuống ghế. Hắn mới ngồi xuống, Lý Ứng Linh cũng đã đem ngược lại tốt nước trà chén trà đẩy lên Lệ Hành Thiên trước mặt. Lệ Hành Thiên dương mắt nhìn lên, lại chỉ thấy đại sư tỷ đã bắt đầu cùng sư phụ trò chuyện này. Đại sư tỷ mặt ngoài vẻ mặt ghét bỏ chiếm đa số, trên thực tế quan tâm so ghét bỏ thần sắc còn nhiều. Lệ Hành Thiên trên mặt lộ ra một chút ý cười, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Không biết là Bạch Thanh tay nghề cao hơn một tầng, vẫn là trong lòng tự có dòng nước ấm. Tông môn lúc đầu tổ ba người giờ phút này cũng đều ở chỗ này. Đại sư tỷ, nhị sư minh, tam sư muội, cùng sư phụ. Sư phụ giống nhau cùng ở tại trong miếu đổ nát như vậy, đối mặt đại sư tỷ trêu ghẹo cũng biết lái miệng phản kích. Tam sư muội như cùng ở tại Du Châu thành tiểu viện kia bên trong như vậy, trên mặt mang nhỏ xíu ý cười, ánh mắt nhìn sư phụ cùng đại sư tỷ tại đấu võ mồm. Lệ Hành Thiên cẩn thận hồi tưởng, cố gắng chính mình những khi kia cũng quá mức truy cầu tu hành. Ngoại trừ chuyện chủ yếu bên ngoài, nhiều khi chính mình cũng đang bế quan tu hành, không có cố mà chân quý khi đó thời gian. Một bình trà sau, Thôi Hạo vẫn chưa đột phá thành công, nhưng người nào cũng không cảm thấy thời gian gian nan. Lý Ứng Linh cười đập Lệ Hành Thiên bả vai, nói hắn một chút nhỏ tai nạn xấu hổ. Một đường nói chuyện phiếm tới ba ấm trà về sau, Thôi Hạo bế quan trong phòng linh lực ba động mới kịch liệt chấn động lên, ngay sau đó chính là một cỗ linh lực phun lớn tuôn ra, chấn nghi quỹ quang mang đại chán. Dừng lại nói chuyện phiếm, ánh mắt mọi người đều nhìn về môn kia miệng. Sau một lát, cổng bị chậm rãi đẩy ra. Thôi Hạo ngẩng đầu đỡ ngực đi ra cửa bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, nhẹ nhàng đánh trên đầu tóc cắt ngang chẳng nói, chỉ là kim đan chi cảnh, nhẹ nhõm cầm xuống. Lý Ứng Linh thần thức tìm kiếm, quét hai vòng, phát hiện vị sư đệ này kim đan kết trả lại xác thực rất có tiêu chuẩn, mặc dù khoảng cách nàng vẫn còn có chút chênh lệch. Khư, ngươi còn có mặt mũi nói? Lý Ứng Linh ánh mắt ra hiệu Thôi Hạo nhìn về phía ngồi trên bàn Vân Ly. Thôi Hạo ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Hắn là trước bế quan đột phá, thanh xà là tại hắn bắt đầu bế quan về sau mới bắt đầu bế quan, Thôi Hạo cũng không hiểu biết thanh xà cũng bắt đầu đột phá cảnh giới. Thôi Hạo nhìn qua, cảm thấy nhìn quen mắt, có thể hắn trong trí nhớ lại không người này, không khỏi nghi hoặc hỏi thăm, tiểu hài này là ai? Vân Ly nghe vậy vội vàng đứng dậy, Ngũ Sư Minh, là ta. Ngũ Sư Minh, ngươi là sư phụ Tân Thu đồ đệ? Không có, ta là thanh xà. Thôi Hạo nghe vậy sững sờ, ánh mắt lập tức nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh uống trà Sở Tinh Trần. Sừng sốt một lát, hắn chợt cười to lên, ha ha ha, các ngươi thủ đoạn này liền có chút non nớt. Sư phụ ngươi sẽ không phải cho là ta sẽ tin a? Tùy tiện tìm người mặc một thân màu xanh liền muốn lừa phỉnh ta. Sư phụ, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Thôi Hạo đi. Chỉ là thanh xà, như thế nào lại còn nhanh hơn ta? Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Lý Ứng Linh, lúc này ngũ sư đệ có mới hình tượng rơi vào trong tay ngươi, vi sư cho phép ngươi báo thủ. Lý Ứng Linh sốt ruột gật đầu đáp, đa tạ sư phụ. Chờ một chút, các ngươi nói là sự thật. Chương 527, ai bảo ta làm người trưởng môn này đâu? Chương 527, ai bảo ta làm người trưởng môn này đâu? Thiên Diễn Tông, gốc cơ phòng. Tiểu viện hàng ngọc trên bàn cờ, Tạ Linh Ngọc cầm cờ đen, chấm tư sau một lát nhẹ nhàng là tử. Bạch Huyền Linh thấy chiêu này cờ, mặt mũi vẩy một cái nói, tu vi trưởng tiến đồng dạng, cái này kỳ nghệ ngược lại để người lau mắt mà nhìn, xem ra không ít tiêu khiển nghỉ ngơi a. Tạ Linh Ngọc dương mắt lên nhìn, nhìn xem Bạch Huyền Linh nhàn nhã vẻ mặt, gần như không có gì suy nghĩ liền đáp ứng một cờ. Đối mặt Bạch Huyền Linh trêu ghẹo, ngựa khí bình tĩnh hồi đáp, là so trước kia nhiều chút, nhưng tu hành tiến độ ta cảm thấy cũng không chậm trễ xuống tới. Bạch Huyền Linh hài lòng gật đầu, tính tình cũng so trước đó dễ nói chuyện không ít, lái nổi nói giỡn. Tạ Linh Ngọc lạc tử từng bước ép sát, đem Bạch Huyền Linh chưa sống cờ cuốn vào rào sát bên trong. Sư phụ gần nhất kỳ quái không ít. Ta kỳ quái? Nơi đó kỳ quái? Chẳng lẽ lại là vi sư lại đẹp không ít? Quả thật tuế nguyệt bất bại mỹ nhân. Ta không hỏi, không phải ta đần, chẳng qua là cảm thấy sư phụ tự có phân tức, chỉ là gần nhất đến xem, sư phụ cũng không có gì phân tức. Hai người trò chuyện ở giữa, quân cờ rơi cũng không chậm. Tạ Linh Ngọc chiêu pháp hung ác sắc bén, hoặc là giết được, hoặc là liền thua. Bạch Huyền Linh nhấc lên bạch tử nhìn xem đầy bản sát cơ cờ, không biết là đang suy tư thế cuộc, vẫn là đang suy tư trả lời như thế nào Tạ Linh Ngọc. Vị sư không có phân tức, có thể sống không đến hiện tại. Bạch Huyền Linh là tử, dương mắt lên nhìn, ngươi đây là tại lo lắng vị sư. Tạ Linh Ngọc tiếp theo rơi xuống, ngựa khí cũng không chần chờ, là, ta rất lo lắng sư phụ. Bạch Huyền Linh nghe vậy trên mặt lộ ra mỉm cười, Linh Ngọc trưởng thành, cũng bắt đầu quan tâm sư phụ. Cho dù ta không có lớn lên, ta cũng biết lo lắng sư phụ. Tạ Linh Ngọc ánh mắt gấp chằm chằm Bạch Huyền Linh, ta biết Sở Tinh Trần đang làm cái gì, tự nhiên cũng biết sư phụ đến cùng đang bận thứ gì. Bạch Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu, một tay chống đỡ mặt nhìn xem Tạ Linh Ngọc, trong đôi mắt dường như hồi ức, ngựa khí khinh nu nói, luôn có người muốn đi làm, cũng không chỉ là ta một người đi làm, tiểu tình nhân của ngươi không phải cũng ở trong đó buôn ba bận bịu đến bận bịu đi. Sở Tinh Trần tính tình lão cá, sẽ không theo sư phụ như thế không có phân tức, tuyệt không cố chính mình. A, có thể ta nhìn tiểu tử kia tính tình mặc dù lão cá, nhưng trong lòng cũng có không thể nhượng bộ địa phương, ta lại cảm thấy hắn không có phân tức sát suất so vi sư cao, ngươi vẫn là dùng nhiều chút lực chú ý ở trên người hắn tương đối tốt chút. Bạch Huyền Linh dứt lời, cờ cũng rơi. Tạ Linh Ngọc bất kể một cái giá lớn tiến công, tự nhiên sẽ lộ ra khó mà vãn hồi sơ hở, một khi bị người ta tóm lấy, như vậy chính là cả bàn đều thua. Thắng bại đã phân. Tạ Linh Ngọc nhìn xem cảnh tượng sáng tỏ thế cuộc, lại như cũ tại là tử. Nàng thanh âm kiên định nói, bất luận là ai, ta đều không muốn mất đi. Không có người nào đời người là một mực tại được, cũng không có ai đời người sẽ không mất đi. Bạch Huyền Linh đứng người lên, cầm lấy hai cái bạch kỳ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ, dưới một tay tốt cờ, vi sư nhận thua. Vừa dứt tiếng, Bạch Huyền Linh liền chuẩn bị quay người rời đi. Tạ Linh Ngọc nhìn xem hai cái kia nhận thua quân cờ, đột nhiên mở miệng gọi lại Bạch Huyền Linh nói, sư phụ, ngươi tổng hỏi ta cái này tính tình quật cường hay, biết rõ lui nhường một bước trời cao biển rộng, lại không phải đụng cái đầu phá máu chảy. Bạch Huyền Linh không có trả lời, chỉ là có chút ghé mắt nhìn về phía Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc tiếp tục mở miệng nói, tính tình của ta đều là cùng sư phụ học, sư phụ không phải cũng là một mực tại truy tìm trong lòng đáp án kia, vì thế không chịu lui nhường một bước sao? Ta cũng minh bạch, ngài làm tốt quyết định, ta không cải biến được. Những lời này nói cùng không nói, có lẽ cũng không thể thay đổi gì. Ta cũng có tư tâm, người bên ngoài chết nhiều chút với ta mà nói cũng không sao, chỉ cần sư phụ có thể an toàn trở về. Lại gọi ta một tiếng Linh Ngọc. Bạch Huyền Linh nghe xong lời này, liền quay lại mặt đi, tiếp tục hướng đi ra ngoài. Chỉ là tới gần cổng, mới vứt xuống một câu. Biết. Tạ Linh Ngọc phát giác Bạch Huyền Linh rời đi linh lực ba động, ánh mắt nhìn về phía kia bàn cờ, nhìn xem Bạch Huyền Linh ném đại biểu nhận thua hai cái bạch kỳ. Sư phụ xưa nay mạnh hơn, mọi thứ cũng không chịu nhận thua. Từ nhỏ thời điểm ăn tù tì, chơi trò chơi nhỏ, thậm chí là hống chính mình ăn cơm, so với ai khác ăn đến nhanh, nàng đều không chịu đổ nước nhận thua. Sẽ nhẫn mại tính tình một lần lại một lần được chính mình. Chính mình cũng có sụp đổ thua tới khóc tình huống, sư phụ chỉ có thể dỗ dành chính mình, nói rằng một lần nhất định được. Sau đó một lần lại một lần thắng được chính mình. Bàn cờ này thắng bại đã phân, thua là nàng. Nhưng nhận thua chính là sư phụ. Không biết sửng sốt bao lâu, ngoài viện đông nhiên thanh hòa thanh âm chuyển đến, "Oa, ngươi quả nhiên ở chỗ này." Thanh hòa cất bước đến gần, dương mắt nhìn ánh mắt nhìn bàn cờ, vẻ mặt xuất thần Tạ Linh Ngọc. Nó có chút hiếu kỳ, đến gần hai bước nhìn về phía bàn cờ. Chỉ là một lát, cho dù là không tính tinh thông kỳ nghệ thanh hòa cũng thấy rõ tình thế, nhếch miệng cười nói, "Oa, cái này hắc kỳ đều chết hết đấu, Linh Ngọc ngươi cùng với ai dưới? Cái này đều cùng ngươi nhận thua. Sẽ không phải là diễn vận đến tìm ngươi bỏ xuống a?" Tạ Linh Ngọc không có trả lời, chỉ là dương mắt lên nhìn về phía thanh hòa. Do hỏi, tìm ta có chuyện gì? À, Thôi Hạo cùng kia một con rắn giống như đột phá thành công, nghe nói đã đang chuẩn bị tiệc ăn mừng, ta muốn cứ gọi ngươi cùng đi tham gia náo nhiệt. Thanh Hòa vẻ mặt vui vẻ ngồi xuống trên ghế nói, buổi tối hôm nay khẳng định có lớn tụ hội, ngươi khẳng định sẽ đi à? Tạ Linh Ngọc nhìn xem Thanh Hòa vẻ mặt mong đợi bộ dáng, biết, dễ dàng ta sẽ đi. Tốt đát, buổi tối hôm nay ta nhất định đã qua thật tốt ăn Sở Tinh Trần dừng lại, không phải cho không hắn làm lâu như vậy mở ra môn thần thú. Thanh Hòa coi lại mắt bàn cờ, sau đó đứng dậy cười đáp lại. Lúc đầu cũng liền chỉ là thông chi Tạ Linh Ngọc một hai. Đều tại Vạn Hoa Linh chờ đợi đã lâu như vậy, nào có không đi đạo lý. Thế là đối với Tạ Linh Ngọc lập lờ nước đôi đáp án, Thanh Hòa toàn bộ làm như Tạ Linh Ngọc tại ngạo kiều. Lại nói ngạo kiều cái này từ thật đúng là rất thích hợp Tạ Linh Ngọc, cũng không biết Sở Tinh Trần đầu là thế nào nghĩ ra cái từ này đến. Theo Thanh Hòa rời đi, trong tiểu viện lại an tĩnh lên. Tạ Linh Ngọc mắt nhìn bàn cờ, liền bắt đầu thu thập quân cờ. Có lẽ gần nhất là có chút lười nhác, Thiên Diễn Phong. Bạch sư thúc ngài đã tới. Sư phụ đã trong điện đợi ngài. Diễn Vận đứng tại cửa đại điện, nhìn xem áo rơi xuống đất Bạch Huyền Linh, hướng về phía trước nên đón. Đồng thời nhắc nhở, sư phụ cơn giận còn chưa tan, ngài đợi lát nữa nói chuyện vẫn là huyền chuyển điểm tốt. Bạch Huyền Linh cất bước mà lên, ngựa khí bình tĩnh lại thành thơi nói, ngươi cứ yên tâm, sư phụ ngươi dám cùng ta vượt một câu, ta tại chỗ đem hắn đầu truy tiến Thiên Diễn Phong bên trong làm nền tảng dùng, tiện thể thay ngươi đem thủ cùng nhau cho báo, ta biết ngươi muốn đánh sư phụ ngươi cũng không phải một ngày hai ngày đi. Diễn Vận đuổi theo Bạch Huyền Linh bộ pháp, vẻ mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, Bạch sư thúc, ngươi cái này nói đều cái gì cùng cái gì, sư phụ không phải cũng là lo lắng ngươi sao? Bạch Huyền Linh bước vào trong điện, dương mắt nhìn về phía ngồi chủ vị phía trên Lữ Huyền. Hai người trò chuyện cũng không hạ giọng cùng thi triển thủ đoạn. Đại thừa tu vi Lữ Huyền tự nhiên có thể nghe minh bạch. Lữ Huyền muốn định tấm lấy khuôn mặt, cũng làm cho Bạch Huyền Linh biết được một chút thái độ của mình, nhưng muốn vì này thật bị Bạch Huyền Linh nện lên hai quyền khó tránh khỏi có chút thua lỗ, nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha khó tránh khỏi Bạch Huyền Linh lại làm quá mức. Còn không chờ hắn mở miệng, Bạch Huyền Linh liền có chút chắc tay, ngựa khí cũng chậm dần, lần này cũng phiền toái trưởng môn. Lữ Huyền nghe vậy đem tất cả lời nói nuốt xuống, chỉ là than nhẹ một tiếng nói, mà thôi. Ai bảo ta làm người trưởng môn này đâu? Chương 528, ta đến đánh. Chương 528, ta đến đánh. Thiên Diễn Phong chủ điện hạ, tuyệt mật trong không gian. Hai vị độ kiếp tu sĩ phân ra trái phải đứng tại một chỗ nghi quỹ trước đó, ánh mắt nhìn về phía mới vừa tiến vào nghi quỹ bên trong Bạch Huyền Linh, trong đôi mắt có kính nể, cũng có tiếc hận. Mặc dù trước đó cùng ngươi nói qua, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi lần trước căn bản không có nghe. Lữ Huyền mang trên mặt ôn hòa ý cười, nhìn xem đã tiến vào trận pháp nghi quỹ bên trong, ngồi xếp bằng Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh ngồi xếp bằng, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem không phải chờ mình tiến vào nghi quỹ về sau, mới bắt đầu chuẩn bị thao thao bất tuyệt Lữ Huyền. Nàng đôi mắt nhắm lại, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, ta nghe xong, đừng nói những cái kia nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Lữ Huyền đứng thẳng mà định ra, đã đứng tại nghi quỹ chủ vị phía trên, Diễn Vận đem một cái màu vàng kim nhạt phụ lục cẩn thận đưa về phía Lữ Huyền. A, vậy ngươi lặp lại một lần trước ta nói cho ngươi lời nói nghiệm chứng một phen như thế nào? Lữ Huyền có chút ngắc, màu vàng kim nhạt phụ lục chậm rãi rơi vào trước người hắn, điểm điểm kim quang hướng kia nghi quỹ dũng mãnh lao tới. Làm xong những này hắn cười nói, ngươi xem một chút, ngươi nói không nên lời à? Lữ Huyền nhìn xem Bạch Huyền Linh có chút đưa khí vẻ mặt, trên mặt ý cười càng lớn nói, ta rõ ràng cùng ngươi nói qua, trên người ngươi tu vi một khi để lộ, muốn lại phong ấn chẳng những càng khó, hơn nữa ngươi chịu tệ nạn cũng biết càng lớn. Rất nhiều chuyện độ kiếp sơ kỳ tu vi không đủ dùng sao? Không phải nát phong ấn. Động thủ trước đó qua đầu óc, câu nói này ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, sự tình gì không thể chúng ta quay đầu xử lý. Cái này mai nát mộng linh chướng lục tổ sư ra cũng không có lưu thêm mấy chương xuống tới, thật là dùng một cái ít một cái. Trần Thái Thượng trưởng lão cùng Dừng Thái Thượng trưởng lão đều đang bế quan, nghe xong chuyện của ngươi thật là quên đi tất cả liền đến. Ta phát hiện, chỉ có chúng ta đem ngươi mệnh làm mệnh, chính ngươi giống như không thèm để ý chút nào. Bạch Huyền Linh than nhẹ một tiếng. Nếu như chỉ là bình thường ma, như vậy nàng đương nhiên sẽ không xé nát phong ấn. Có thể kia đoán chừng chính là bát đại thiên ma. Nếu là tại chỗ đem kia hai ma tại chỗ chém, tương lai đại kiếp cố gắng liền sẽ dễ dàng không ít. Dù cho không thể giết, trọng thương cũng là chuyện tốt. Ích lợi xa so với nỗ lực nhiều sự tình, nếu như chỉ vì sợ cùng chần chờ mà bỏ lỡ, như vậy nàng cũng không đến được độ kiếp tu vi. Bạch Huyền Linh không muốn cùng Lữ Huyền không phải bàn luận đúng sai, Lữ Huyền nói những này bản chất cũng là vì chính mình tốt, nàng nhận lầm dường như mở ra miệng nói, là ta sai rồi. Lữ Huyền nghe thấy hài lòng trả lời, nhẹ nhàng đưa tay đem cái này mai kim sắc phụ lục gián nhập nghi quỹ bên trong. Dung nhập nghi quỹ sát na, kim sắc xiển xích cấp tốc theo nghi quỹ các nơi hiện, hướng về Bạch Huyền Linh quanh thân khóa đi, càng nắm chắc hơn nói xiển xích thẳng khóa Bạch Huyền Linh thần hải mà đi. Diễn Vận nhẹ nhàng hé miệng, nàng xem rõ ràng, kia xiển xích khóa cũng không phải là Bạch Huyền Linh nhập thân, mà là mạch lạc, là thần. Mà Bạch Huyền Linh đôi mắt đóng chặt, có chút ngẩng đầu, liền lông mày đều không có nhíu một cái. Hai vị độ kiếp tu sĩ đưa tay, bên ngông linh khí hướng nghi quỹ bên trong rót vào mà đi. Lữ Huyền đưa tay sở hướng nghi quỹ, bắt đầu phát động phù lục tác dụng, đau nhức tự nhiên sẽ so với lần trước đau nhức bên trên rất nhiều. Phải hiểu, loại chuyện này có thể tỷ lệ lớn không có lần thứ ba. Trong cơ thể ngươi hung ác chi ý so trước đó càng thêm hơn, lại có một lần ngươi cũng chưa hẳn còn có thể giữ vững tỉnh táo. Những ngày qua ngươi cũng là ẩn rất tốt, không có phá hủy Thiên Diễn Tông mấy cái đỉnh núi, là không muốn để cho Tạ Linh Ngọc lo lắng, vẫn là không muốn để cho Sở Tinh Trần biết. Bạch Huyền Linh nghe vậy, mở mắt ra, kia tinh hồng sát y đã hóa thành thực lỏng, hóa thành đỏ nhạt bụi chỉ từ vờn quanh đôi mắt, thanh âm khàn khàn nuốt ngạt trách mắng, nhắm lại chó của ngươi miệng, cùng ngươi có quan hệ gì? Lữ Huyền mang trên mặt ý cười, không có chút nào bị Bạch Huyền Linh giận dữ mắng mỏ ảnh hưởng, ngươi bây giờ sát ý nhiễm thần thức, ta không cùng ngươi đưa khí. Kế tiếp sẽ đau hơn một chút, nhưng ngươi yên tâm, đây là lần thứ hai phong ấn hậu quả, tuyệt đối không phải ta công báo tư thủ. Bạch Huyền Linh há mồm muốn nói, còn không có đem lời nói ra, đôi mắt liền đóng đi lên. Diễn Vận trầm mặc nhìn xem nhà mình sư phụ vẻ mặt đại thu được báo thân sắc, đối với cái này nàng cũng chỉ có thể nói một câu, rất khó đánh giá. Thời gian kế tiếp, Bạch Huyền Linh rất rõ ràng không có tiếp tục há miệng nói chuyện dư lực. Lữ Huyền đem viên kia phụ lục hoàn toàn rót vào nghi quỹ bên trong, cuối cùng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hai vị duy trì cùng thao tác nghi quỹ hai vị độ kiếp thái thượng trưởng lão, chắp tay tôn kính nói, làm phiền hai vị. Biết ngươi bận điệu, đi thôi, Bạch Huyền Linh chúng ta sẽ xử lý tốt. Ân, đoán chừng có cái 3 năm ngày, liền có thể sống nhảy loạn cho ngươi thêm y cái gì thập toàn đại bổ hoàn. Ngài không phải một mực tại bế quan sao? Ngài đây cũng là ở nơi nào nghe được lời đồn? Khó được xuất quan, dù sao cũng phải hiểu rõ một chút gần nhất có cái gì đại sự, liền thuận mồm hỏi môn hạ đệ tử, hắn kiện thứ nhất nói chính là việc này. Ai cùng ngài nói? Đây đều là lời đồn. Đem danh tự nói cho ta, ta thật tốt nói cho hắn giảng minh bạch. Trần Thái Thượng trưởng lão có chút đưa tay rót vào linh lực cười nói, đều trưởng môn, còn cùng tiểu bối đưa cái gì khí? Toàn bộ Thiên Diễn Tông tựa như đều biết, chúng ta không chừng đều không sống nổi bao nhiêu năm tháng, có biết hay không thì thế nào, vẫn là suy nghĩ thật kỹ thế nào nhường Bạch Huyền Linh không cho ngươi an đại bổ hoàn tốt. Lữ Huyền biểu lộ khó tả, chỉ là vứt xuống một câu, đều là lời đồn. Liên hội vàng đi ra ngoài. Diễn Vận khẽ thở dài, hướng về hai vị thái thượng trưởng lao có chút chắp tay về sau liền cũng rời đi. Tại rời đi lúc, Diễn Vận có chút quay đầu, nhìn về phía nghi quỹ bên trong bị mấy đạo kim sắc phong tỏa kia một đạo thân ảnh màu trắng. Lữ Huyền hai tay phía sau lưng, chậm rãi hướng chính điện mà đi, không đợi đi đến chính điện, liền phát hiện đã có người tại chính điện chờ đợi mình. Có chút chần chờ, Lữ Huyền minh bạch người đến là ai, cũng không đi tránh, nhưng vẫn là hướng chính điện mà đi. Lữ trưởng môn đã lâu không gặp, ngài gần nhất khó tránh khỏi có chút quá bận rộn. Lữ Huyền ánh mắt nhìn về phía đứng tại trong điện vẻ mặt ôn hòa ý cười, hướng mình vẫn an sợ tinh trần, hiếu kỳ dò hỏi, ngươi đồ đệ không phải mới đột phá kim đan chi cảnh? hôm nay sao có rảnh đến? Đồ đệ mà thôi, lừa gạt hai câu là được. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía đi theo Lữ Huyền sau lưng Diễn Vận, cười nói, những đạo lý này, ngài hẳn không phải là so ta tin tưởng sao? Lữ Huyền nghe vậy ghé mắt nhìn Diễn Vận, lập tức chính khí nói, không biết rõ ngươi tại nói bậy những thứ gì, lấy ngươi tính tình vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì nói thẳng liền có thể, bản trưởng môn có thể bận điệu gấp. Sở Tinh Trần chậm rãi thu hồi nụ cười, ngựa khí bình tĩnh nói, bạch tiền bối cũng đã bắt đầu phong ấn tu vi à? Lữ Huyền không đáp, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần tiếp tục mở miệng nói, ta tới đây chính là muốn hỏi bạch tiền bối tình huống đến cùng như thế nào. Trước ngươi không hỏi, không phải chọn thời gian này đến hỏi. Tự nhiên không thể mù quáng đến hỏi, bạch tiền bối không muốn để cho ta biết, nàng tại tự nhiên có là thủ đoạn, để cho ta về sau cũng không thể biết. Cho nên tìm đúng hỏi thời cơ rất trọng yếu. Sở Tinh Trần ngữ khí bình tĩnh nói, hiện tại hỏi, ngài không sai, ta cũng không sai, nàng cũng chưa chắc có thể biết. Lữ Huyền khuôn mặt trang nghiêm, bạch huyền linh không muốn nói cho ngươi biết, ta lại vì cái gì phải nói cho ngươi. Sở Tinh Trần bình tĩnh trả lời, ta nói lý do chưa chắc là ngài muốn nghe, cho nên chúng ta thay cái biện pháp, ngài nếu không nguyên điệu tính toán. Lữ Huyền đôi mắt nhắm lại, dường như muốn Sở Tinh Trần xem thấu. Coi như ta có chút tốn sức. Đã ngài là tính thiên ý, Sở Tinh Trần nói theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái huyền vũ quốc ngân tệ nói, không bằng giao cho thiên ý. Chứ ngài liền nói cho ta, huyền vũ mặt ngài cũng không cần nói cho ta. Lữ Huyền hỏi thăm, nhường ai đến ném? Sở Tinh Trần không đáp, mà là trực tiếp bắn bay ngân tệ. Ánh mắt của hắn không nhìn về phía bay múa ngân tệ, mà là nhìn thẳng Lữ Huyền. Lữ Huyền nhìn xem Sở Tinh Trần kia đôi mắt, phảng phất tại nói, ta chính là thiên ý, ta đến đánh. Chương 529, một cái giá lớn. Chương 529, một cái giá lớn. Thiên Diễn Tông, Thiên Diễn Phong chủ trong điện. Sở Tinh Trần đưa tay cầm viên kia bị chính mình bắn bay ngân tệ, không có mở ra, mà là cầm thật chặt. Diễn Vật đứng ở phía sau, nhìn xem Sở Tinh Trần vẻ mặt bình tĩnh, lại kiên định lạ thường đôi mắt. Sở Tinh Trần hiện tại bộ dáng đối với Diễn Vật mà nói, cũng là không tính là tương phản. Nàng đối Sở Tinh Trần vẫn là có phán đoán của mình, một cái người vô sỉ là không cách nào tụ tập như vậy một nhóm thiên tư thông minh thiên tài, lấy hắn làm hạch tâm thành lập tông môn. Đang tương phản, Sở Tinh Trần một số thời khắc hoàn toàn chính xác có chút nhỏ vô sỉ, nhưng làm việc nhưng chưa bao giờ đi ra cái gì lớn sai lầm. Diễn Vận ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư phụ. Sở Tinh Trần trong tay nắm chặt ngân tệ, có lòng phía dưới, đừng nói chính phản, ngươi muốn ngân tệ đứng thẳng cũng chỉ là Sở Tinh Trần một cái ý niệm trong đầu chuyện. Bạch sư thúc không có cùng Sở Tinh Trần nói, rất rõ ràng là không muốn để cho Sở Tinh Trần biết. Lữ Huyền đứng nghiêm, cũng không lại đi nhìn bị Sở Tinh Trần nắm chặt viên kia ngân tệ, nhìn thẳng Sở Tinh Trần đôi mắt nói, bạch huyền linh tính tình có lẽ là cháy mạnh chút, nhưng cũng không phải là giết chi đồ. Trong truyền thuyết liên quan tới nàng cố sự cũng có bộ phận khuyết đại trình độ, trong tay nàng có lẽ cũng lây dính người vô tội tính mệnh, nhưng cũng nên không nhiều. Ta không thể nói giết lầm người vô tội không sai, nhưng bạch huyền linh có thể leo lên độ kiếp chi cảnh, thần hồn kiên định là không thể nghi ngờ, những cái kia sai lầm sẽ không để cho nàng nhiễm lên hung lệ chi khí. Bây giờ bộ dáng, nhưng thật ra là bạch huyền linh chính nàng lựa chọn. Kia là nàng vẫn chỉ là tại đại thừa tu vi, liền làm ra lựa chọn. Lữ Huyền khẽ thở dài, nhẹ nhàng nâng tay, lấy ra một cái màu tím nhạt huyền thuật pháp khí. Linh lực rót vào, quanh mình tình huống biến hóa. Trong đại điện chậm rãi băng tán, lộng lẫy kiến trúc hóa thành hình quang tiêu tán. Lữ Huyền đưa tay ra hiệu Sở Tinh Trần hướng ngoài cửa nhìn lại. Sở Tinh Trần quay người nhìn lại, chỉ thấy trong ánh mắt phần lớn Thiên Diễn Tông đã bị huyền thuật huyễn là một mảnh đổ nát thê lương. Kia hộ sơn đại trận mịt mờ không rõ lấp loé sáng lên, một bộ hấp hối bộ dáng. Lữ Huyền nghiên tập chính là Thiên Diễn chi thuật, huyền thuật cũng chỉ là đại khái đọc lướt qua, không thể thay đổi Sở Tinh Trần thần thức cảm giác, chỉ có thể thông qua huyền thuật hình tượng để diễn tả. Sở Tinh Trần ánh mắt đảo qua, đại trận bên ngoài là mấy đạo phong tỏa. Lữ Huyền đôi mắt mở mịt, nhìn xem kia từng đạo đứng tại đại trận bên ngoài thân ảnh. Trong đó, càng nhiều hơn chính là lại nhìn không thấy người quen. Thanh âm hắn bình tĩnh mở miệng nói, Thiên Diễn Tông tính toán đâu ra đấy, đánh giá cũng liền an ổn chừng 500 năm, có thể cái này an ổn trăm năm, lại là chém giết không biết bao nhiêu năm tuổi đổi lấy. Hoặc là nói, thế gian này cũng mới an ổn trăm năm. Theo đại kiếp kết thúc, tới Huyền Thanh Thiên Tông độc chiếm 10 bát linh mạch một trong, thiên địa này biến động dường như chưa hề ngừng, chỉ là để cho người ta theo trong khe hở thở qua kia một mạch đến. Thế gian nào có không tranh chi thế, đơn giản tranh khác biệt, đơn giản tranh hung không hung mà thôi. Không có cướp, liền có trong lòng ma. Ta không muốn nói Thiên Diễn Tông băng thanh ngọc khiết, làm những cái kia đều là không thể không vì cái gì chuyện. Đều đạp lên tiên lộ, còn có ai muốn làm người khác dưới mắt thì cá. Để cho người ta nhấc đũa liền ăn. Đại tranh chi thế, ai muốn sống tốt hơn, liền phải so với ai khác các hơn. Thiên Diễn Tông bản mọc rễ tại Nam Chiêm Bộ Châu, trong đại kiếp, nơi đó vốn là đại chiến chi địa, Thiên Diễn chi thuật nói là đoán mệnh, su cắt tị hùng, nhưng về căn bản chính là đoạt người khí vận, vượt lên trước đoạt bảo. Thiên hạ có vật, trước về Thiên Diễn. Đây là Thiên Diễn Tông làm giàu căn bản, lúc đầu đi đến con đường này, kỳ thật cùng phỉ cũng không kém đến nơi đâu, chỉ là khi đó là đại kiếp, không ai có thể lý mà thôi. Linh mạch chỉ có 18 đầu, cũng không phải là đại biểu có tông môn chỉ cần chiếm trong đó một cái liền có thể viên mãn. Huyền Thanh Thiên Tông lúc đầu chính là thiên hạ đệ nhất đại tông, không đề cập tới uy hiếp, chính là ân huệ cũng ân huệ không ít tông môn, dẫn đầu cướp đoạt linh mạch, lúc đầu kỳ thật liền thu được không ít duy trì. Ít ra tại Huyền Thanh Thiên Tông động thủ trước đó cũng liên hệ Thiên Diễn Tông cũng đúng Huyền Thanh Thiên Tông hành động giữ vững thái độ cam chịu. Hơn nữa Huyền Thanh Thiên Tông lúc đầu liền gánh chịu thiên vận, cũng không ít nhân gian khí vận cũng tại Huyền Thanh Thiên Tông đảm bảo. Dù là như thế, Huyền Thanh Thiên Tông cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thiên Diễn Tông, tự nhiên lại càng không cần phải nói, cũng không phải là chiếm đóng liền có thể sống sót. chỉ có sống sót mới có thể nói là dừng lại. Lữ Huyền đưa tay chỉ hướng đại trận bên ngoài từng đạo hình người đại trận, chỉ hướng đứng tại phía trước nhất kia một đạo bạch huyền linh huyễn ảnh, kỳ thật đại tranh chi thế bên trong, liền có người phát hiện trong đó có còn sót lại ma tại trợ giúp, thế gian càng loạn, bọn hắn liền có thể càng nhẹ nhõm thở dốc, thông thả lại sức. Ma vẫn luôn có lưu lại, bản thân cái này chính là mới bắt tiên môn cũng biết chuyện. Chỉ là khi đó ma đã không có thành tựu, cho dù khôi phục cũng muốn ngàn năm quan cảnh, mà trước mắt lợi ích lại giá trị ngàn năm, dễ như trở bàn tay. Bạch Huyền Linh là như thế nào đến Tiên Diễn Tông, ta là không biết rõ, nhưng là để cho ta nhớ kỹ nàng, chính là một trận chiến này. Lữ Huyền đôi mắt bình tĩnh, nhìn xem kia một sợi thanh sắc quang mang quấy thiên địa. Khi đó ta, bất quá hợp thể tu sĩ, mặc dù có chút thiên tư, nhưng là cùng Bạch Huyền Linh loại kia thiên tài vẫn là kém quá xa. Lữ Huyền tay nâng lên, lại hơi có chút cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống. Sau một khắc, tầng kia tầng từ người tạo thành đại trận tầng tầng vỡ vụn. Chỉ là trong chốc lát, toàn bộ Thiên Diễn Tông nguyên địa hóa thành một vùng phế tích. Lữ Huyền bỗng nhiên cười nói, lúc đầu Bạch Huyền Linh cùng bây giờ Linh Ngọc có chút giống nhau, lời nói thiếu, bộ dáng cao lãnh, chỉ có điều tâm lại nóng gấp. Lại về sau, biến bộ dáng lạnh, tâm cũng lạnh. Kỳ thật đối với ma, Bạch Huyền Linh hận nhất là thông suốt, bởi vì Thiên Diễn Tông nhất gần như hủy diệt một lần, cái kia chính là bị ma nhân bán. Ma không biết có cái gì thủ đoạn, xâm nhập vào Thiên Diễn Tông bên trong, tại trọng yếu một lần đối Thiên Diễn Tông diện kích bên trong, sẽ mở một nói chí mạng lỗ hổng. Về sau chúng ta mới biết được, không ít tông môn cũng là bởi vì này mà chôn bụi. Bọn chúng là cố ý. Lữ Huyền khẽ thở dài, trước mặt cảnh sắc biến ảo ngàn vạn. Chỉ thấy nửa người huyết y Bạch Huyền Linh trầm mặc đứng tại một đống cô tịch mộ phần trước đó. Lữ Huyền nhìn xem kia một đạo bóng lưng, nhẹ giọng mở miệng nói, Bạch Huyền Linh còn sót lại người thân muội muội, liền chết tại kia chiến dịch bên trong. Bằng hữu của nàng, sư phụ của nàng, nàng đồng liêu. Đại thừa tu vi nàng, quanh mình quen thuộc nhất người tự nhiên tu vi cũng không thấp, mà tu vi không thấp, đa số đều lưu lại bảo hộ. Bạch Huyền Linh có lẽ cũng không muốn chết liệt, có lẽ đối với nàng mà nói có hay không linh mạch cũng không quan hệ đau khổ, có thể nàng không có lựa chọn. Chỉ là tông môn liên hệ tất cả, liên hệ nàng nhận biết tất cả mọi người. Tại Bạch Huyền Linh trong mắt, nàng chỉ là tại bảo hộ những này nàng quan tâm người mà thôi. Như cùng ngươi như thế, nếu như ngươi chết, tựa như đại đồ đệ của ngươi, ngươi đám kia đồ đệ như thế, sẽ không bởi vì ngươi chết liền đường ai nấy đi, mà là sẽ thay ngươi báo thủ. Bạch Huyền Linh cũng là như thế, chết liền lại không có gì đúng sai. Mà muốn chết, có thể đến giết người, cũng phải chết. Mất đi tất cả Bạch Huyền Linh, sẽ vì mất đi tất cả, hiến dâng lên nàng bây giờ tất cả. Nàng lựa chọn ôm hận, tiếp nhận giận. Có lẽ nàng một mực tại hận khi đó không đủ mạnh chính mình. Nàng đem đây hết thể hóa thành trong tay không còn đỉnh trệ lưỡi dao, hóa thành thuần túy nhất ác. Lữ Huyền khẽ thở dài, quanh mình huyễn thuật biến đổi nữa. Tại Lữ Huyền cùng Sở Tinh Trần trung ương, một đỏ một trắng Bạch Huyền Linh cầm trong tay thanh minh đối lập mà đứng. Áo trắng Bạch Huyền Linh khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt ôn hòa, trên thân hình như có tinh thần phấn chấn. Áo đỏ Bạch Huyền Linh khuôn mặt nhe răng cười, đôi mắt sát ý cuồn cuộn, trên thân dáng vẻ nặng nề. Các nàng cùng nhau rút kiếm, cùng nhau huy kiếm, nhưng không có giao kích, mà là lẫn nhau giao hòa. Hóa thành bây giờ một bộ áo trắng, miệng hơi cười, đôi mắt lại bình tĩnh không có chút nào gợn sóng Bạch Huyền Linh. Lữ Huyền vẻ mặt xuống dốc, ngữ khí đang tiếp nói, nàng dùng vốn nên bài xích giận, hóa thành leo lên độ kiếp nền tảng. Hóa thành trong mắt thế nhân, mấy tận giết chóc, sống diêm vương. Vì thế, nàng có như kỳ vọng lực lượng. Một cái gia lớn, chính là nàng cũng đã không thể làm chính mình. Chương 530, tuyệt vọng thần sắc chương 530, tuyệt vọng thần sắc đại điện bên trong. Lữ Huyền vẻ mặt tiếc hận, nhẹ nhàng tìm tòi trong tay huyền thuật pháp khí, quanh mình huyền thuật toàn bộ tiêu tán, hắn mở miệng nói, sát ý trong lòng đã cùng Bạch Huyền Linh một thân tu vi khóa lại, tu vi càng cao, như vậy sát ý trong lòng liền cũng càng thêm hung mãnh. Cho nên áp chế tu vi cũng có thể áp chế trong nội tâm nàng không ngừng quần quật sát ý. Ta cũng liên hợp không ít các nhà tinh anh nghiên cứu phương án, cũng không có gì song toàn cùng có chút đáng tin cậy chút phương án. Ngay cả phong ấn số lượng cũng chỉ là rơi vào đường cùng tối ưu lựa chọn. Chỉ có điều cuối cùng lấp không bằng khai thông. Sở Tinh Trần lặng lặng nghe xong toàn bộ nội dung, sau đó mới mở miệng dò hỏi, nếu như Bạch Tiền Bối không có áp chế trong lòng sát ý, sẽ như thế nào? Biến thành chỉ biết là giết tất cả quái vật. Có thể ta lần này trông thấy Bạch Tiền Bối, dường như cũng rất tốt áp chế trong lòng sát ý. Lữ Huyền nghe vậy khẽ cười một tiếng. Theo ta chỗ nhìn, Bạch Huyền Linh cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn hóa thành chỉ biết là giết chóc hung thần, ta cảm thấy nàng đại khái giết xứng rồi, cũng có thể khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có điều tu vi dư cao, bình tĩnh thời gian sẽ càng ngắn. Loại này thanh tỉnh về sau nhìn thấy chính là núi thây biển máu tình huống, vẫn là mình tạo thành, ngoại trừ tà tu biến thái bên ngoài, nói chung không có ai khát vọng. Dù sao có khả năng một giây trước cùng ngươi trò chuyện với nhau đang vui người, một giây sau ngươi đem hắn đầu sách trên tay. Lại không sách Bạch Huyền Linh có thể hay không tiếp nhận, chính là cái khác đại tông sợ là cũng không thể tiếp nhận dạng này một cái không ổn định lại cực kỳ cường hoành Bạch Huyền Linh. Tự nhiên, đây đều là phỏng đoán, cố gắng cũng biết bạo thể gì gì đó cũng nói không chính xác, Bạch Huyền Linh phối hợp độ một mực không phải rất cao. Nàng không quá vui lòng cho chúng ta nghiên cứu một hai. Về phần áp chế, lấy nàng thần hồn cường độ đều biểu hiện áp chế khó khăn, ngươi tổng sẽ không cảm thấy nàng nhiều lần đều có thể áp chế à. Lữ Huyền có chút nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Sở Tinh Trần ngồi trước. Sở Tinh Trần lĩnh mệnh, ngồi ở phía dưới trên ghế. Lữ Huyền sửa sang lại một chút ống tay áo, sau đó khẽ cười nói, ngươi cố gắng ngươi có chính mình biện pháp, ta ở chỗ này liền không hướng ngươi ơn chứng. Bạch Huyền Linh tính tình ngươi cũng minh bạch, ta cái này Tiên Diễn Tông trưởng môn quả nhiên là làm một lời khó nói hết. Nói cho ngươi những lời này, chờ ta ra cái cửa này ta liền không nhận. Chỉ là nếu ngươi thật có thể giải quyết Bạch Huyền Linh vấn đề, ta thay Tiên Diễn Tông toàn thể trên dưới cảm tạ ngươi. Bạch Huyền Linh vô luận như thế nào, đều vì Thiên Diễn Tông bỏ ra gần như toàn bộ, thân làm trưởng môn, đương nhiên sẽ không bạc đãi dạng này một vị trưởng lão. Cần tài liệu gì hoặc là liên quan tới Bạch Huyền Linh tình báo, ngươi tìm Diễn Vận muốn đi là được. Lời nói đến tận đây, Diễn Vận lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía nhà mình sư phụ. Lữ Huyền không thấy Diễn Vận ánh mắt, chỉ là vẻ mặt ôn hòa ý cười mở miệng nói, gần nhất ám đào mấy liệt, ta còn có rất sự tình muốn làm, sở sư điệt tự tiện liền tốt, Bạch Huyền Linh ước chừng mấy ngày sau liền có thể xuất quan. Lữ Huyền nói hết lời, lập tức nện bước chân liền rời đi. Đây cũng không phải Lữ Huyền tại nói mò, theo chứng cứ càng thêm rõ ràng, các đại tông môn ở giữa tin tức giao lưu cũng tự nhiên nhiều hơn. Các nhà lợi ích cùng có thể tiếp nhận phạm vi đều là muốn tiến hành thương thảo, còn có kế tiếp Thiên Diễn Tông tiếp xuống an bài. Thậm chí Sở Tinh Trần vào ở Thiên Diễn Tông, bên ngoài cũng là không nhỏ tin tức. Ít ra Huyền Thanh Thiên Tông có đến hỏi thăm đến cùng tình huống như thế nào. Diễn Vận cũng là minh bạch những này, há mồm muốn nói, cuối cùng nhưng cũng không có gọi đi ra. Trong lòng khẽ thở dài, Diễn Vận ánh mắt rời về phía Sở Tinh Trần. Nhà mình sư phụ coi là thật không hiểu Sở Tinh Trần tính tình sao? Đợi lát nữa Sở Tinh Trần đem Thiên Diễn Phong cho muốn đi, thật là cho vẫn là không nên cho. Sở Tinh Trần nhìn về phía Diễn Vận thần sắc, ung dung không sai đứng người lên, ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi ý nghĩ nhất định rất mạo muội. Diễn Vận đôi mắt hóa thành bình tĩnh, đó nhất định là ngươi nhìn lầm. Sư phụ ngươi vừa mới nói lời, ngươi hẳn là nghe thấy được a. Nói cái gì? Hắn nói thiếu cái gì, đều có thể cùng ngươi muốn. Diễn Vận có chút nhớ nhung bước xuống một câu, ai nói tìm ai đi. Nhưng nàng chỉ là đem câu này nói đến cực kỳ đã nghiền lời nói, ở trong lòng lặp lại mấy lần. Giờ phút này, hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm nhận được nhà mình sư phụ làm cái này trưởng môn một chút không dễ. Ít ra nhà mình sư phụ tính tình quả nhiên là tốt. Diễn Vận vẫn là ngữ khí bình tĩnh trả lời, nghe thấy được, ngươi bây giờ liền có gì cần sao? Tối nay có tụ hội, ngươi nếu là trong lúc rảnh rỗi cũng có thể đến tương thân tương ái người một nhà phong tham gia. Sở Tinh Trần đứng dậy, ta nhìn ngươi gần nhất thần kinh cũng có chút căng cứng bộ dáng, cũng nên buông lỏng một chút. Ta muốn tu tiên cũng phải giảng cứu chút khổ nhàn kết hợp. Về phần Bạch Tiền Bối sự tình, ít ra cũng phải nhìn nàng trước sau khi xuất quan tình huống lại nói. Sở Tinh Trần nói xong, cũng không đợi Diễn Vận là đáp ứng hay là không đáp ứng, lập tức cũng quay người đi ra ngoài. Dù sao đến không hòa được, đều là chính nàng lựa chọn. Buông lỏng chuyện vui sướng mang lên ép buộc, đều sẽ làm người ta lòng có khúc mắc, vậy liền không bằng không đến. Diễn Vận cũng không mở miệng trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn Sở Tinh Trần hướng đi ra ngoài điện. Đông Thắng Thần Châu cảnh, ra mạc. Nặng nghề mây đen đem minh nguyệt cùng sao trời che sạch sẽ, chỉ có nơi xa đại hội nhân gia treo đèn lồng có chút quang mang truyền đến. Vô Không trầm mặc nhìn xem bên cạnh thân đông qua, nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng dò hỏi, ngươi đến cùng muốn làm thứ gì? Cũng không phải Vô Không đối đông qua thái độ có chút bất mãn. Từ khi gặp Hứa Linh Lung về sau, đông qua ít ra theo trên thái độ liền cũng không tiếp tục là qua một ngày là một ngày tình huống. Theo mỗi ngày cần Vô Không đọc lấy Phật pháp làm khu động nhường đông qua làm một chút ý nghĩa không rõ chuyện, biến thành đông qua cơ hồ không ngủ không nghỉ tự chủ du đãng. Ít ra Vô Không gần nhất mấy ngày là thật nhìn thấy không ít đông qua trước kia trong miệng nói giấu ngắt câu ký hiệu vị trí chỗ ở, mà không phải đông qua chỉ vào một cái phá gốc cây tự nói vậy. Chỉ có điều thái độ chuyển biến, cũng không thể đại biểu chuyện liền đi hướng quỹ đạo. Ít ra Vô Không một chút cũng không thấy được hữu dụng tin tức. Đông qua dường như chỉ là theo bị ép đi dạo biến thành chủ động đi dạo. Nhưng rất rõ ràng, đi dạo không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Vô Không nhìn xem đông qua như mày, một bộ suy nghĩ đại sự, chuẩn bị chặt chẽ mưu đồ một cái thông thiên đại sự thần sắc. Ngươi đi dạo thủ đoạn tỷ lệ lớn chỉ có thể đối ta có hiệu quả, lấy quy của ngươi, ta nghĩ ngươi tận mắt nhìn thấy nàng thuận tay đem heo mặt nạ làm thịt thời điểm liền nên suy nghĩ minh bạch. Vô Không tiếp tục mở miệng nói, ngươi thành thật nói với ta, ngươi đến cùng có hay không đầu mối? Đông qua nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Vô Không, nhưng không có mở miệng trả lời. Vô Không vẻ mặt thành khẩn, ít ra ta mặt ngoài nhiệm vụ là để các ngươi không nên chết, nói thật với ta phong hiểm là nhỏ nhất. Đông qua hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút khàn khàn nói, manh mối tự nhiên là có, nhưng đi thật tra manh mối, đó cùng đi chịu chết cũng không cái gì khác nhau. Ý tứ phía trên, có lẽ chính là để cho chúng ta đi chịu chết. Ta không nói có lẽ còn có thể sống lâu một chút. Vô Không mày nhăn lại, đầu mối gì? Tự nhiên là tham dự trong đó còn sống sót người. Đông qua vẻ mặt có chút điên cuồng cười nhạo một tiếng, thôi hạo, Sở Tinh Trần, Ngọc Dương đạo tử, cùng Thiên Diễn Tông cùng Huyền Thanh Thiên Tông. Ngươi nói ai, là chúng ta có thể tra. Đông qua ánh mắt gấp chằm chằm Vô Không. Muốn nhìn Xuân Hoa Thượng lộ ra cũng giống như mình tuyệt vọng thân sắc. Chương 531, mở màn chương 531, mở màn Thiên Diễn Tông, tương thân tương ái người một nhà phong. Sáng trong ánh trăng xuyên thấu qua Thiên Diễn Tông hộ sơn đại trận về sau quang mang cũng không ảm đạm, ngược lại trải qua Thiên Diễn Tông bên trong linh lực phụ trợ, lộ ra phá lệ nhu hòa mỹ lệ. Ít ra mùa đông hút trải qua linh lực cường hóa nguyệt chi tinh hoa lúc, cũng có chút giống Lý Ứng Linh hút cao chất lượng linh lực lúc bộ dáng. Thối Hạo im miệng, nhanh cho Thanh Hỏa giữ lại một ngụm. Giữ lại một ngụm. Có bản lĩnh ngươi theo miệng ta bên trong móc đi ra. Chờ một chút. Thanh Hỏa ngươi làm cái gì? Ngươi thật eo kìa ta. Ngươi không ghét tâm sao? Ghê tởm. Lần sau Thanh Hỏa cũng không cho ngươi giữ lại ăn. Thanh Hỏa nhìn xem Thôi Hạo vẻ mặt thần sắc kinh khủng, cuối cùng vẫn là không có ra tay, chỉ là vẻ mặt oán trách nhìn về phía Tạ Linh Ngọc nói, đều tại ngươi, vẫn luôn để ngươi sớm đi đến, kết quả lề mà lề mề, đồ tốt đều bị Thôi Hạo đã ăn xong. Tạ Linh Ngọc đứng tại Sở Tinh Trần bên cạnh thần, vẻ mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn xem hướng mình oán trách tham ăn Thanh Hỏa. Lý Ứng Linh từ một bên đi tới, đưa tay nhu hòa Thanh Hỏa đầu nói, chúng ta tông môn lúc nào thời điểm thiếu ăn? Đi theo ta, hôm nay thả đầu bếp hạn lúc trở về, liền sợ ngươi ăn bất động. Thanh Hỏa nghe vậy liền trong nháy mắt từ bỏ cùng mình cùng nhau tới Tạ Linh Ngọc, đội vã đi theo Lý Ứng Linh bộ pháp. Sở Tinh Trần đứng tại Tạ Linh Ngọc bên cạnh thân, mang trên mặt ôn hòa ý cười, nhìn xem trước mặt một màn. Xa hơn một chút, Thả Ung Tùng giờ phút này mặc trắng loãng lộng lây Thiên Diễn Tông phục sức, ngày xưa mặc Lý Ứng Linh y phục cũng như cũ giống thổ hài tử Thả Ung Tùng, giờ phút này mặc vào so trước đó càng thêm lộng lây y phục, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quen thuộc tại sâu nướng, nhìn xem nghe tương lai Thanh Hỏa, chọn lấy nhanh quen thuộc thịt xin đưa đi. Thanh Hỏa tốt xấu là nguyên anh kỳ giao long, thịt kẹp điểm sinh cũng coi như gia vị. Thả Ung Tùng cùng Thanh Hỏa thời gian chung đụng cũng không ngắn, đầu này tham ăn tiểu giao long thường thường sẽ tìm Thả Ung Tùng mở ra tiểu táo, nhưng cũng không phải tìm, bình thường sẽ giao linh thạch xem như vất vả phí, cũng biết cho chút tu luyện đan dược cho Thả Ung Tùng. Một chút thời gian xuống tới, một người một rồng giao tình cũng mười phần không tệ. Thả Khôn thì là tại Thả Ung Tùng bên người đánh lấy ra tay, tại xuyên thị xiên, trên đầu của hắn cũng đã có không ít tóc trắng. Lâu dài thời gian tiếp xúc, Thả Khôn cũng mất lúc đầu như vậy câu nệ, ít ra đối mặt trêu ghẹo thời điểm cũng có thể thản nhiên lên, chỉ là vẫn kiên trì khiêm tốn thái độ. Đối với tu tiên một đường, Thả Khôn cũng không hướng Thả Ung Tùng như vậy có truy cầu. Cùng Thả Khôn mà nói, có lẽ bây giờ áo cơm không lo, an toàn sinh hoạt với hắn mà nói đã mười phần hài lòng, hắn cũng rõ ràng chính mình thiên tư cũng không tốt, cho nên cũng sớm gây mất tưởng niệm. Sở Tinh Trần đối với cái này đương nhiên sẽ không ép buộc hắn không phải tu hành, mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình phương thức quyền lợi, đem cuộc đời mình qua khoái hoạt, bản thân liền là một chuyện rất khó, hiện tại đến xem, Thả Khôn có lẽ làm vô cùng tốt. Gần nhất vài ngày không có gặp ngươi, là có cái gì phiền lòng sự tình? Sở Tinh Trần nhìn về phía một bên Tạ Linh Ngọc dò hỏi, cần chi tâm ta cùng ngươi tâm sự à? Vui vẻ thời điểm đừng trò chuyện không vui sự tình. Tạ Linh Ngọc mắt mang một chút ý cười nói, đây là ngươi dạy ta, nhanh như vậy liền quên. Sở Tinh Trần nghe vậy há mồm liền khen, vậy chỉ có thể nói ngươi thanh xuất vu lam, không hổ là Linh Ngọc đại nhân. Cùng ngươi còn kém xa lắm. Sở Tinh Trần đang muốn trêu ghẹo một hai Tạ Linh Ngọc, nhưng lại phát giác được có người đến, có chút ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy Diễn Vận đứng tại chỗ xa xa, vẻ mặt ta tựa như tới không phải lúc bộ dáng. Sở Tinh Trần hơi có vẻ kinh ngạc mở ra miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Thì ra Sở đạo hữu chỉ là cùng ta khách khí một hai. Diễn Vận bình tĩnh trả lời, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tạ Linh Ngọc, nhẹ nhàng gật đầu coi như bắt chuyện qua. Sở Tinh Trần cười trả lời, nơi lời nói, người nào không biết ta Sở mẫu người xưa nay không khách khí. Như thế thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diễn Vận vẻ mặt hiểu rõ gật đầu. Ngươi lại âm dương quái khí nói chuyện, vậy coi như đừng trách ta cũng không nói tiếng người. Khục, ta cũng không tính tới chấm a. Vừa rồi xử lý xong sự vụ, Sở Tinh Trần ra hiệu Diễn Vận nhìn về phía trung ương, từ Bạch Thanh Huyền thuật tạo thành toàn bộ tin tức sân chơi cảnh, Lý Ứng Linh đã bắt đầu hâu người góp cục, tới coi như trùng hợp, bên kia còn đang cần người đâu. Diễn Vận vẻ mặt chần chờ, lần trước cái gọi là đại phú ông nàng còn ký ức như mới. Trước đó là tại gốc cơ phòng, còn có trưởng môn cùng Bạch Huyền Linh cùng một chỗ du lịch chơi, ăn chút thua thiệt cũng không cái gì. Nhưng nếu là tại tương thân tương ái người một nhà phong, lại cùng trước đó như vậy thua hơn mấy bề, chỉ sợ uy danh muốn thẳng đến nhà mình sư phụ mà đi. Sở Tinh Trần xem thấu Diễn Vận chần chờ, mở miệng giải thích, lần trước là ứng Bạch tiền bối đặc cung bản, mục đích chủ yếu cũng không phải là ngươi, lần này là tư gia vui thích bản, cho dù có trừng phạt bất quá cũng chỉ là trò chơi nhỏ mà thôi. Diễn Vận hồ nghi vẻ mặt không thay đổi, Sở Tinh Trần nói lời bản thân có độ tin cậy không coi là quá cao. Sở Tinh Trần chỉ dính tại Lý Ứng Linh bên cạnh thân, cầm sâu nướng tại trên Thanh Hỏa, mở miệng nói, Thanh Hỏa xưa nay cũng muốn mặt mũi, hơn nữa đến đều tới, nhìn ta mặt mũi cũng không phải chơi lần trước. Cam đoan đánh vỡ ngươi cố hữu ấn tượng. Nếu không dạng này, Linh Ngọc lúc này cũng cùng ngươi cùng nhau chơi bừa. Không đề cập tới Diễn Vận phản ứng. Tạ Linh Ngọc vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Sở Tinh Trần, cái này đem chính mình cho an bài lên. Sở Tinh Trần cũng không chờ hai người phản ứng, trực tiếp hướng Lý Ứng Linh mở miệng hô, nhường hai cái vị trí, ngươi Diễn Vận cùng Linh Ngọc sư thúc cũng muốn cùng nhau chơi bừa. Được rồi. Hai vị sư thúc mau tới quyết định vị trí. Tạ Linh Ngọc nhìn xem thay mình làm chủ trương Sở Tinh Trần, khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không nói thêm gì nữa hướng Lý Ứng Linh đảo ngược mà đi. Diễn Vận khẽ thở dài, cũng đi theo. Sở Tinh Trần thành thơi đi theo phía sau hai người, đột nhiên mở miệng nói, Thiên Diễn Tông không hổ là đứng hàng mới bắt tiên môn liệt kê, chỉ là trong khoảng thời gian này liền nhường Thả Ung Tùng đột phá trúc cơ chi cảnh, làm phiền phí tâm. Diễn Vận khẽ lắc đầu nói, bồi dưỡng đệ tử bản thân liền là việc nằm trong phận sự, huống chi nàng chỉ là căn cốt hơi thiếu thiếu, nghe dạy bảo lao sư mà nói, nàng vẫn là rất thông tuệ. Tóm lại đa tạ. Sở Tinh Trần đi đến bên ngoài đứng vững. Hôm nay chơi trò chơi Sở Tinh Trần cũng không biết, là Lý Ứng Linh theo Đông Thắng Thần Châu trong trò chơi cải biên mà đến. Thanh Hỏa sớm dính tại Lý Ứng Linh vị này trọng tài bên cạnh, tự nhiên cũng lăn lộn đến vị trí rồi. Mắt thấy Diễn Vận cùng Tạ Linh Ngọc đều muốn gia nhập lên. Thanh Hỏa trực tiếp lại chạy tới Tạ Linh Ngọc bên cạnh thân, lời thề son sắt nói, lúc này ta và ngươi liên thủ, cộng đồng đem chỉ là Diễn Vận cầm xuống, nhường nàng xem thật kỹ một chút cái gì gọi là gốc cơ phong phong thái. Tạ Linh Ngọc vỗ nhẹ Thanh Hỏa đầu, trước tiên đem ngươi xuyên ăn xong lại nói. Không ngại. Chờ Thanh Hỏa đại nhân được xong lại ăn. Sở Tinh Trần tựa ở bên ngoài, thuận tay kéo tới ở một bên Lệ Hành Thiên, trực tiếp nắm tay tựa vào trên bờ vai hắn. Lệ Hành Thiên có chút không hiểu nhà mình sư phụ động tác này có ý gì, nhưng cũng đứng thẳng nhường nhà mình sư phụ tốt dựa vào. Hắn có chút ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy nhà mình sư phụ cũng không đưa ánh mắt đặt ở sắp mở màn trò chơi, mà là nhìn về phía Thiên Diễn Tông ngọn núi cao nhất, Thiên Diễn Phong. DS, ngã bệnh, không biết là cảm cúm vẫn là tình huống như thế nào, cảm giác tình huống có chút hỏng bét, nếu như ngày mai không có càng chính là cùng virus vật lộn bạch nhiệt hóa. Chương 532 ngươi muốn nhìn ta thần hải. Chương 532 ngươi muốn nhìn ta thần hải. Thiên Diễn Tông, Thiên Diễn Phong. Bạch Huyền Linh từ từ mở mắt, những tâm tư hỗn loạn trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại không ít, ít nhất có thể khiến nàng không cần phải dồn hết tinh lực vào đó, đồng thời cảm nhận linh lực trong người cuộn trào như bị xiềng xích nặng nề trói buộc. Từng lớp nghi quỹ vây quanh Bạch Huyền Linh cũng từ từ tiêu tán. Làm phiền hai vị rồi, Bạch Huyền Linh đứng dậy, chậm rãi chắp tay cảm tạ hai vị thái thượng trưởng lão. Trần thái thượng trưởng lão cười phất tay, giúp đỡ lẫn nhau vốn là chuyện buồn phận, không nói đến làm phiền, có điều tốt nhất đừng có lần sau. Ta còn chưa thâm nhập vào thần thức của ngươi, chỉ là kiểm tra ở bên ngoài đã cảm nhận được sự hỗn loạn và hung dữ của thần thức ngươi. Thấy ngươi có thể hoàn thành phong ấn đúng thời gian, nhất thời không biết có nên khen ngươi lợi hại, khiến đám lao giả chúng ta không khỏi khâm phục một hai, hay là nói ngươi thật sự có chút điên cuồng, trong tình huống này còn có thể ở trên chu cơ phong lâu như vậy. Bạch Huyền Linh trên mặt lộ ra ý cười, danh xưng của ta ở bên ngoài dù sao cũng nên là một truyền kỳ chứ. Thân là truyền kỳ, tự nhiên phải có phong thái truyền kỳ. Lời nói có sức sống, không tệ, có tâm khí này ta cũng không cần lo lắng nữa. Trần Thái Thượng trưởng lão ánh mắt ôn hòa, chuyện đã xong, ta và hắn đi trước đây. Trưởng môn gần đây cũng không dễ dàng gì, lúc ra tay nhẹ nhàng một chút, đừng cho hắn ăn đại bổ hoàn, cứ coi như nể mặt hai ta. Bạch Huyền Linh vẻ mặt tiếc nuối, khẽ thở dài, nếu hai vị đã bảo đảm cho trưởng môn, vậy lần này bỏ qua vậy. Trần trưởng lão gật đầu, sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Phụ trợ trấn áp thần thức ba động và hung khí khoa trường của Bạch Huyền Linh, tinh thần của hắn cũng tiêu hao rất nhiều, đôi khi sức mạnh của chất là vô cùng to lớn. Nếu không cũng không cần đặc biệt gọi hai vị độ kiếp đến đây. Trước khi đi, Trần Thái Thượng trưởng lão trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc, vẫn dặn dò một câu, phàm sự còn phải lượng sức mà làm, rốt cuộc có lần sau hay không, có lẽ ngươi còn rõ hơn ta. Ta cũng đã hứa với người khác, nói sẽ trông chừng ngươi, ta tuy không thể nói là nhất nạp thiên kim, nhưng trong chuyện này, ta lại không muốn thất tín. Không thể chỉ nghĩ đến người ngươi quan tâm, cũng phải nghĩ đến người quan tâm ngươi. Nói xong, Trần Thái Thượng trưởng lão không đợi Bạch Huyền Linh trả lời, hai vị thái thượng trưởng lão cùng chắp tay cáo biệt, sau đó quay người rời đi. Bạch Huyền Linh sau khi đáp lễ liền đứng tại chỗ, nhìn hai vị thái thượng trưởng lão đi xa. Ánh mắt như hồi ức nhìn về phía hai bóng dáng hơi giản mua rời đi. Nếu sư tôn còn sống, có lẽ cũng giống như bọn họ vậy. Không biết ở lại bao lâu, Bạch Huyền Linh cười khẩy một tiếng, như đang cười chính mình vậy, cũng chậm rãi bước ra ngoài. Nơi tuyệt mật này nằm ở trận nhãn của Thiên Diễn Phong, cũng là nơi hạch tâm của hộ sơn đại trận của cả Thiên Diễn Tông. Đại điện Thiên Diễn Phong treo cao trên đỉnh núi, không dùng núi làm chỗ dựa, mà dùng linh lực. Thiên Diễn Phong là chủ phong, tự nhiên cũng có tu sĩ trông coi, ít nhất rừng núi đẹp đẽ, không có linh thú ồn ào chạy loạn trong đó. Tìm kỹ còn có thể tìm thấy không ít linh thực quý giá trên Thiên Diễn Phong, chỉ là không ai dám đi hái mà thôi. Bạch Huyền Linh sau khi ra khỏi bí cảnh, không trực tiếp đến Chu Cơ Phong hay đến Tương Thân Tương Ái Nhất Gia Nhân Phong, mà là dọc theo con đường đã xây dựng hướng về Đại Điện Thiên Diễn Phong. Tuy miệng nói muốn tìm Lữ Huyền gây phiền phức, nhưng sau khi xuất quan, nàng vẫn muốn đi cảm ơn Lữ Huyền một chút. Trường môn cố nhiên có khuyết điểm của hắn, nhưng Bạch Huyền Linh biết, Lữ Huyền vẫn luôn cố gắng đưa Thiên Diễn Tông đi đúng hướng. Nếu không bao nhiêu năm nay, tu vi của hắn cũng không nên bị kẹt ở đại thừa không tiến thêm được tấc nào. Đối với tu sĩ mà nói, đây chính là cái giá phải trả cực lớn. Chỉ là Lữ Huyền này đôi khi thật sự khiến người ta sợ hãi đến mức tức giận, không ra tay một chút thật sự là đạo tâm bất ổn. Bạch Huyền Linh không cố ý nhìn, nhưng tiếng chim hót, tiếng thú ngữ, những đóa hoa tươi thắm nở rộ, cùng với những cây đại thụ tràn đầy sinh cơ luôn hiện ra trong mắt, truyền vào tai. Nàng cũng có chút hoảng hốt. Thiên Diễn Tông dường như thật sự thay đổi rất nhiều. Thiên Diễn Phong cực cao, nhưng dưới chân Bạch Huyền Linh cũng chỉ là khoảng cách vài trượng. Bước vào phạm vi đại điện, Bạch Huyền Linh hướng về chính điện. Chưa bước vào chính điện, Bạch Huyền Linh đã cảm nhận được trong chính điện có một người, không phải Lữ Huyền cũng không phải Diễn Vận, mà là Sở Tinh Trần. Loại linh lực có chất lượng cực thuần, dường như không nhiễm bất cứ thứ gì trên thế gian này, bấy lâu nay, Bạch Huyền Linh cũng chỉ cảm nhận được ở Sở Tinh Trần. Linh lực này cũng cực kỳ quỷ dị, có thể hóa thành hạo nhiên chính khí của Lâm Lạc Vũ, cũng có thể chậm xuống huyết khí chi đạo của Lệ Hành Thiên. Đây đã không còn là vấn đề về khả năng tạo hình nữa rồi. Phàm là linh lực mà con người tu luyện, tất nhiên sẽ nhiễm phải đặc tính cá nhân, ngay cả công pháp dưỡng thần quyết được công nhận là vô thuộc tính mà thôi hạo luyện, cũng sẽ có sự khác biệt rõ rệt do sự hiểu biết khác nhau của mỗi người về đạo. Nhưng linh lực của Sở Tinh Trần lại không có bất kỳ đặc tính nào, dường như không phải do hắn tự mình tu luyện. Bạch Huyền Linh nhận thấy trong chính điện chỉ có một mình Sở Tinh Trần cũng không quay người rời đi, mà tiếp tục đi về phía chính điện. Vẫn là ngươi tiểu tử này biết gây họa, ngay cả Diễn Vận cũng có thể bước khỏi Thiên Diễn Phong. Bạch Huyền Linh một chân bước vào chính điện, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần đang ung dung uống trà ở ghế bên, cười truy hỏi, ngươi lần này đến lại muốn cái gì? Trường môn không chịu cho, ta có lẽ cũng có thể làm chủ. Bạch Huyền Linh ánh mắt nhìn dáng vẻ ung dung của Sở Tinh Trần, nàng tự nhiên biết Sở Tinh Trần tám phần là cố ý cho mình, có điều tiểu tử này thích trước khi đi vào chính đề luôn nói những chuyện không đâu, rồi lại định bợ một chút, mới chịu đi vào chính đề. Sở Tinh Trần đứng dậy, trước tiên quan tâm hỏi, ngài xuất quan rồi, mọi việc thuận lợi chứ? Bạch Huyền Linh một tay chống nạnh, khẽ cười nói, tự nhiên, một chuyện nhỏ có thể làm đi làm lại thôi, chẳng lẽ còn phải trả cái giá to lớn gì sao? Sở Tinh Trần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một lát sau như nhớ ra điều gì, truy hỏi, ta nghe Linh Ngọc nói, ngài trước khi bế quan đã đánh một ván cờ với nàng ấy, ngài rõ ràng thắng lớn nhưng lại bỏ quân nhận thua, có chuyện này sao? Dường như có thì phải. Sao vậy? Linh Ngọc nói ngài đây là lão nhân đùa giỡn trẻ con, nàng ấy bị ức hiếp, nên định để ta đến tìm lại thể diện cho nàng ấy. Bạch Huyền Linh ánh mắt nghi ngờ lại khinh thường nhìn Sở Tinh Trần, lời này nàng tự nhiên sẽ không tin. Cơ của Sở Tinh Trần còn tệ hơn Linh Ngọc, đánh với mình đâu phải là tìm lại thể diện, chẳng lẽ là định đánh cờ dở cả ngày với mình, để làm ô uế kỳ kỹ của mình, rồi lại để Linh Ngọc đánh bại mình sao? Bạch Huyền Linh mắt khẽ nhướng lên, ồ, ngươi muốn đánh cờ ngũ tử do ngươi nghiên cứu với ta sao? đó chỉ là để vui vẻ với Thanh Hòa một chút thôi, người có trí thông minh cao như ngài và ta, tự nhiên phải đánh cờ đây. Sở Tinh Trần vừa nói vừa đặt vạn bàn hóa thành quân cờ xuống bàn trước mặt, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành bàn cờ bằng bạch ngọc. Chỉ tiếc vạn bàn không thể tách ra thành quân cờ, nên Sở Tinh Trần đành dùng tạm những quân cờ ngọc mà hắn đã xin từ Diễn Vận. Bạch Huyền Linh hiểu ý Sở Tinh Trần không phải ở rượu, nhưng nàng cứ muốn xem rốt cuộc Sở Tinh Trần dở cho gì. Không chút do dự, Bạch Huyền Linh ngồi đối diện Sở Tinh Trần, sau đó mở miệng hỏi, "Đoàn tiên, không đoán nữa, ta chấp đen thì sao?" "Có thể." Sở Tinh Trần nhận được câu trả lời, lập tức cầm lấy quân cờ đen bên cạnh, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn cờ do vạn bàn hóa thành lập tức sáng rực. Một luồng ảo thuật được vạn bàn ra chỉ trực tiếp xông thẳng về phía Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh cảm nhận linh lực ảo thuật cuốn lấy thần hải của mình, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh nhất quân đáp lại. Sở Tinh Trần vẻ mặt nghiêm túc, nhất quân lại đặt xuống. Vạn bàn gần như hóa thành trong suốt, một luồng năng lượng dựa theo quân cờ mà Bạch Huyền Linh đặt xuống làm gốc, tiếp tục cuốn lấy thần hải của Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh lúc này tự nhiên cũng đã hiểu mục đích của Sở Tinh Trần. Nàng nhếch miệng cười, ánh mắt như thợ săn nhìn thẳng con mồi vậy nhìn Sở Tinh Trần, giọng nói bình tĩnh lại có chút trêu chọc, "Ngươi muốn nhìn thần hải của ta?" "Đoét, có thể cập nhật sẽ cố gắng cập nhật, không cập nhật được là do bệnh đến mức không còn sức lực nữa rồi, hôm nay đi khám bác sĩ nói nên ngủ nhiều hơn." "Chương 533 ngươi không còn hiểu ta nhất sao?" "Chương 533 ngươi không còn hiểu ta nhất sao?" Trong điện, ván cờ của hai người mới đến giai đoạn bố cục. Bạch Huyền Linh tuy rằng hiện tại tu vi bị trọng trọng thủ đoạn áp chế đến độ kiếp sơ kỳ, nhưng thần thức vẫn là độ kiếp đỉnh phong. Tuy không thể toàn lực sử dụng, nhưng việc phát giác và chống đỡ ảo thuật gần như không che giấu của Sở Tinh Trần vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thân hải của tu sĩ là bí mật cuối cùng của mỗi tu sĩ. Bên trong không chỉ cất giấu những ký ức khó quên nhất của tu sĩ, mà còn biến đổi theo những gì tu sĩ suy nghĩ. Lòng giận thì hỏa diễm bốc lên từ phía, lòng vui thì vạn hoa tranh đua khoe sắc, lòng ác thì quỷ quệt nổi lên. Những bí mật có thể kể và không thể bị phát hiện đều ẩn chứa trong thần hải. Ở một mức độ nào đó, việc dò xét thần hải của tu sĩ còn đáng xấu hổ hơn nhiều so với sự thẳng thắn về thể xác. Sự thẳng thắn về thể xác sẽ không thay đổi, nhưng những suy nghĩ trong lòng lại biến hóa khôn lường, còn có vô số khoảnh khắc khó xử có thể bị phát hiện. Bạch Huyền Linh ánh mắt bình tĩnh nhìn Sở Tinh Trần không hề che giấu, bình thản cầm quân cờ. Theo mỗi nước cờ của Sở Tinh Trần, vạn vật hóa thành bản cờ sẽ tăng cường ảo thuật mà Sở Tinh Trần thi triển, khuấy động thần hải của Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh chỉ cần không chịu buông lỏng, ảo thuật của Sở Tinh Trần tự nhiên không thể có tác dụng với nàng. Giọng điệu cũng nhàn nhã mở lời, "Ngươi tiểu tử nhìn có vẻ không đứng đắn, không ngờ lại thật sự rất không đứng đắn. Tò mò đến thế sao? Ngươi như vậy không sợ Linh Ngọc đau lòng à? Nếu đổi thành người khác mà muốn khuấy động thần hải của nàng một cách trắng trợn như vậy," Bạch Huyền Linh đáp lại đại khái chỉ có một kiếm vào gàng. Đối với Sở Tinh Trần tự nhiên không thể một kiếm giải quyết, ít nhất tiểu tử này hợp khẩu vị, giao tình hiện giờ xem ra cũng không cạn. Thiên hạ này e rằng thật sự đang gánh trên vai hắn. Nhưng nếu Sở Tinh Trần không trực tiếp dùng thủ đoạn dò hỏi, mà là âm thầm bày bố rồi mới cố gắng dò xét thần hải của mình, Bạch Huyền Linh cũng sẽ không nhẫn nhịn. Ít nhất bàn cờ này cũng phải nằm trên mặt Sở Tinh Trần, để tiểu tử này dưỡng thương mấy năm, cho hắn hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hiện giờ Sở Tinh Trần không hề che giấu, mà là trực tiếp hỏi, ngược lại khiến Bạch Huyền Linh không có chút tức giận nào. Dù sao, việc che giấu hay không che giấu, ngoài vấn đề thái độ, còn là vấn đề niềm tin. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng đặt quân cờ, ánh mắt ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt trêu chọc của Bạch Huyền Linh, khẽ nói, lương tâm trong sáng, quang minh chính đại, không có gì phải sợ. Bạch Huyền Linh vẻ mặt hiểu rõ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bàn cờ. Nước cờ của Sở Tinh Trần quả nhiên rất tệ, nền tảng yếu kém như trẻ con. Trong mắt nàng, Sở Tinh Trần đại khái chỉ biết luật chơi mà thôi. Nàng nhấc quân cờ đặt xuống, bắt đầu cố ý nhường. Bạch Huyền Linh có linh cảm, ván cờ này có lẽ sẽ khá dài. Ván cờ chỉ là khởi đầu, có vài lời vẫn nên nói rõ thì hơn. Ý đồ của Sở Tinh Trần nàng cũng hiểu rõ, muốn giải quyết vấn đề hung lệ chi ý của mình. Chẳng qua Bạch Huyền Linh đối với chuyện này cũng không mấy để tâm. Thứ nhất, bao nhiêu năm nay, Lữ Huyền Thân là trưởng môn Thiên Diễn Tông cũng đã nghiên cứu cho nàng không ít năm, nhưng cũng không có thủ đoạn nào. Sở Tinh Trần tuy có chút khác biệt, nhưng về kiến giải đối với dưỡng thần quyết, tiểu tử này e rằng cũng không có nội tình gì. Nếu là luyện đan, nàng có lẽ còn có thể cắn răng nuốt thử. Bạch Huyền Linh nhìn bàn cờ, khẽ béo con trắng, cười khẩy một tiếng nói, mục đích của ngươi ta cũng hiểu, vậy ngươi định dùng thủ đoạn gì? Hay là dùng đại pháp bái sư của ngươi? Cái đó có chút mất linh, ta muốn dùng phương pháp của chính ta. Sở Tinh Trần khẽ béo con đen, nhìn bàn cờ đầy nguy hiểm nói, chiêu lệch đã mất tác dụng, ta cũng đã nghĩ qua, ta dường như cũng không có biện pháp nào hay, chi bằng cứ để đó, cứ coi như bỏ qua, đợi sau này có thủ đoạn, có năng lực rồi hắn làm. Nhưng ta cũng hiểu, đó chỉ là cái cớ, bây giờ buông bỏ sau này có lẽ sẽ không còn để tâm nữa. Cũng sẽ tự tìm cớ cho mình, bao nhiêu năm nay, ngài chẳng phải cũng đã vượt qua rồi sao. Sự lười biếng của con người ta rất rõ, cho nên ta không muốn cứ như vậy, ít nhất ta thật sự coi ngài là chi kỷ tỷ tỷ, sự giúp đỡ của ngài đối với ta cũng không thể nghi ngờ. Giao tình đã tới, thì núi biển chẳng ngại xa, gió lạnh chẳng ngại rét. Con đường của ta đi đến đây, có lẽ cũng thực sự dựa dẫm vào không ít chiêu lệnh, nhưng ta cũng không muốn chiêu lệnh mất tác dụng, vô dụng rồi thì phải bỏ cuộc. Ta cũng không muốn trở thành người như vậy. Cho dù dùng thủ đoạn vụng về và ngu ngốc của chính mình, dù bị chê cười, thì cũng phải thử. Dù sao trên con đường này, ngoài những chiêu lệnh ra, ta cũng có thủ đoạn và phương pháp của riêng mình, ta không cho rằng những thứ đó kém hơn chiêu lệnh. Ngài cũng hiểu, nhiều chuyện không vì khó khăn mà lựa chọn từ bỏ. Có lẽ ta xem xong vẫn không có cách nào, nhưng ta sẽ nghĩ mọi cách. Bạch Huyền Linh vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe Sở Tinh Trần nói xong, ánh mắt vẫn không ngẩng lên, mà là lặng lẽ nhìn ván cờ, giọng điệu bình tĩnh đáp, ngài chính là cứu thế chủ, thế gian này lại đang nguy ngập, hà cớ gì phải đặt tâm tư lên người ta, thế gian này càng cần ngươi hơn. Sở Tinh Trần ngẩng mắt lên, nhìn Bạch Huyền Linh vẻ mặt thản nhiên nhìn ván cờ, như thể đang nói chuyện không phải về nàng. Sở Tinh Trần giọng điệu thành thật nói, trước hết ta không phải thánh nhân, ngoài ra ngài chưa từng nghe qua một câu nói sao? Bạch Huyền Linh béo quân cờ hỏi, lời gì? Trẻ con mới lựa chọn, người lớn luôn muốn tất cả. Sở Tinh Trần cười lớn, trước vấn đề cứu thế giới này, cứu ngài cũng chỉ là chuyện tiện tay mà thôi, đừng có coi thường cứu thế chủ được định sẵn mới phải. Bạch Huyền Linh nghe vậy cũng cười lên, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Sở Tinh Trần, là ta sai rồi, ngươi còn thú vị hơn ta nghĩ nhiều, xem ra hôm nay ngươi đã quyết tâm phải thắng rồi. Sở Tinh Trần nhấc quân đen, dứt khoát đặt quân cờ xuống, chiều dương lộ vũ, từ trước đến nay chỉ có người mới thắng người cũ. Ngài và những đại năng kiên nên chịu thua tuổi già, để ta thử xem. Quân đen rơi xuống, vạn vật lại một lần nữa sáng lên, dồn dập hướng về phía Bạch Huyền Linh. Quân cờ Bạch Huyền Linh đang nắm trong tay cực lại, ánh mắt hơi thất thần, xung quanh sát khí thuần túy quần quần dâng trào, bao quanh thân thể. Sở Tinh Trần ngồi đối diện Bạch Huyền Linh, quân cờ rơi xuống bàn, ánh mắt cũng hơi ngơ ngác. Ngoài cửa điện, một đạo hồng quang cấp tốc bay tới, sau khi hạ xuống đất chính là Lữ Huyền. Hắn vẻ mặt lo lắng mà đến, khi nhìn rõ tình hình thì vẻ lo lắng lập tức biến mất, hóa thành vẻ cực kỳ khó tin. Rất nhanh Lữ Huyền cũng phản ứng lại, lập tức trực tiếp khởi động đại trận Thiên Diễn Phong, đồng thời hạ đạt trưởng môn ngọc lệnh, trước khi đại trận Thiên Diễn Phong chưa tan đi, tất cả mọi người không được phép tiếp cận Thiên Diễn Phong, phàm là kẻ vi lệnh. Trực trạm. Sở Tinh Trần cảm nhận được áp lực cực kỳ mạnh mẽ xung quanh, cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt là bốn phương tan nát, bầu trời đỏ sẫm nặng nề vỡ vụn, xung quanh không có bất kỳ thực vật nào, chỉ có huyết hà chảy xiết trên mảnh đất này. Sở Tinh Trần lại ngẩng đầu, chỉ thấy mười mấy bóng người xoay tròn trên không trung, hướng về phía bóng đen không rõ mà chém giết. Chỉ trong chốc lát đã có hai bóng người từ trên không trung rơi xuống, hóa thành quang trần tiêu tán. Rất nhanh, ánh mắt của Sở Tinh Trần liền khóa chặt vào một nơi thấp hơn ở xa xa. Bạch Huyền Linh một thân hồng ý đỏ sẫm đang xách một thanh trường kiếm đen kịt trong tay, đôi mắt hơi híp lại, nụ cười trên mặt hơi dịu đi nhưng vẫn có thể rõ ràng nhận ra sự ác ý cực độ. Chỉ một ánh mắt chạm nhau, chưa kịp nói lời nào, Bạch Huyền Linh hồng ý đỏ sẫm đã vung kiếm chém tới. Hơn nữa là uy thế tu vi độ kiếp, uy thế hủy diệt tất cả như khai thiên lập địa hướng về phía Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần trong tay vạn vật hiện lên, đôi mắt cực kỳ nghiêm túc. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, Bạch Huyền Linh vậy mà cũng không nhắc nhở mình một tiếng, chưa kịp nói lời nào đã phải sống chết đối đầu rồi. Đừng nói là thăm dò tình hình, ngay cả việc có thể chịu được mấy chiêu Sở Tinh Trần cũng không dám cam đoan. Chẳng qua khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Huyền Linh một thân bạch y không biết từ đâu tới, đứng trước mặt Sở Tinh Trần, vẻ mặt bình tĩnh vung kiếm, dễ dàng chặn đứng đòn tấn công đó. Hồng y Bạch Huyền Linh vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhưng lại không lập tức ra kiếm nữa. Bạch y Bạch Huyền Linh ánh mắt bi hỉ khó lường nhìn bóng hình màu đỏ kia, giọng điệu không còn bình tĩnh, có vẻ ấy này nói, Huyền Lạc, dừng tay. Huyền Lạc trên mặt lộ ra vẻ bối rối, tỷ tỷ, nam nhân này là tình yêu mới của ngài, hắn cũng chết rồi sao? Tỷ tỷ ngài không còn thương ta nhất nữa sao? Chương 534 nghe lời muội muội. Chương 534 nghe lời muội muội. Trong thần hải của Bạch Huyền Linh, Sở Tinh Trần khoanh tay đứng thẳng, trốn sau lưng Bạch Huyền Linh, vẻ mặt có chút đắc ý nhìn Huyền Nhạc, dùng cách im lặng để trả lời câu hỏi truy vấn của Huyền Nhạc. Nhìn thấy ánh mắt Huyền Nhạc càng thêm nguy hiểm, thanh trường kiếm trong tay tỏa ra hàn quang thấu xương. Sở Tinh Trần tuy vẻ mặt đắc ý, nhưng cũng nghiêm túc quan sát Huyền Nhạc, người rất có thể là em gái ruột của Bạch Huyền Linh, nếu Bạch Huyền Linh không có sở thích nào khác. Dưới sự quan sát kỹ lưỡng, Sở Tinh Trần cũng phát hiện ra sự khác biệt giữa Huyền Nhạc và Bạch Huyền Linh. Khuôn mặt gần giống nhau, nhưng nhiều chi tiết trên khuôn mặt lại có những khác biệt nhỏ, đặc biệt là ở góc dưới bên phải có một nốt ruồi lệ nhạt. Chỉ nhìn từ xa thì thấy giống nhau, ngay từ đầu lại tự nhiên cho rằng đây là Bạch Huyền Linh, dù sao nơi đây là trong thần hải của Bạch Huyền Linh. Bây giờ cho dù hai người mặc đồ y hệt nhau, Sở Tinh Trần cũng có thể nhận ra, vẫn có sự khác biệt rõ ràng. Bạch Huyền Linh cầm kiếm đứng thẳng, rất nhanh giọng điệu đã khôi phục bình tĩnh nói, "Tỷ tỷ tự nhiên thương ngươi, nhưng tiền đề là ngươi cũng nên để tỷ tỷ bất lo lắng một chút." Huyền Nhạc vẻ mặt hơi buồn bã, giọng điệu bi thương, như gặp phải chuyện vô cùng đau lòng, "Vậy tên nam nhân này là ai? Trong thần hải của tỷ tỷ lại có thêm người mới, tâm tư vốn không nhiều của tỷ tỷ còn có thể đặt trên người ta sao? Còn nói gì thương hay không thương? Qua một thời gian nữa, quên ta sạch sẽ cũng coi như xong." Bạch Huyền Linh nhìn Huyền Nhạc khẽ nhíu mày, đang định mở miệng trả lời, nhưng giọng nói phía sau lại vang lên trước. Sở Tinh Trần đứng sau Bạch Huyền Linh, nghe những lời này cũng lập tức tỉnh táo hơn một chút. Trà xanh hảo hạng, nhưng ai mà không biết làm. Sở Tinh Trần khẽ nhíu mày, hơi xích lại gần Bạch Huyền Linh, ánh mắt nhìn về phía Huyền Nhạc, giọng điệu có chút buồn bã nói với Bạch Huyền Linh, "Bạch tỷ tỷ không sao, người cứ đặt tâm tư nhiều hơn lên người Huyền Nhạc tỷ tỷ cũng được, ta tự mình nhớ Bạch tỷ tỷ là được rồi, không cần Bạch tỷ tỷ lo lắng cho ta, ta chỉ muốn Bạch tỷ tỷ vui vẻ, không muốn để Bạch tỷ tỷ khó xử." Bạch Huyền Linh nghe những lời này đột nhiên cảm thấy hai mình có chút không chịu nổi, ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn về phía Sở Tinh Trần, như thể đang chất vấn đầu người có vấn đề gì không. Sở Tinh Trần không để ý đến ánh mắt của Bạch Huyền Linh, chỉ đáp ý nhìn về phía Huyền Nhạc. Vẻ mặt buồn bã trên mặt Huyền Nhạc lập tức biến mất, vẻ giận dữ không còn che giấu, thanh trường kiếm trong tay giơ lên, thân hình hóa thành trường hồng lao về phía Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần thấy vậy, nụ cười trên mặt càng tươi, ngay cả tư thế phòng thủ cũng không có, chỉ một mực trốn sau lưng Bạch Huyền Linh, vội vàng mở miệng nói, "Bạch tỷ tỷ mau nhìn. Huyền Nhạc muốn đánh người kia, ta chỉ là không muốn để Bạch tỷ tỷ buồn thôi, không biết Huyền Nhạc lấy đâu ra lửa giận lớn như vậy." Bạch Huyền Linh rất muốn tránh người rời đi, để Huyền Nhạc một kiếm chém chết Sở Tinh Trần cho rồi, cái miệng người này đúng là thiếu đòn. Nhưng nếu ăn phải kiếm này, thần thức của Sở Tinh Trần sẽ bị tổn thương, vậy thì có mà dưỡng thương dài dài. Bạch Huyền Linh động tác nhẹ nhàng giơ kiếm lên nữa, chặn đứng toàn bộ uy thế hủy thiên diệt địa kia, thậm chí còn có thể một kiếm chém bay Huyền Nhạc, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần nói, ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không? Đừng nói nàng, ngay cả ta cũng muốn đánh ngươi rồi. Sở Tinh Trần vẻ mặt nghiêm túc, đứng đắn nói, ồ, ta thấy nàng nói chuyện cái giọng điệu này, tưởng rằng ngài thích điều này. Huyền Nhạc bị một kiếm chém bay, nhưng không hề dừng lại, mà là có chút điên cuồng tiếp tục tấn công tới. Sở Tinh Trần nhìn hai mắt, ít nhiều cũng cảm thấy Huyền Nhạc này có chút điên cuồng, không giống như có thể khôi phục lý trí, vì vậy mở miệng hỏi, nàng ấy như vậy có thể an ủi được không? Ta xin lỗi có tác dụng không? Bạch Huyền Linh không nói gì, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Huyền Nhạc, chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của nàng. Ngay sau đó rút kiếm, kiếm ý cuồn cuộn như biển, trực tiếp một kiếm chém Huyền Nhạc tan thành mây khói, hóa thành những đốm hồng quang. Sở Tinh Trần nuốt những lời muốn nói xuống, vạn vạn lần không ngờ Bạch Huyền Linh ra tay quả quyết như vậy, trực tiếp bỏ qua giai đoạn thử dỗ dành và đánh đấm, trực tiếp tiến hóa đến đi chết đi. Phương châm giáo dục này quả thật quá dũng mãnh. Bạch Huyền Linh không thu kiếm, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Sở Tinh Trần, ý trong mắt như thể cũng đang chất vấn. Sở Tinh Trần khẽ ho một tiếng, giơ ngón tay cái lên nói, không hổ là ngài, một tay đại nghĩa diệt thân thật là hay. Bạch Huyền Linh nghe vậy không biết nên tức giận hay nên cười, đánh giáng một quyền vào đầu Sở Tinh Trần, đánh hắn lún xuống đất, cảnh cáo, ngươi có biết nói chuyện đàng hoàng không? Sở Tinh Trần chống người đứng dậy, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói, vừa mới đến còn chưa kịp nói chuyện, muội muội của ngài không phải cũng một kiếm chém tới sao? Chuyện này cũng không thể trách ta được chứ? Bạch Huyền Linh không trả lời câu hỏi này, mà là ánh mắt khẽ híp lại, ý uy hiếp không nói cũng rõ. Được được được, ta biết rồi. Sở Tinh Trần giơ hai tay lên ra hiệu mình đã hiểu, sau đó hỏi, sau khi ngài đại nghĩa diệt thân như vậy, muội muội của ngài còn có thể sống lại không? Thật sự đã chết hẳn rồi, tự nhiên là không thể. Bạch Huyền Linh thu hồi trường kiếm, giọng điệu bình tĩnh nói, còn về hồi ức trong lòng, ta chỉ cần không thật sự quên, tự nhiên sẽ lại đến. Sở Tinh Trần nhìn về phía xa, bóng dáng tiếp tục rơi xuống hóa thành hồng quang tiêu tán, truy vấn, những người đó là cố hữu? Ừm. Bạch Huyền Linh khẽ gật đầu, đồng thời bổ sung, không cần hỏi nhiều, đều đã chết hết rồi, người còn sống không có cơ hội xuất hiện ở đây. Sở Tinh Trần hơi trầm mặc, sau đó ánh mắt ngẩng lên nhìn về phía xa, chỉ thấy vài sợi khí huyết hồng phiêu đã bay lên, chỉ chốc lát sau đã ngưng tụ lại hóa thành Huyền Nhạc. Ánh mắt Huyền Nhạc cũng rất nhanh khóa chặt vào hướng của mình, ngay sau đó liền cấp tốc lao tới. Sở Tinh Trần vội vàng lại trốn sau lưng Bạch Huyền Linh, tiếp tục hỏi, ngài tự mình ra tay với ảo ảnh của muội muội mình mà không hề nhẫn tâm sao? Ban đầu thì có. Bạch Huyền Linh ánh mắt bình tĩnh nhìn Huyền Nhạc cấp tốc lao đến, sau này giết nhiều rồi, cũng không còn gì không nỡ, giả dối cuối cùng vẫn là giả dối, nếu nàng ấy còn sống, chắc là thật sự không nỡ để ta buồn. Huyền Nhạc đến gần Bạch Huyền Linh, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Sở Tinh Trần, thanh kiếm trong tay nắm chặt nhưng không lập tức chém xuống. Sở Tinh Trần vẻ mặt không sợ hãi, tiếp tục hỏi, vậy nàng ấy còn nhớ những ký ức trước đây không? Bạch Huyền Linh gật đầu trả lời, đây là thần hải của ta, nàng ấy là tiếng vọng sâu thẳm trong ký ức của ta. Ký ức sâu thẳm nàng ấy không thể rõ xét, nhưng những gì trôi nổi trên bề mặt tự nhiên có thể biết, đương nhiên là có hồi ức. Cũng nhờ đó mà khi giết nàng ấy ta cũng học được không ít thủ đoạn. Sở Tinh Trần nhìn Huyền Nhạc đầy hứng ý, khẽ ho một tiếng hỏi, vị này trông có vẻ không dễ nói chuyện lắm. Bạch Huyền Linh khẽ gật đầu, sau đó đưa tay sờ lên đầu Huyền Nhạc, rồi vớt một lọn tóc, ban đầu còn tệ hơn, kể từ khi ta bế quan trong thần hải canh nàng ấy 3 năm, ra ngoài là giết, giết đến khi nàng ấy bắt đầu gọi ta là tỷ tỷ thân yêu thì mới ngoan hơn nhiều, chỉ là thích làm mấy trò nhỏ sau lưng. Huyền Nhạc thần sắc đầy hung dữ, nhưng đối với hành động của Bạch Huyền Linh cũng không có phản kháng gì. Sở Tinh Trần, thật ra Sở Tinh Trần có chút muốn hỏi đây có tính là tự mình điều giáo chính mình không? Nhưng vì câu nói này mà thốt ra, không trọng thương cũng phải lột một lớp da, chi bằng không hỏi thì hơn. Sở Tinh Trần khẽ ho một tiếng, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, chào ngài, Huyền Nhạc tỷ tỷ. Huyền Nhạc cười lạnh một tiếng, cút đi chết đi. Ầm. Bạch Huyền Linh lại một kiếm chém Huyền Nhạc hóa thành bụi quang, đối mặt với cái đầu còn sót lại của Huyền Nhạc và ánh mắt đầy giận dữ kia, chỉ bình tĩnh nói, muội muội ta rất ngoan, ở trước mặt ta thì thôi, nhưng đừng làm ố uế hình tượng của nàng ấy ở bên ngoài. Ngươi hoặc là diễn cho tốt, nếu không ta sẽ sẵn lòng bỏ ra thêm 10 năm để giao lưu thật tốt với ngươi. Chương 535 ai cấp bách ai có vấn đề. Chương 535 ai cấp bách ai có vấn đề. Bạo lực là thứ nguyên thủy và trực tiếp nhất, nó không cần lý lẽ, không cần phân biệt đúng sai, thậm chí có thể bỏ qua cả việc giao tiếp, và điều đáng kinh ngạc là hiệu quả của nó cũng cực kỳ thô bạo. Trong hầu hết các trường hợp, nó cũng có hiệu quả rất nhanh. Huyền Lạc đối mặt với lời khuyên chân thành của Bạch Huyền Linh thì hoàn toàn không nghe lọt tai, nàng chỉ một mực không tin, nhất định phải thử. Khi Bạch Huyền Linh thực sự đã đè Huyền Lạc hai canh giờ, Huyền Lạc cuối cùng cũng cất đi vẻ mặt oán phụ, hóa thành dáng vẻ tiên tử thanh tao bình tĩnh, thậm chí còn chủ động chào hỏi Sở Tinh Trần, hỏi thăm sức khỏe. Sở Tinh Trần nhìn Huyền Lạc, người có thể bướng bỉnh đến chết hàng chục lần, nay lại hỏi thăm mình, cũng đội vàng đáp lời. Phong thái như vậy vẫn đáng để kính trọng đôi chút. Bạch Huyền Linh đã đè điểm hồi sinh của Huyền Lạc hai canh giờ, nhưng Sở Tinh Trần chỉ xem khoảng nửa canh giờ, thời gian còn lại hắn quan sát tình hình thần hải của Bạch Huyền Linh. Cảm giác đầu tiên là thần hải của Bạch Huyền Linh cực kỳ bị chia cắt, giống như mảnh kính vỡ bị chia thành nhiều khối, nơi mà tu sĩ Thiên Diễn Tông trước khi chết bị đánh đập và nơi Sở Tinh Trần đang đứng hiện tại bị tách biệt. Bụi bặm từ trận chiến ác liệt ở đó đều bị giới hạn trong một ranh giới, không còn lan sang nơi khác, chỉ là trông như đang ở cùng một chỗ. Phương pháp này cực kỳ độc đáo, pháp môn chia cắt thần hải này tuyệt đối là kỹ thuật cao cấp, ít nhất là rất phô trương. Vấn đề duy nhất là làm như vậy mục đích là gì? Sở Tinh Trần quan sát một lát, phát hiện thần hải này gần như toàn bộ là cảnh tượng ngày đại kiếp của Thiên Diễn Tông mà Lữ Huyền đã nhắc đến. Sơn môn sụp đổ, giết chóc nổi lên khắp nơi. Cảnh tượng tu sĩ Thiên Diễn Tông thà chết không lùi, xả thân chống địch. Tuy nhiên, nhiều cảnh tượng cũng chỉ có thể coi là ấn tượng, những người mà Bạch Huyền Linh không quen thuộc thì hầu hết chỉ có hình dạng người, vẻ ngoài có chút sơ sài giống nhau, và tần suất lặp lại cảnh tượng cũng khá cao. Những người quen thuộc hơn thì lại do nét hơn nhiều, diện mạo và biểu cảm đều được ghi nhớ rõ ràng. Đứa em gái ruột thịt thân thiết nhất thậm chí có thể nhảy nhót sống động tại chỗ, vui vẻ hòa thuận cả nhà cùng rút kiếm tương tàn. Độ kịch tính của Thần Hải đại chiến tự nhiên không hề kém cạnh. Nhưng chỉ với những cảnh tượng này, Sở Tinh Trần cũng đã xác định được một điều: Thần Hải ở đây tuyệt đối không phải là toàn bộ nội dung Thần Hải của Bạch Huyền Linh. Ký ức đau khổ quả thực là một con dao găm ngắn, để lại nỗi đau không thể xóa nhòa trong tim. Hầu hết mọi người khi hồi tưởng lại đều có thể gãi chân. Nhưng đây không phải là toàn bộ của một người, ít nhất một người muốn sống một cách đàng hoàng, không bị cảm xúc cực đoan nuốt chửng, thì tương ứng cũng nên có những ký ức tươi đẹp. Nếu không, dù Bạch Huyền Linh có tinh thần kiên cường phi thường có thể chống đỡ trăm năm, nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ được mấy trăm năm. Sở Tinh Trần vẫn nhớ lời trong tâm lý học: ký ức tươi đẹp mới là động lực cơ bản thúc đẩy con người tiếp tục tiến về phía trước. Nếu suy đoán hợp lý, vậy thì Bạch Huyền Linh cũng có thể dùng phương pháp chia cắt này, giấu đi những ký ức tươi đẹp. Sở Tinh Trần không đổi hỏi về suy đoán của mình, dù đúng hay sai, cũng không thể quá thẳng thắn. Tình hình hiện tại Sở Tinh Trần cũng hiểu rõ Bạch Huyền Linh chỉ đồng ý cho hắn vào xem, không có nghĩa là Sở Tinh Trần thật sự có thể tùy tiện tìm kiếm thứ gì. Nếu thật sự chạm vào nghịch lần của Bạch Huyền Linh, muốn đến một chuyến nữa e rằng chỉ là chuyện hao huyền mà thôi. Thời gian vẫn còn, việc chậm thì tròn. Bạch Huyền Linh dùng cách của mình hoàn toàn giáo huấn Huyền Lạc Song, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, ngựa khí không vui nói: "Tiểu tử, quan sát xong chưa? Trận đại chiến năm đó quả thật kịch liệt vô cùng." Sở Tinh Trần khẽ cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Huyền Linh nói: "Ngài lúc đó cũng rất khó khăn phải không?" Bạch Huyền Linh khẽ thở dài một hơi, đó là lẽ tự nhiên, cho đến bây giờ hồi tưởng lại cũng như một cơn ác mộng. Sở Tinh Trần thần sắc cũng có chút cảm thán, sau đó ánh mắt nhìn về phía Huyền Lạc với vẻ mặt thanh nhã, nói: "Là hình chiếu của em gái ruột thịt, chi bằng nói đó là dáng vẻ em gái ruột thịt do tiềm thức của Bạch Huyền Linh hóa thành." Suy nghĩ một chút, Sở Tinh Trần luyện chuyển hỏi: "Tuy nhiên, hồi ức có sâu sắc đến đâu, cũng không nên toàn bộ thần hải đều là hồi ức này. Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất, đủ dài thời gian cũng có thể xoa dịu đôi chút mới phải, mấy trăm năm qua đều như vậy, chẳng lẽ có chút hoa trương rồi sao?" "Là ngài quá hoài niệm. Bình thường mà nói thì quả thật không nên như vậy, nhưng đây là cái giá phải trả." Bạch Huyền Linh ánh mắt nhìn về phía Huyền Lạc: "Trưởng môn tám phần đã nói những điều nên nói và không nên nói với ngươi rồi phải không? Ta dùng cái gì làm căn cơ để độ kiếp?" Sở Tinh Trần không lựa chọn bán đứng Lữ Huyền, cùng là trưởng môn, trong một số trường hợp hắn có lẽ càng có thể cảm nhận được lựa chọn của Lữ Huyền, vì vậy giả vờ ngây ngốc không hiểu nói: "Trưởng môn, chuyện này còn có liên quan đến hắn sao?" Bạch Huyền Linh nghe vậy khẽ cười một tiếng không rõ ý nghĩa, không truy vấn vấn đề này nữa, mở miệng giải thích: "Ta độ kiếp bằng sự phẫn nộ và sát ý, lúc đó điều khó ngôi ngoai nhất chính là ngày hôm đó, sau khi độ kiếp, thần hải ở đây liền hóa thành cảnh tượng như vậy. Huyền Lạc đang đứng trước mặt bây giờ, nói hay thì là hồi ức không nỡ trong lòng, nói khó nghe thì là tâm ma. Hiện tại nàng không địch lại ta chỉ vì ta đã áp chế tu vi của mình, năng lực mà nàng có thể vận dụng cũng chỉ ở trình độ độ kiếp sơ kỳ, mà cường độ thần thức của ta lại là độ kiếp đỉnh phong, tự nhiên có thể dễ dàng nắm chắc nàng, nếu không áp chế tu vi, nàng ta có thể hung ác lắm, giao thủ với nàng ta ta cũng phải chịu thiệt lớn." Sở Tinh Trần liếc nhìn Huyền Lạc, ánh mắt liền chuyển sang Bạch Huyền Linh: "Nếu ngài thua thì sẽ thế nào?" Bạch Huyền Linh ngữ khí bình tĩnh: "Đại khái có thể coi như nàng ta sẽ tiếp quản tu vi và thân thể của ta." "Vậy thì quả thật rất nguy hiểm." Sở Tinh Trần thần sắc hơi cảnh giác nói: "Cảm giác nàng ta vừa ra ngoài, đại khái trước tiên sẽ giết ta để chút giận." Bạch Huyền Linh nghe vậy không nói gì, chỉ cười hai tiếng, ánh mắt trêu chọc nhìn Sở Tinh Trần, như thể đang nói: "Tiểu tử ngươi cũng biết sợ sao?" Sở Tinh Trần suy nghĩ một chút, chủ động đi đến trước mặt Huyền Lạc đang im lặng không nói, thần sắc trầm ổn, nhìn vào đôi mắt tưởng chừng trầm ổn nhưng thực chất khó che giấu sự điên cuồng của Huyền Lạc, khẽ mở miệng hỏi: "Ta có thể hỏi ngươi một câu không?" Huyền Lạc khẽ mí môi, không biết là đang suy nghĩ hay đang kìm nén xúc động muốn mắng người, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Sở Tinh Trần cũng không khách khí hỏi: "Ngươi là tỷ không sao?" Huyền Lạc nghe vậy thần sắc khó hiểu: "Tỷ không là gì? Đại tỷ tỷ là tuyệt nhất, đại tỷ tỷ chúng ta phải luôn ở bên nhau, đại tỷ tỷ ngươi đợi ta với, đại tỷ tỷ hắn là ai? Đại tỷ tỷ vậy ta phải làm sao?" "Đại tỷ tỷ đừng bỏ rơi." Sở Tinh Trần biểu diễn đầy cảm xúc, một tay đưa ra, thần sắc như thể thật sự đang níu giữ một người tỷ tỷ sắp rời đi. Đáng tiếc màn trình diễn xuất sắc này không được Bạch Huyền Linh công nhận, còn chưa diễn xong đã bị Bạch Huyền Linh đấm một quyền. Lực đạo không nhẹ, ít nhất là thật sự đánh Sở Tinh Trần nhất thời không nói nên lời. Bạch Huyền Linh thuận tay nhấc Sở Tinh Trần lên: "Ta hỏi ngươi lần cuối, còn có thể nói chuyện đàng hoàng không? Có thể bất chút thêm thắt diễn xuất được không?" Sở Tinh Trần mím môi thở dốc, khẽ gật đầu tỏ ý không vấn đề. Đồng thời cũng xác định được một chuyện. Huyền Lạc có phải tỷ khống hay không thì không biết, nhưng Bạch Huyền Linh tuyệt đối là một muội khống. Nếu không phải muội khống, Bạch Huyền Linh nghe những lời này đội vàng làm gì chứ? Chương 536 thế gian bởi vì người ngu mới có thú. Chương 536 thế gian bởi vì người ngu mới có thú trong thần hải của Bạch Huyền Linh. Có lẽ Sở Tinh Trần và Huyền Lạc đều từng bị Bạch Huyền Linh đánh cho một trận, cũng coi như có điểm chung, thêm vào sự uy hiếp của Bạch Huyền Linh, nhìn thái độ chung sống thì ít nhất hiện tại không có vấn đề gì. Sở Tinh Trần và Huyền Lạc đều mang vẻ mặt ôn hòa, vừa trò chuyện vừa bước đi trong thần hải hoang vu này. Bạch Huyền Linh có đề phòng hay không thì khó nói, nhưng ít nhất có những chuyện không muốn nói. Nội dung Sở Tinh Trần muốn biết có lẽ nằm trong những chuyện không muốn nói đó, vì vậy mục tiêu tự nhiên phải chuyển sang Huyền Lạc, kẻ có ký ức tương tự nhưng lại là tâm ma đối nghịch với Bạch Huyền Linh. Sở Tinh Trần chỉ vào một mảnh tàn tích đỏ sẫm, hỏi về những tu sĩ đang không ngừng chém giết trên trời, bao nhiêu năm nay nơi đây vẫn là cảnh tượng chém giết như vậy sao? Tỷ tỷ trong lòng bạo ngược, nơi đây tự nhiên chỉ có thể như vậy. Ai, cũng khó trách ban đầu gặp mặt ngươi tính tình có chút nóng nảy, ta mà nhìn mấy trăm năm như vậy, ta cũng phải nóng nảy. Ngươi cũng biết nói vài câu tiếng người ra đấy, trước đây là ta không đúng. Huyền Lạc ngữ khí vẫn dịu dàng như vậy. Sở Tinh Trần vẻ mặt cảm kích nói, vẫn là Huyền Lạc tỷ tỷ rộng lượng, nói thật ngài thật sự không thể khống chế một chút sao? Cứ để bọn họ đánh nhau, cảnh tượng này không thể thay đổi thành một dáng vẻ đẹp đẽ hơn sao? Non xanh nước biết tuy không thú vị và tao nhã như nơi đây, nhưng thỉnh thoảng thư giãn một chút chẳng phải là lựa chọn tốt hơn sao? Huyền Lạc liếc nhìn Bạch Huyền Linh đang theo sau hai người, vẻ mặt lạnh lùng, khẽ cười một tiếng nói, tỷ tỷ không đủ rộng lượng mà thôi, nếu để ta mượn chút tâm tư, hẳn là cũng có thể thay đổi, chỉ là nàng không tin ta mà thôi. Sở Tinh Trần tò mò hỏi, vậy Huyền Lạc tỷ tỷ có thể cảm nhận được tầm nhìn và ký ức của Huyền Linh ở bên ngoài không? Huyền Lạc thu hồi ánh mắt, ngữ khí cũng dần trở nên lạnh nhạt, cái này ngươi phải hỏi tỷ tỷ mới được, ta không muốn lại bị nàng bảo hộ mấy năm nữa. Sở Tinh Trần thấy thái độ của Huyền Lạc trở nên lạnh nhạt, bèn không tiếp tục dò hỏi nữa, mà chuyển sang hỏi về những cảnh tượng kia rốt cuộc là tình huống gì. Theo câu trả lời của Huyền Lạc, những cảnh tượng này phần lớn thực ra là cảnh tượng đại kiếp của Thiên Diễn Tông năm xưa, người nào càng rõ nét thì quan hệ và ký ức càng tốt. Huyền Lạc chỉ vào một trung niên nam tử dáng vẻ tiêu sái, tay cầm linh bảo trường kiếm, bên hông đeo bầu rượu, lúc này hắn đang xông vào chém giết hơn 10 tu sĩ, phong chủ Hải Tịnh Phong, biệt hiệu là Tiểu Quỷ Phong Chủ, Trương Miểu, tu vi đại thừa. Bình thường gặp hắn đều là một tên nghiện rượu nói năng lờ mờ bẩm, ngày nào cũng say sưa rượu trẻ. Rất nhiều lúc say gục khắp nơi, còn phải nhờ đệ tử dưới phong mang về. Chỉ là ngày đó, hắn tỉnh rượu, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Mục đích chỉ là để che chắn cho đệ tử dưới phong của hắn di chuyển, đồng thời che giấu lỗ hổng của đại trận. Xuân Đoán nổi tiếng nhất Thiên Diễn Tông chính là công thức và phương pháp mà tên nghiện rượu này đã dành thời gian nghiên cứu. Chỉ là sau này dựa vào công thức cũng không thể tạo ra Xuân Đoán thuần khiết nhất nữa, có lẽ là thiếu đi linh hồn của tên nghiện rượu, số rượu Xuân Đoán còn lại cũng không nhiều. Huyền Lạc vừa nói, ánh mắt quay lại, nhìn về phía Bạch Huyền Linh nói, ta nhớ tỷ tỷ ngài chỗ đó không phải có một vỏ sao? Đến nay vẫn không nỡ uống. Bạch Huyền Linh không trả lời câu hỏi này, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn Huyền Lạc, mà nhìn về phía bóng người đơn độc xông lên kia bị mấy đạo quang mang xuyên thủng, thần hồn tan biến trong chớp mắt cũng không lùi một bước. Một tên nghiện rượu, không sợ chết, cũng không biết có phải là uống rượu hỏng cả đầu óc rồi không. Huyền Lạc thấy Bạch Huyền Linh không trả lời, nụ cười ôn hòa trên mặt càng tươi hơn, sau đó chỉ vào lão già râu trắng ở phía bên kia, nói, Tuyển Dũng Phong, biệt hiệu lão già cổ hủ, thể chất một, tu vi đại thừa, một lão già cứng nhắc, đệ tử dưới phong cũng vô vị như hắn, luôn nói những thứ hư vô mà mịt, bình thường một số chuyện nhỏ cũng nhất định phải truy cứu đến cùng. Lão già cứng nhắc này cũng phi thường lợi hại, trong đại kiếp trời đất vỡ nát kia vẫn luôn hoạt động ở tiền tuyến mà không chết, nhưng cuối cùng lại chết vào ngày đó. Đệ tử dưới phong của hắn tuân theo lời của lão già cổ hủ đó, nói tình nghĩa đồng môn là ưu tiên hàng đầu, tự nguyện ở lại trận hậu, dường như phần lớn cũng cùng với lão già cổ hủ đó mà đi. Các đệ tử còn lại tu vi càng ngày càng thấp, sau này muốn trùng kiến Tuyển Dũng Phong cũng không được, cuối cùng chỉ còn lại một tiểu phong bị gãy mất một nửa, còn không ai quản lý mà ở lại Thiên Diễn Tông, ngay cả dấu vết cũng không còn. Cống hiến như vậy, ngay cả dấu vết cũng sắp bị xóa bỏ, còn ai có thể nhớ? Đúng là vừa cổ hủ vừa ngu ngốc. Bạch Huyền Linh nhìn lão già râu trắng tay cầm một trượng gỗ bông, thân hình dần dần bị đánh tan nát, đến cuối cùng cũng chỉ là ánh mắt lo lắng nhìn về phía sau, những đệ tử mà hắn đã tận tâm bồi dưỡng. Đệ tử của hắn không còn, dấu vết của hắn cũng sắp không còn. Dường như mọi thứ đều không đáng giá. Huyền Lạc nhận ra điều gì đó, nói chuyện càng thêm hăng hái. Long Lưu Phong, Trương Bình Vân, Bác Diệu Phong, Trần Cốc, Xích Minh Phong, Chu Hữu Lai, từng người một đều là những kẻ ngu ngốc đội nón, tu sĩ đại thừa muốn chạy thì làm sao mà chết dễ dàng như vậy? Anh dũng hy sinh mà chết, chết thật dễ dàng, còn cái mớ hỗn độn để ai gánh vác? Huyền Lạc nhìn về phía Bạch Huyền Linh nói, chi bằng như lúc trước, bỏ Thiên Diễn Tông gì đó đi, một mình tiêu giao tu tiên, sao lại phải chịu tâm ma giày vò? Với tài tình tu tiên của ngươi và ta, tiên đạo này thật sự là dễ dàng đạt được, chứng ngộ thiên địa đại đạo. Bạch Huyền Linh thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh trả lời, ngươi lúc đó cũng có thể đi. Nụ cười của Huyền Lạc có chút kỳ lạ, ta lúc đó không ngây thơ đến mức ngu ngốc sao? Bạch Huyền Linh nheo mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười có chút ngông cuồng, trên đời này luôn có những kẻ ngốc sẽ làm những chuyện bình thường trông có vẻ ngu ngốc vô cùng, khiến người ta bật cười, khiến người ta cảm thấy không đáng. Nhưng thế gian này cần nhiều kẻ ngốc như vậy mới thú vị. Vì không nỡ, vì không cam lòng, vì phẫn hận, vì vui sướng mà làm những chuyện ngu xuẩn đó. Ai cũng phải trốn, ai cũng phải tránh, ai cũng phải lo trước lo sau, vậy thì thế gian này nhất định rất vô vị. Con người cũng vì thế mà mới thú vị. Tình cảm cũng như vậy, chỉ tiếc ngươi chỉ là tâm ma, chỉ hiểu chính mình. Huyền Lạc khẽ nghiêng đầu, thái độ đột nhiên thả lòng nói, trong lòng ngươi nói là vậy, thì cứ là vậy đi. Sở Tinh Trần liếc nhìn hai người, hắn tự nhiên hiểu rằng mục đích của những lời lẽ khiêu khích đầy ý nghĩa của Huyền Lạc rất rõ ràng chọc tức Bạch Huyền Linh. Mục đích là để chút giận hay vì lý do nào đó thì không thể biết được, nhưng có thể khiến Bạch Huyền Linh mở miệng phản bác, chứ không phải một kiếm chém chết, thì những lời Huyền Lạc nói tự nhiên là có hiệu quả. Bạch Huyền Linh không muốn chỉ thắng bằng vũ lực, mà còn muốn thắng trong lòng. Tuy nhiên cũng là cơ hội. Sở Tinh Trần giả ngu, như thể không nhận ra hai người đang ngấm ngầm đấu đá, tiếp tục tò mò hỏi Huyền Lạc, vậy những người này đều là bạn bè cũ sao? Huyền Lạc mở miệng trả lời, có mặt là phải, không mặt là không. Sở Tinh Trần quét một vòng, tò mò hỏi, tất cả đều ở đây rồi sao? Bạch Huyền Linh nhận ra mục đích của Sở Tinh Trần, đưa tay tóm lấy Sở Tinh Trần. Huyền Lạc lại đưa tay cản lại cú tóm của Bạch Huyền Linh, tự nhiên nói, hỏi hay lắm, dĩ nhiên là không. Chương 537 tỷ tỷ dạy ngươi, chương 537 tỷ tỷ dạy ngươi. Bạch Huyền Linh không hề nuông chiều, nàng nâng tay còn lại, vung một quyền về phía Huyền Nhạc. Huyền Nhạc giơ tay đỡ, nhưng một quyền này thế mạnh lực nặng, trực tiếp đánh nàng bay ra ngoài, nửa thân trái hóa thành bụi quang tiêu tán. Nhưng gương mặt nàng vẫn tràn đầy ý cười, cất lời như chế giễu, tỷ tỷ sao lại vội vàng thế? Người đã mời người vào thần hải, cái này cũng không cho xem, cái kia cũng không cho xem, vậy người còn để hắn vào làm gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ đang chơi trò bị thai trọng trông, lừa dối trẻ con để lừa dối chính mình sao? Sở Tinh Trần nhìn Bạch Huyền Linh sát ý dần nổi lên, nhưng không mở miệng nói gì nhiều, chỉ im lặng chờ đợi sự lựa chọn của Bạch Huyền Linh. Thân hình Huyền Nhạc ổn định lại, năng lượng xung quanh bắt đầu lấp đầy cơ thể nàng, chỉ đứng một lúc, thân thể nàng đã khôi phục như ban đầu, ánh mắt mang theo tính xâm lược nhìn về phía Bạch Huyền Linh, giọng nói lên xuống cực lớn, tỷ tỷ dùng sức gáp chế ta mấy trăm năm là người lợi hại, nhưng dùng lời nói dối để lừa dối chính mình mấy trăm năm thì thật quá đáng thương. Rốt cuộc là người không dám cho người khác xem, hay là tỷ tỷ người không dám xem? Bạch Huyền Linh nghe vậy bật cười khẩy, chỉ có những kẻ không ra gì mới đem mọi chuyện đi kể cho người khác, chuyện ta đã định đoạt thì cần gì người khác phải bình luận đúng sai. Thời thế đổi thay, khói mây xưa cũng đã tan biến từ lâu, làm gì còn chuyện gì không nỡ. Thủ đoạn khiêu khích tâm tình của ngươi cũng thật quá vô dụng, khiến người ta ngược lại muốn bật cười. Huyền Nhạc ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, khẽ cười nói, "Tiểu Tinh Trần, ta nói cho ngươi biết, tỷ tỷ ta chính là cứng miệng, nếu thật sự buông bỏ được thì cần gì phải giấu đi." Bạch Huyền Linh nắm chặt nắm đấm, mắt khẽ híp lại nhìn về phía Huyền Nhạc. Huyền Nhạc không hề sợ hãi, cùng lắm là lại bị giam cầm thôi. Ánh mắt nàng cũng không hề yếu thế nhìn về phía Bạch Huyền Linh. Sở Tinh Trần thấy tình hình lại sắp biến thành cảnh giam cầm Huyền Nhạc tại điểm xuất phát, cuối cùng khẽ thở dài nói, "Huyền Nhạc nói là muội muội của người, nhưng bản chất của nàng cũng là do nỗi nhớ muội muội của người mà thành, tự mình cãi nhau với chính mình thì thật quá phân liệt. Mỗi người đều có những bí mật muốn giấu kín trong lòng, cũng có những cảm xúc không thể nói cho người khác biết." Bạch Huyền Linh nghe vậy thần sắc hơi thả lỏng, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Huyền Nhạc. Huyền Nhạc không chút do dự bắt đầu chế giễu Sở Tinh Trần, "Vẫn là tiểu Tinh Trần biết nghĩ cho tỷ tỷ, nói dối để dỗ tỷ tỷ, dỗ đi dỗ đi." Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Huyền Nhạc, quyết định trước tiên phải răn đe một chút, tránh cho nàng quá mức tùy tiện. Hắn muốn mượn nàng để hỏi Bạch Huyền Linh là thật, nhưng cũng không định ép Bạch Huyền Linh. Hắn giọng điệu bình tĩnh nói, "Ta đoán ngay từ cái nhìn đầu tiên ngươi đã rút kiếm về phía ta, không phải vì ngươi không quen biết ta, mà là ngươi thật ra quen biết ta." Nụ cười trên mặt Huyền Nhạc hiện lên, làm ra vẻ không hiểu, "Ta quen biết ngươi? Ngươi tự nhiên quen biết ta, hơn nữa còn rất ghét ta." Nụ cười trên mặt Sở Tinh Trần hiện lên, "Bạch tỷ tỷ trước đây có nói, khi đến chỗ ta thì thần tâm đều vui vẻ hơn nhiều, định đến đây giải khuây cũng không tệ. Ta đoán Bạch tỷ tỷ không đến mức cố ý nói những lời này để dỗ ta, vậy có phải điều đó có nghĩa là khi nàng vui vẻ, sự áp chế của nàng đối với ngươi là mạnh nhất không? Ngươi quen biết ta và cảm thấy ta là một kẻ vướng víu sẽ làm hỏng đại sự của ngươi, lại còn có quan hệ không tầm thường với Bạch tỷ tỷ. Ở đây chưa chắc đã giết được ta, nhưng thử một chút cũng không lỗ, đúng không? Ngươi diễn giỏi, nhưng ta sẽ xem." Nụ cười trên mặt Huyền Nhạc biến mất, không còn che giấu vô ích nữa. Sở Tinh Trần ngay cả điều này cũng có thể liên tưởng đến, vậy thì diễn tiếp chỉ có thể bị coi là trò cười. Giọng điệu nàng mang theo vẻ lạnh lẽo, "Ngươi đúng là thông minh, nhưng thì sao chứ? Ngươi không nhìn thấy nỗi bất ức trong lòng tỷ tỷ, thì làm sao có thể cứu nàng? Ta có thể đợi nàng bất cứ lúc nào, cũng như nàng nguyện ý đợi ta tỉnh lại vậy." Sở Tinh Trần xoa xoa tay, ánh mắt nhìn về những hồi ức xưa cũ không ngừng lặp lại, khẽ cười nói, "Luôn có cách, nàng không phải một mình chiến đấu với ngươi, Lữ Huyền, Tạ Linh Ngọc, cùng với Thanh Hòa, và cả các tu sĩ Thiên Diễn Tông bị ngươi trên là ngốc nghếch cũng đứng về phía nàng, việc nguyện ý dành thời gian nghĩ cách áp chế phong ấn tu vi chính là bằng chứng. Và ta cũng sẽ đứng về phía nàng, ngược lại, kẻ cô độc một mình chính là ngươi. Thời gian đôi khi không nằm trong tay ngươi, có lẽ là nằm trong tay chúng ta. Thế nào? Đám người ngốc nghếch chúng ta, đôi khi có phải cảm thấy rất khó giải quyết không? Dạy ngươi một câu danh ngôn đoàn kết là sức mạnh. Câu này ngươi phải học thật kỹ." Thần sắc Huyền Nhạc lạnh lùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tinh Trần, sự phẫn nộ trong mắt không ngừng cuộn trào. Thần sắc Bạch Huyền Linh ngược lại đột nhiên trở nên thoải mái, ánh mắt nàng tĩnh lặng nhìn Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần quét mắt nhìn xung quanh, không nhìn Huyền Nhạc nữa mà nhìn thẳng vào Bạch Huyền Linh, "Nếu chỉ có thể xem được như đây, vậy thì đến đây thôi. Tình hình ta đại khái đã hiểu, nếu có vấn đề gì thật sự không hiểu sẽ lại đến hỏi người. Tiếp theo cứ tin tưởng ta, kẻ cũng có chút ngốc nghếch này sẽ nghĩ cách thật tốt cho người." Bạch Huyền Linh đưa tay khẽ chạm vào trán Sở Tinh Trần, thần hải chi lực từ từ bao phủ. Sở Tinh Trần khẽ gật đầu ra hiệu. Chỉ tiếc là lần này cũng chỉ nhìn thấy vấn đề bề mặt, nhưng quay lại hỏi Lữ Huyền xem tình hình phân liệt thần thức là gì, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Lần trước khi giao lưu với Lữ Huyền cũng bị mắc kẹt vì không thể hiểu rõ tình hình cụ thể của thần hải Bạch Huyền Linh. Nhiều thủ đoạn cũng chỉ có thể chọn phương án bảo thủ nhất. Không ít chuyện ở đây Sở Tinh Trần cũng phải giữ bí mật, nhưng dành chút thời gian tìm hiểu phương án của Lữ Huyền, hẳn là cũng có thể giải quyết một vài phiền phức nhỏ cho Bạch Huyền Linh. Ví dụ như khiến Huyền Nhạc tùy tiện này không còn tùy tiện như vậy nữa. Bạch Huyền Linh tỷ tỷ trực tiếp tiến hóa đến trình độ Bạch Huyền Linh bà bà. Sở Tinh Trần cảm nhận được thần thức chi lực xung quanh đang cuộn trào, mắt khẽ nhắm lại chuẩn bị rời khỏi thần hải của Bạch Huyền Linh. Một cảm giác xuyên qua truyền đến, sau đó bình lặng. Sở Tinh Trần từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt không phải là đại điện của Thiên Diễn Phong, mà là tiểu viện của Chu Cơ Phong. Hơn nữa gần như không có bất kỳ thay đổi nào so với viện hiện tại. Một nam nhân trung niên mặc hắc y liễu, dáng vẻ trưởng thành, tuổi tác hơi lớn, tay cầm một thanh kiếm gỗ đứng dưới một gốc cây lớn, động tác thư thái phân giải từng chiêu thức của mình. Hai đứa trẻ non nớt mặc váy trắng, lưng quay về phía Sở Tinh Trần, mỗi đứa cầm một thanh kiếm gỗ, đi theo từng động tác của nam nhân trung niên. Kiếm chiêu là chiêu, nhưng cũng là ý. Trước tiên lĩnh ngộ kiếm chiêu, sau đó mới thấu hiểu ý. Nam nhân trung niên giọng điệu bình thản, động tác thư thái, một bộ kiếm thuật không mấy cao minh bị hắn phân giải cực kỳ rời rạc. Sở Tinh Trần trong lòng chấn động, lập tức hiểu ra tình hình, đội vàng liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Bạch Huyền Linh chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía trước. Bên trái, bên phải, ngươi cảm thấy ai là ta? Bạch Huyền Linh cất lời hỏi. Sở Tinh Trần nghe vậy, ánh mắt cũng nhìn theo. Cô bé bên trái kiếm chiêu tuy thư thái, nhưng đã liền mạch. Cô bé bên phải kiếm chiêu có chút cứng nhắc, chỉ có thể nói là bắt chước giống. Chỉ xét về thiên tư, Sở Tinh Trần thành thật trả lời, với thiên phú của người, hẳn là bên trái. Bạch Huyền Linh cười khẽ gật đầu. Nam nhân trung niên đánh xong kiếm chiêu thu về, ánh mắt nhìn về phía hai người cũng thu kiếm. Sở Tinh Trần dù không nhìn thấy thần sắc của hai cô bé, nhưng nhìn Bạch Huyền Linh đứng thẳng tắp và Bạch Huyền Nhạc hơi cúi người có chút ủ rũ, hắn cũng biết biểu cảm của hai người. Nam nhân trung niên ánh mắt quét qua hai người, thần sắc trang nghiêm trên mặt lập tức biến mất, cười cực kỳ ôn hòa, ném thanh kiếm gỗ trong tay xuống đất, đưa hai tay sờ lên đầu hai người. Huyền Linh luyện không tệ. Đầu Bạch Huyền Nhạc cúi thấp hơn một chút, nhưng Huyền Nhạc tiến bộ lớn hơn. Đầu Bạch Huyền Nhạc lại ngẩng lên, khẽ liếc nhìn tỷ tỷ bên cạnh. Nàng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ người đợi lát nữa dạy ta được không? Tiểu Huyền Linh cũng khẽ đưa tay sờ lên Tiểu Huyền Nhạc, giọng nói nghe có vẻ hơi lạnh nhạt. Được, tỷ tỷ dạy ngươi. Trông giống như một tiểu đại nhân. Đợt, sắp sang tháng mới rồi, nên ủng hộ cái gì thì nên ủng hộ một chút. Khụ khụ ý nói là phát điện miễn phí vì tình yêu. Chương 538 ta đại lý. Chương 538 ta đại lý. Sư phụ đã đi được một thời gian rồi phải không? Thôi Hạo vươn tay cầm lấy món điểm tâm trên bàn, sau đó khẽ lắc lư trước mặt Tam Đông, khiến cái đầu nhỏ của Tam Đông và ánh mắt cứ theo món điểm tâm mà lắc lư qua lại, nó tùy tiện nhắm chuẩn, cắn một miếng. Tam Đông nhai điểm tâm trong miệng, thần sắc lại như vừa thắng trận. Thôi Hạo cũng rất phối hợp bố vô tay. Trần Bạch Thanh giơ tay, một con tiên hạc thiên diễn tông tham ăn đang giang cánh, uyển như đang múa, nàng nghe Thôi Hạo nói, tự nhiên mở miệng đáp, chuyện có thể khiến sư phụ đích thân đi làm, tự nhiên là đại sự đương nhiên phải tốn chút thời gian. Thường ngày chẳng thấy ngươi nhớ sư phụ như vậy, ngươi lại có ý đồ xấu gì rồi? Mới yên phận được bao lâu? Thôi Hạo không nói gì, chỉ nhìn Vân Ly đang luyện chiêu thức ở võ diễn trường cách đó không xa với ánh mắt đầy hâm mộ. Con thanh xà này sau khi hóa hình trông rất đẹp, có chút phong thái của hắn. Khi diễn luyện, phong thái đó lại tăng thêm vài phần, mặc dù vẫn còn kém xa hắn. Ánh mắt hâm mộ của Thôi Hạo nói là đặt ở Vân Ly, nhưng thực chất là đặt ở thanh linh bảo trường kiếm trong tay Vân Ly. Chậc, ngầu quá. Ánh sáng chớp chớp, xuyên thấu quang mang mang theo từng trận uy thế, kiếm ý dâng trào, sự ngầu đó thật sự vô song. Lúc trước hắn không nên nghe lời sư phụ luyện quyền gì đó, đáng lẽ phải đi luyện kiếm. Sư phụ trong tay có đao có kiếm, ngay cả vòng tay của Tam sư tỷ cũng có, duy chỉ không có bao tay quyền. Vân Ly là thần thú hộ sơn do sư phụ nhận nuôi mà còn có linh bảo, đệ tử thân truyền như hắn vẫn còn tay không. Trần Bạch Thanh theo ánh mắt của Thôi Hạo, chỉ liếc một cái đã hiểu Thôi Hạo nào phải nhớ sư phụ, rõ ràng là đang nghĩ đến linh bảo của mình rồi. Nàng giơ tay thả con tiên hạc đi, giọng điệu đạm như nói, sư phụ chưa cho ngươi, đại khái là chưa chuẩn bị kỹ càng. Cái này ta tự nhiên biết, tình nghĩa sư đồ giữa ta và sư phụ tự nhiên là không cần nghi ngờ. Thôi Hạo khẽ thở dài nói, không phải ta khoe khoang, ta thật sự cảm thấy chỉ nói về quan hệ với sư phụ, Tam sư tỷ ngươi còn không bằng ta. Khoe miệng Trần Bạch Thanh nết lên nụ cười khinh thường Thôi Hạo nhỏ bé, không nhận rõ chính mình. Tam Đông nuốt xong điểm tâm, khẽ xoa bụng cười nói, ta thấy trưởng môn và Tam sư tỷ quan hệ tốt hơn, trưởng môn nhìn thấy Tam sư tỷ đều cười, nhìn thấy ngươi đều là trước tiên cho cái đầu của ngươi một cái. Thôi Hạo nghe vậy quả quyết lại cầm lấy món điểm tâm bên cạnh, lần này không lắc lư mà trực tiếp nhét vào miệng Tam Đông, lập tức phản bác, Tam Đông nhỏ bé hiểu gì? Sư đồ càng động thủ quan hệ càng tốt. Tam Đông nhai trong miệng, nhìn ánh mắt của Thôi Hạo nếu hóa thành lời nói, đại khái chính là lời này ngươi ngay cả Tam Đông cũng không lừa được. Thôi Hạo tự nhiên không thể chịu nổi, Tam Đông nhỏ bé đã bắt đầu nghi ngờ, trực tiếp mở miệng nói, ngươi nghĩ xem, người lạ chào ngươi có phải sẽ cười một cái không, còn như ta và ngươi quan hệ tốt, ta có thể trực tiếp nhét cái bánh này vào miệng ngươi. Tương tự, sư phụ có phải quan hệ tốt với ta nên mới đánh ta không? Ngươi xem sư phụ thường ngày còn đánh ai? Nhị sư minh cũng rất ít đánh đúng không? Tam Đông nghe vậy khẽ nhai món điểm tâm trong miệng, thần sắc cũng hóa thành trầm tư. Chốc lát, Tam Đông nuốt xong điểm tâm, ánh mắt nhìn về phía Trần Bạch Thanh hỏi, trưởng môn không đánh ta, có phải quan hệ với ta bình thường không? Trần Bạch Thanh nhìn Tam Đông một bộ sắc bị lừa gạt đến quẹt mặt, không lãng phí lời lẽ giải thích gì, mà nắm chặt tay phải, trực tiếp đặt trước mặt Thôi Hạo. Nàng trên mặt tươi cười ôn hòa, khẽ hỏi, bây giờ Tam sư tỷ muốn cùng ngươi giữ quan hệ tốt, ngươi muốn Tam sư tỷ đánh vào má trái hay má phải của ngươi? Thôi Hạo nhìn bàn tay ngọc ngà có thể một quyền đánh chết hồ kia, không suy nghĩ nhiều, ánh mắt hâm mộ cũng lập tức trong trẻo trở lại, vội vàng mở miệng nói, là ta nhớ nhầm rồi, đó chỉ là dân thường, như chúng ta những tu sĩ này, động tay động chân uy lực quá lớn, bình thường chỉ gật đầu, hỏi một tiếng là được. Trần Bạch Thanh thu hồi nắm đấm, truy hỏi, là như vậy sao? Là như vậy. Thôi Hạo vội vàng gật đầu, sau đó thấy Tam Đông còn muốn mở miệng hỏi nữa, lại vội vàng cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng Tam Đông. Con hạc tham ăn kia vừa mới được Tam sư tỷ thả đi, hắn không muốn thay thế vị trí của con hạc ngốc biết đó. Tam Đông lẩm bẩm trong miệng, nhưng lại cảm thấy Thôi Hạo nói có lý. Phàm nhân động tay động chân uy lực quả thật nhỏ, nhưng tu sĩ động tay động chân đó chính là Đoạn Sơn Bình Hải. Thôi Hạo lại đang lừa gạt Tam Đông. Lý Ứng Linh bước đi nhàn nhã, ánh mắt khẽ nhướng, nhìn về phía cảnh Thôi Hạo cầm điểm tâm nhét vào miệng Tam Đông. Thôi Hạo vội vàng cười đáp, không, vừa rồi chỉ là tò mò sư phụ sẽ cho ta linh bảo đỉnh cấp gì. Lý Ứng Linh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tự nhiên ngồi xuống ghế trống, cũng cầm lấy món điểm tâm bên cạnh nhét vào miệng. Quan hệ giữa các đệ tử và sư phụ tự nhiên có xa có gần, nhưng sư phụ chưa bao giờ vì thế mà thiên vị ai. Thôi Hạo đến nay vẫn chưa có linh bảo, ước chừng là bị kẹt ở một chỗ nào đó. Dù sao thì quyền pháp này muốn luyện một linh bảo phù hợp cũng cần có ý tưởng hay. Thôi Hạo tò mò hỏi, đại sư tỷ sao lại đến? Nhị sư huynh cứ muốn tìm đánh, ta đã từ chối hai ngày rồi, muốn tha cho hắn một lần cũng không được. Lý Ứng Linh nghiêng đầu ra hiệu, chỉ thấy Lệ Hành Thiên cũng từ ngoài nhanh chóng đi đến. Lệ Hành Thiên bước đi vào phòng, ánh mắt kiên định đi đến, sau đó chắp tay nhìn Lý Ứng Linh nói, đại sư tỷ, chuẩn bị xong chưa? Câu ta bất thắng chính kia, hắn Lệ Hành Thiên cũng phải để đại sư tỷ hiểu một hai. Ai là chính, ai là ta? Lý Ứng Linh đứng dậy, hừ hừ, đại sư tỷ đánh nhị sư đệ còn cần chuẩn bị sao? Ánh mắt Thôi Hạo càng thêm tò mò, đồng thời cũng ngậm miệng lại, chờ đợi vở kịch hay sắp bắt đầu. Lý Ứng Linh nhìn Vân Ly ở võ diễn trường, mở miệng quát, Vân Ly, nhường chỗ. Vân Ly nhìn lại, sau đó thu kiếm nhường chỗ. Lý Ứng Linh và Lệ Hành Thiên cùng nhau bước lên võ diễn đài. Linh Bảo Trường Kiếm và Linh Bảo Huyết Nhận cùng nhau hiện ra. Giống như ngày hôm đó, hai bên linh lực dâng trào. Lý Ứng Linh trên mặt nở nụ cười, sư đệ đại sư tỷ, lời nói hung hăng trước trận chiến thì không cần nói. Lệ Hành Thiên trực tiếp mở miệng cắt ngang, hiểu rõ cái miệng của mình nhất định không nói lại Lý Ứng Linh, lựa chọn trực tiếp bỏ qua những phần bất lợi cho mình, chúng ta cứ thực chiến phân thắng bại là được. Lý Ứng Linh toàn thân linh lực cuộn cuộn, khẽ gật đầu, quanh thân kiếm ý nước chảy cuộn cuộn. Phong thái của tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cấp được phô bày không chút che giấu. Thôi Hạo khẽ thật lưỡi, cầm lấy món điểm tâm bên cạnh cũng nhét vào miệng mình, thuận miệng nói, tam sư tỷ, ngươi thấy đại sư tỷ và nhị sư huynh có nhanh chóng phân ra thắng bại không? Trần Bạch Thanh thấy Thôi Hạo hỏi một vấn đề khá nghiêm túc, cũng mở miệng đáp, đáng lẽ không thể, khí tức của nhị sư huynh cũng cực kỳ hùng hậu. Ta cũng thấy vậy. Thôi Hạo trên mặt cười cười, lộ ra ý đồ thật sự, đã không nhanh như vậy, chi bằng tam sư tỷ pha một tấm trà, chúng ta vừa ăn điểm tâm, vừa uống trà từ từ xem, học hỏi một hai. Pha đi, vi sư cũng xem. Sở Tinh Trần không biết từ đâu đến, dường như đột nhiên ngồi xuống ghế đá, chỉ là thần sắc có chút mệt mỏi. Ánh mắt Thôi Hạo sáng lên, đang định mở miệng hỏi. Sở Tinh Trần khẽ lắc đầu, ra hiệu Thôi Hạo đừng hỏi, ánh mắt nhìn về phía hai người trên võ diễn trường nói, ta làm nhà cái, đại sư tỷ đặt một ăn 1.2, nhị sư minh đặt một ăn 1.5. Thôi Hạo quả quyết lấy ra linh thạch, muốn đánh cược thì đánh cược lớn, ta cược nhị sư minh. Tam Đông không hiểu gì về cược hay không cược, nhưng nhìn thấy Thôi Hạo lấy linh thạch ra thì đại khái cũng hiểu rồi. Ủng hộ ai thì cứ bỏ tiền chọn người đó là được. Nó cũng lấy ra Nguyệt Chi tinh hoa và linh thạch nói, ta và đại sư tỷ tình cảm tốt, ta ủng hộ đại sư tỷ. DS, đầu tháng 9 rồi, bây giờ việc phát điện vì tình yêu rất quan trọng đối với tác giả. Chương 539 từ đâu tới tà tu. Chương 539 từ đâu tới tà tu. Sơn Môn Thiên Diễn Tông. Một đội đệ tử Thiên Diễn Tông vừa hoàn thành nhiệm vụ đang đi vào. Thanh niên dáng người hơi gầy gò khẽ thở dài, nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng kết thúc rồi, chạy thêm hai chuyến nữa chắc xương cốt cũng ra rồi. Một tráng hán cao lớn cười mắng, không có nhiệm vụ thì ngươi chê điểm cống hiến ít, không đổi được thứ gì tốt. Nhiệm vụ nhiều thì ngươi lại chê mệt, lợi lộc ngươi muốn chiếm hết sao? Thanh niên gầy gò vươn vai, đó là đương nhiên, tốt nhất là có chuyện gì đó không cần làm gì cả, mà lại có một đống điểm cống hiến để tiêu xài. Tráng hán cao lớn nhìn về phía đội trưởng của mình, bây giờ đã rất tốt rồi, độ khó nhiệm vụ giảm đi không ít, phần thưởng cũng rất hậu hĩnh rồi. Cũng phải nhờ vào biểu hiện lần trước của Vương đội trưởng, mà chúng ta đã để lại chút ấn tượng trong mắt Bạch trưởng lão. Vương Lâm trên mặt hiện lên chút ý cười. Ban đầu hắn cứ nghĩ Sở Tinh Trần nói sẽ nói vài câu tốt về mình trước mặt Bạch Huyền Linh chỉ là lời hứa xuông, dù sao đối với tu sĩ đã đạt đến trình độ diễn vận, quý nhân hay quên là chuyện thường tình. Nhưng bạn bạn lần không ngờ Sở Tinh Trần lại nói thật. Kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ viện trợ trở về Thiên Diễn Tông, phần thưởng nhiệm vụ không những tự nhiên tăng gấp đôi, mà ngay cả vị trưởng lão khó tính phụ trách ban bố nhiệm vụ cũng nói chuyện với hắn bằng giọng điệu mềm mỏng đến khó tin. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Lâm đối mặt với một đại lão nói lời giữ lời. Cũng không uổng công hắn lúc đó đã thật sự liều mạng cùng Lệ Hành Thiên kề vai sát cánh, tuy rằng kề vai sát cánh không nhiều. Vương Lâm chuyển sang chủ đề khác, nhìn mọi người nói, nhiệm vụ lần này kết thúc, cũng nên tu luyện một thời gian thật tốt rồi. Đúng vậy, điểm cống hiến lần này có thể đổi được không ít đan dược tốt. Mọi người lên tiếng hưởng ứng, đang chuẩn bị tản đi thì ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Cấm Bế Phong. Chỉ thấy hai luồng khí tức cực kỳ cường hãn đang cuộn trào, một đạo xanh thẳm, một đạo đỏ thâm vô cùng. Chỉ nhìn như thế, khí tức giao phong này tuyệt đối kinh khủng, chỉ là uy thế kinh khủng này bị đại trận của Cấm Bế Phong ngăn cản lại. Thanh niên gầy gò khẽ nhíu mày, đây là có người đánh nhau ở Cấm Bế Phong sao? Sao còn có một tà tu? Là bắt về để thẩm vấn sao? Sao lại đến Cấm Bế Phong để thẩm vấn? Tráng hán chỉ khẽ suy nghĩ, liền mở miệng nói, chẳng lẽ là có người tẩu hỏa nhập ma? Cứ đi xem thử, lỡ đâu cần viện trợ thì sao? Vương Lâm liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phương tám hướng tạm thời chưa có đệ tử nào đến chi viện, nhưng rất nhanh hắn cũng đã đưa ra quyết định, trước hết đi xem tình hình đã. Trong lòng có chính nghĩa, cũng chẳng có gì phải do dự. Tiểu đội của Vương Lâm liền hướng về phía tương thân tương ái nhất gia nhân mà đi. Chỉ là nhóm người này không hề biết, Cấm Bế Phong hiện giờ đã biến thành tương thân tương ái nhất gia nhân phong rồi. Tin tức Thiên Diễn Phong bị phong tỏa đã được nhắc nhở khi họ vào tông môn, tuy không hợp lý, nhưng lệnh của trưởng môn cũng chẳng có gì phải nghi ngờ. Còn việc Cấm Bế Phong được đổi thành tương thân tương ái nhất gia nhân phong thì không phải là chuyện khẩn cấp. Đệ tử bình thường không có việc gì sẽ không đến đó, hơn nữa chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ biết tình hình. Nếu không phải nhìn thấy huyết khí ngút trời kia, Vương Lâm cũng chỉ lướt qua mà thôi. Vài bóng người chỉ trong chốc lát đã đến trước tương thân tương ái nhất gia phong. Nhìn qua, Vương Lâm cùng mọi người liền hiểu rõ tình hình. Thanh niên gầy gò khẽ ngẩn người, sau đó liền buột miệng thốt ra, thì ra là chính đích phát tạp và đại sư tỷ của hắn đang tỉ thí. Vương Lâm cũng có chút ngẩn người, tin tức bên ngoài nói Sở Tinh Trần có quan hệ rất tốt với Thiên Diễn Tông, nhưng thực tế hắn chưa từng thường trú ở Thiên Diễn Tông. Nhìn bộ dạng chuẩn bị phía dưới, rõ ràng là có ý định thường trú. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Lâm phát hiện ánh mắt của Sở Tinh Trần nhìn tới, khẽ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Hắn lập tức phản ứng lại, trước hết xuống dưới rồi nói sau, trên đẳng không phong dù sao cũng vô lễ, trước hết hay xin lỗi Sở sư thúc tổ đã. Thanh niên gầy gò cũng đội vàng phản ứng lại, xét về bối phận, mình phải gọi chính đích phát tà là sư tổ. Vương Lâm dẫn theo các thành viên trong tiểu đội nhanh chóng hạ xuống, đại trận hộ sơn của Cấm Bế Phong cũng mở đường. Mọi người vội vàng đi vào. Bước chân của Vương Lâm rất nhanh, tâm trạng cũng có chút bất an. Trong lần giao lưu trước, Sở Tinh Trần tỏ ra rất dễ nói chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện gì hắn cũng dễ nói chuyện. Vương Lâm rất nhanh đã nhìn thấy Sở Tinh Trần đang ngồi trên ghế đá, vội vàng tiến lên chắp tay, "Sư thúc tổ, tại hạ vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, không biết tình hình ở đây, chỉ thấy linh khí quần quật nghi là đấu tranh, nên mới đến đây để điều tra một chút." Sở Tinh Trần nhìn tiểu đội của Vương Lâm đều đứng thẳng chắp tay, khẽ nâng tay lên nói, "Ta còn tưởng có chuyện gì gấp gáp đến tìm ta, nếu đã là hiểu lầm, vậy thì thôi. Chúng ta hình như cũng đã lâu không gặp rồi. Ngài còn nhớ ta?" Vương Lâm có chút kinh ngạc, dù sao hắn và Sở Tinh Trần thật sự chỉ có duyên gặp mặt một lần. Sở Tinh Trần khẽ cười gật đầu, "Đương nhiên, đệ tử thứ hai của ta cũng nhờ người giúp đỡ rất nhiều." Vương Lâm nghe lời này, hơi cứng họng. Sở Tinh Trần cũng không truy hỏi, ra hiệu cho mọi người có thể ngồi xuống, Bạch Thanh cũng pha cho bọn họ một tấm trà. Vương Lâm vội vàng cảm ơn. Sở Tinh Trần chỉ vào Lý Ứng Linh và Lệ Hành Thiên đang giao phong kịch liệt, người nghĩ ai sẽ thắng? Vương Lâm nhìn qua, chỉ một lát sau liền nhìn rõ tình hình đại khái. Cường độ linh khí của Lý Ứng Linh cao hơn, khả năng nắm giữ thần thông rõ ràng mạnh hơn Lệ Hành Thiên. Chỉ xét về chỉ số, Lý Ứng Linh chiếm ưu thế. Nhưng động tác chiêu thức và bản năng chiến đấu của Lệ Hành Thiên, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy rõ đây tuyệt đối là người đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. Lệ Hành Thiên càng có thể phát huy hoàn chỉnh chiêu thức của mình dựa trên thực chiến. Vương Lâm đi làm nhiệm vụ bên ngoài cũng không ít, ít nhất kinh nghiệm giao chiến với người ngoài cũng phong phú, tự nhiên đã từng chứng kiến cảnh lấy yếu thắng mạnh, huống hồ kế hoạch mà Lý Ứng Linh đưa ra lần trước thật sự quá sơ sài. Ngược lại, phương án của Lệ Hành Thiên lại hợp sở thích của hắn hơn. Vương Lâm khẽ suy nghĩ rồi mở miệng nói, "Ta càng xem trọng Lệ sư thúc hơn." Thôi Hạo mắt sáng lên, thuận tay cầm lấy một món tráng miệng bên cạnh đưa qua, vội vàng nói, "Anh hùng sở kiến lược đồng." Ý kiến của anh hùng thường giống nhau, Vương Lâm vội vàng đưa tay đón lấy, liếc nhìn Thôi Hạo có tu vi kim đan, nhỏ giọng hỏi, "Xin hỏi ngài là?" Thôi Hạo vung tay lớn, "Thôi sư thúc của ngươi." Chỉ là hắn vừa vung tay xong, tay Sở Tinh Trần liền vung tới, "Ngươi thật sự không khách khí chút nào." Thôi Hạo bĩu môi, hơi ấm ức, "Vậy chẳng lẽ ta cứ phải tự nhiên thấp hơn một bối phận sao?" Sở Tinh Trần khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía hai người đang giao chiến. Biểu cảm của Lý Ứng Linh cũng từ chỗ thờ ơ ban đầu biến thành nghiêm túc đề phòng, dù sao thái độ cẩu thả lúc đầu đã khiến Lý Ứng Linh phải chịu thiệt. E rằng cô gái này nghĩ rằng đánh bại nhị sư đệ chỉ là chuyện đơn giản, có thể hoàn toàn thắng lợi. Chỉ là không ngờ Lệ Hành Thiên lại có thủ đoạn thật sự. Lệ Hành Thiên rõ ràng là thật sự muốn thắng, huyết khí cuồn cuộn, chấn động đại trận trên diễn võ trường lung lay. Sau một thời gian giao thủ, ngoài Vương Lâm ra, cũng có không ít người vì huyết khí ngút trời của Lệ Hành Thiên mà đến xem xét tình hình. Chỉ là lần này Sở Tinh Trần cũng không cho họ vào nữa. Một lát sau, diễn vận liền đến, trực tiếp đánh tan đám đệ tử Thiên Diễn Tông đang vây xem, tiến vào tương thân tương ái nhất gia nhân phong. Diễn vận bước vào, trước tiên gật đầu ra hiệu với tiểu đội của Vương Lâm đang đội vàng chắp tay chào hỏi. Có lẽ là lần đại hội tông môn trước diễn vận chơi cũng khá vui vẻ, nên cũng không còn khách khí nhiều nữa, đến nơi liền trực tiếp ngồi xuống chỗ trống. Diễn vận nhìn về phía hai người đang giao chiến, trực tiếp truyền âm hỏi Sở Tinh Trần, tình hình thần hải của Bạch sư thúc thế nào. Sở Tinh Trần khẽ nhấp chén trà, không trả lời câu hỏi đó. Diễn vận đợi một lát, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, tiếp tục truyền âm, tình hình cụ thể không thể nói. Vậy có thể nói nó tệ đến mức nào không? Sở Tinh Trần khẽ thở dài, cuối cùng cũng truyền âm cho Diễn Vận, người ta chỉ thấy hào quang trước mặt truyền kỳ, chứ không thấy vết sẹo phía sau nàng. Chương 540 coi chừng Diễn Vận ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Sở Tinh Trần, truyền âm nói, sao vậy? Ngươi cũng tu luyện tiên diễn quyết à? Nói chuyện vòng vo không phải là thói quen của ngươi. Sở Tinh Trần khẽ nhướng mày, tiếp tục truyền âm, tự nhiên là vì không thể nói, nếu có thể nói lung tung, ngươi cũng sớm đã tiến vào thần thức của nàng mà du mạn rồi. Thân thể ta bây giờ quý giá lắm, không dám mạo hiểm. Diễn Vận ánh mắt tiếp tục chuyển sang nhìn hai người đang tỉ thí, Sở Tinh Trần đã không muốn nói, vậy thì tiếp tục truy hỏi cũng chẳng có ích gì. Bạch sư thúc đã bằng lòng để nàng xem thần hải của mình, vậy ít nhất cũng đại diện cho việc Bạch sư thúc tin tưởng Sở Tinh Trần. Đến đây là đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng là chuyện sư phụ nên lo lắng. Nàng chỉ đơn giản nhìn vài cái đã xác định hai người này đều là thiên kiêu chi tư, thần thông vững vàng lão luyện, linh khí ngưng thực không tì vết, căn cơ vững chắc. Hơn nữa đều đã trải qua rèn luyện, hẳn là cũng đã từng xông pha bên ngoài, chiêu thức ứng phó địch đều có pháp môn. Ít nhất nàng khi ở Nguyên Anh cảnh lên tỉ thí với hai người này cũng không dám nói là chắc chắn thắng. Quả nhiên đại khí vận giả như sóng biển dâng trào, sóng sau xô sóng trước cuối cùng sẽ gặp nhau. Ngươi thấy ai sẽ thắng? Sở Tinh Trần ngữ khí đạm nhiên hỏi. Diễn Vận nhìn một lúc, mở miệng trả lời, Lý Ứng Linh đi. Vương Lâm trên mặt biểu tình nghiêm túc, ánh mắt không dám chắc chắn nhìn về phía Diễn Vận đang nhàn nhã trò chuyện với Sở Tinh Trần. Tuy hắn cũng đã vào nội môn một thời gian, nhưng thân phận cũng chỉ cao hơn đệ tử ngoại môn mà thôi, trong phòng cũng có chút mờ nhạt, mà Diễn Vận là đệ tử hạch tâm đương đại của Thiên Diễn Tông, tương lai rất có khả năng sẽ kế nhiệm chức trưởng môn Thiên Diễn Tông. Theo bối phận, hắn cũng phải gọi Diễn Vận là sư thúc tổ. Khác với Sở Tinh Trần cái danh sư thúc tổ, danh nghĩa khách sáo một chút sư thúc tổ, diễn vận này chính là sư thúc tổ hàng thật giá thật. Trong Thiên Diễn Tông uy nghiêm cũng đầy đủ, ít nhất các phong chủ các phong cũng đối xử tử tế với nàng. Ít nhất chỉ xét mức độ kính trọng của các phong chủ, diễn vận có lẽ còn hơn cả trưởng môn hiện tại một bậc. Diễn vận trong Thiên Diễn Tông cũng là một truyền thuyết, con đường nàng trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Diễn Tông cũng đã trải qua vô số tranh đấu và sàng lọc, cuối cùng mới được xác định. Thời đại năng lực tối thượng, năng lực có thể dẹp yên mọi nghi ngờ. Vương Lâm tuy đôi khi cũng tự cho mình là không tầm thường, nhưng khi thực sự hiểu rõ những kinh nghiệm thành công của các đại lão này, điều hắn có thể làm chỉ là cảm thán. Trong mắt người ngoài, họ là đệ tử nội môn Thiên Diễn Tông, phong quang vô hạn, thiên chi kiêu tử. Nhưng trong Thiên Diễn Tông, họ cũng chỉ là một phần nhỏ bé không đáng chú ý mà thôi. Hắn đích thân đối mặt với diễn vận trong lòng thật sự rất căng thẳng, ước tính sơ bộ, hắn cách diễn vận chân nhân chỉ khoảng 2-3 mét. Không chỉ hắn, ngay cả đồng đội phía sau hắn cũng căng thẳng đến chết. Không cần quay đầu, tiếng thở dồn dập và nặng nề phía sau không nên là tiếng thở của một nguyên anh tu sĩ bình thường. Hơi lơ đãng, Vương Lâm phát giác động tĩnh, ánh mắt dịch chuyển đi. Chỉ thấy Sở Tinh Trần xách chén trà Trần Bạch Thanh vừa pha xong, đi về phía bàn của họ. Vương Lâm vội vàng đứng dậy chắp tay, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Sở Tinh Trần khẽ nâng tay ấn xuống. Tạm thời không cần nhiều quy tắc như vậy, nói đúng ra các ngươi mới là chủ nhân ở đây. Sở Tinh Trần cười, đặt ấm trà trong tay xuống bàn, sau đó liền ngồi xuống bàn của Vương Lâm, đến nếm thử một chút. Vương Lâm đang định khẽ gật đầu, liền phát giác ánh mắt của Diễn Vận cũng nhìn tới, nhất thời cũng không dám đáp ứng. Sở Tinh Trần nhìn thần sắc của Vương Lâm, ánh mắt chuyển sang nhìn Diễn Vận nói, ngươi bình thường có phải rất hung dữ không? Diễn Vận khẽ hừ một tiếng, nếu ta hung dữ, thì ngay từ đầu ngươi đã không biết bị ta đánh bao nhiêu lần rồi. Cũng có lý. Sở Tinh Trần cười cười, ra hiệu cho Vương Lâm và những người khác ngồi xuống, yên tâm, ở đây tự nhiên một chút cũng không sao. Diễn Vận chỉ trông có vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng đối với các ngươi vẫn mềm mỏng, ít nhất có thể trở thành đệ tử hạch tâm, khí độ luôn rộng rãi. Vương Lâm nhìn nụ cười ôn hòa của Sở Tinh Trần, bất giác khẽ gật đầu. Chỉ với những lời này, khó trách tên tà tu Lệ Hành Thiên lại ngoan ngoãn cúi đầu, để Sở Tinh Trần chạm vào. Trước là trêu chọc, sau là đảm bảo. Dù có bối phận và tu vi áp chế, nhưng đối đại với người lại không hề có bất kỳ áp lực hay uy nghiêm nào. Vương Lâm tự nhiên sẽ không để Sở Tinh Trần rót trà nữa, hắn cũng hiểu, thái độ tốt của Sở Tinh Trần tuyệt đối không phải là cái cớ để mình được đặng chân lân đằng đầu. Hắn vội vàng rót trà cho Sở Tinh Trần trước, sau đó mới lần lượt rót trà cho các tiểu đội viên của mình. Không thể không nói Thiên Diễn Tông các ngươi bồi dưỡng đệ tử thật sự có một tay. Sở Tinh Trần cười nói, hai đệ tử đang tỉ thí của ta, sau khi trở về cũng đã khen ngợi sự chuyên nghiệp của họ. Diễn Vận nhận lấy chén trà Trần Bạch Thanh đưa tới, khẽ nhấp một ngụm, cũng không bằng tông môn các ngươi toàn là thiên tiêu. Diễn Vận nói xong, ánh mắt nhìn về phía Vân Ly đang uống trà, chăm chú quan sát Lý Ứng Linh và Lệ Hành Thiên tỉ thí, tiếp tục nói, ngay cả một con rắn cũng vi phạm. Chưa đợi Vân Ly mở miệng, Thôi Hạo nghe vậy rất tán thành gật đầu, vội vàng nâng chén. Không hổ là Diễn Vận sư thúc, nhãn lực này thật sự không tầm thường. Diễn Vận mở mắt nhìn Thôi Hạo, người có lẽ là thiên phú thấp nhất trong tông môn của Sở Tinh Trần, với vẻ mặt như gặp được chi kỷ, cũng không nói thêm gì, cũng nâng chén khẽ chạm một cái. Thiên tư có lẽ không phải xuất sắc nhất, nhưng cách đối nhân xử thế lại rất có tài. Trên đời này có mấy ai tu thành chân tiên, nhưng ai cũng phải là người. Biết làm người cũng là một lợi thế, hơn nữa còn là một lợi thế không nhỏ. Chỉ vài câu nói chuyện phiếm, cuối cùng mọi người vẫn dồn ánh mắt về phía hai người đang giao chiến này lửa. Nguyên anh tu sĩ có tu vi thực lực tương đương nhau, thời gian giao chiến phần lớn phải tính bằng ngày. Dù sao giao đấu mà chịu thiệt thì sẽ kéo dài, ai cũng không phải kẻ ngốc, chỉ biết liều mạng, nhưng nếu chỉ là tỉ thí, động tác kéo dài sẽ ít hơn, dù sao cũng không thể tỉ thí mà đánh mấy ngày. Ở một mức độ nào đó có thể quy đổi thành đứng yên đấu tay đôi. Một vài pha né tránh, giao chiến kịch liệt mới là chủ đề của tỉ thí. Hai người đánh đến bây giờ vẫn không ai chịu yếu thế. Lý Ứng Linh đại khái đang nghĩ, đại sư tỷ sao có thể thua nhị sư đệ, uy nghiêm của bản thân còn cần hay không? Lệ Hành Thiên e rằng vẫn quan tâm đến câu nói kia tả không thắng chính. Chỉ là trong tỉ thí, linh lực dày đặc và trình độ thần thông của Lệ Hành Thiên vẫn kém Lý Ứng Linh một chút. Đối kháng cuối cùng vẫn là chịu thiệt. Trong diễn võ trường, Lý Ứng Linh trong lúc giao chiến, tự nhiên nhìn thấy khán giả ngày càng đông, đặc biệt là sư phụ và Diễn Vận đều có mặt, thua trận này nàng cũng không thể chịu nổi mất mặt, nhưng bạn bạn không ngờ, nhị sư đệ này thật sự rất lì đòn. Nàng vung kiếm chém phá từng lớp huyết khí, mũi kiếm thẳng tắp hướng về phía Lệ Hành Thiên, lạnh giọng nói, "Nhị sư đệ, ngươi sắp không thở nổi rồi phải không? Ngươi cũng biết đại sư tỷ ta ra tay chưa bao giờ nhẹ nhàng, cũng đã nhịn lâu rồi, ngươi chi bằng nhận thua đi, đỡ phải tốn không ít thời gian dưỡng thương." Lệ Hành Thiên dương đao đỡ đòn, huyết khí càng đánh càng hăng, ánh mắt hơi đỏ ngầu nhìn Lý Ứng Linh, ngựa khí kiên định nói, "Đại sư tỷ có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi. Thắng thua này ta thấy chưa chắc." Lý Ứng Linh nghe vậy, kiếm ý quần quận đẩy Lệ Hành Thiên bay lùi một chút, bản thân cũng nhân cơ hội này bay lên không trung, kiếm ý dòng chảy quanh người từ từ quy về thành trường kiếm trong tay. Linh kiếm trong tay Lý Ứng Linh gần như hóa thành lam quang, uy áp kinh hoàng, lạnh giọng nói, "Vậy thì đừng trách đại sư tỷ ra tay tàn nhẫn." Lệ Hành Thiên dương đao chỉ, sư tỷ mới nên cẩn thận. Chương 541 hòa thượng này. Chương 541 hòa thượng này. Trương Hồng từ không trung bay lên, lam quang từ chân trời tới. Khí thế hai người không ngừng tăng vọt, hiển nhiên là muốn dùng một đòn này để phân định thắng bại rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về, cũng bắt đầu mong chờ ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Là Lý Ứng Linh với tu vi và nội tình chiếm ưu thế, hay là Lệ Hành Thiên càng chiến càng dũng mãnh? Thế nhưng, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Diễn Vận đống nhiên đứng dậy, linh lực tuôn trào hướng về kết giới cách ly của võ diễn trường. Vương Lâm vội vàng nhìn qua, mới phát hiện hai người còn chưa va chạm, chỉ riêng uy áp tỏa ra đã khiến kết giới rung lắc, nếu như thật sự va chạm kết giới này e rằng không thể ngăn cản được dù chỉ một chút. Hắn trước tiên là kinh ngạc, kết giới cơ bản của Võ Diễn Trường Thiên Diễn Tông đều được xây dựng theo cảnh giới hóa thần. Cảnh giới hóa thần này không phải là định nghĩa hóa thần cảnh của tán tu bên ngoài, mà là cảnh giới hóa thần của Thiên Diễn Tông. Võ Diễn Trường của Khẩn Bế Phong tuy có chút lâu năm không tu sửa, cũng không giống như các võ diễn trường khác được bảo dưỡng định kỳ, khả năng phòng ngự chắc chắn có suy yếu, nhưng sự giao phong của hai nguyên anh kỳ tu sĩ lại có thể làm tan vỡ, cũng đủ khiến người ta cảm thấy khó tin. Thế nhưng rất nhanh, Vương Lâm Diệp đã phản ứng lại, đội vàng đứng dậy chuẩn bị cùng hỗ trợ. Có lẽ tu vi nguyên anh của hắn trước mặt diễn vận chẳng là gì, nhưng Vương Lâm hiểu sâu sắc một đạo lý. Trước mặt cấp trên, dù là giả vờ, thì cũng phải giả vờ ra vẻ có việc để làm. Đi dạo còn hơn đứng ngẩn ra. Theo Vương Lâm ra tay, các thành viên trong tiểu đội của hắn cũng đội vàng phản ứng lại. Sở Tinh Trần liếc nhìn tiểu đội Vương Lâm cực kỳ tức thời, cũng vươn tay, hướng về kết giới hỗ trợ. Trần Bạch Thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi thứ trước mặt, đưa tay ngăn lại Vân Ly cũng rất có nhãn lực. Họ khác với Vương Lâm và những người khác. Người trong tông môn của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có quá nhiều áp lực cạnh tranh, điều mà họ cảm thấy cạnh tranh nhất có lẽ là đại sư tỷ Sở Nhị sư Minh thật sự đuổi kịp, uy nghiêm của đại sư tỷ mình sẽ giảm đi một nửa. Đám Vương Lâm thì hoàn toàn khác, ít nhất trong Thiên Diễn Tông, họ thực ra ít nhiều có chút không đáng chú ý, họ không ra tay, ít nhất có thể làm nổi bật tiểu đội Vương Lâm một chút. Thôi Hạo là một tiểu nhân tinh, hắn thậm chí không cần nhắc nhở, lúc này trên mặt vẫn mang theo ý cười, dường như đang mong chờ Nhị sư Minh thật sự chiến thắng đại sư tỷ để kiếm được một khoản lớn. Rất nhanh, hai luồng sức mạnh không hề yếu thế chút nào xả vào nhau. Kết giới vốn lung lay sắp đổ dưới sự hỗ trợ của Sở Tinh Trần và Diễn Vận, vẫn chống đỡ được cuộc giao phong bùng nổ này. Cực quang chợt sáng, linh lực trong kết giới không ngừng bị oanh kích qua lại, ánh sáng gần như thuần trắng bừng lên từ Khẩn Bế Phong. Diễn Vận thần sắc tĩnh lặng, nhưng thông qua lực đạo truyền về từ linh lực, nàng hiểu được uy lực của cuộc giao chiến giữa hai người rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Đây chính là thực lực của Thiên Chi Tiêu Tử trong đại kiếp sao? Phong thái không hề kém cạnh nàng. Sở Tinh Trần thu hồi linh lực, rồi khẽ thở dài một hơi. Thôi Hạo phản ứng nhanh chóng, khiến sư phụ đột nhiên thở dài, có lẽ là Nhị sư huynh đã thắng, sư phụ mình phải trả linh thạch mới thở dài, thế là vội vàng truy hỏi, Nhị sư huynh thắng rồi sao? Thôi Hạo nhỏ bé kia, chẳng lẽ lại quá coi thường đại sư tỷ của ngươi rồi sao? Ánh sáng chói lóa nhanh chóng tan biến, Lý Ứng Linh hô hấp có chút run rập, y phục trên người cũng có chút hư hại, linh bảo trường kiếm trong tay càng như hóa thành lam quang kiếm, linh lực chấn động như thủy triều phản chiếu thân kiếm. Trong mắt Lý Ứng Linh tràn đầy sự sắc bén, kiếm ý quần quần không ngừng, trên người tự nhiên toát ra một cỗ hào khí, anh tư tác sảng. Thôi Hạo lần đầu tiên thấy đại sư tỷ có thần sắc như vậy, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Đại sư tỷ bình thường tuy có đủ uy nghiêm, nhưng khi ở chung, sự quan tâm của đại sư tỷ luôn khiến người ta cảm thấy hơi giống một người chị gái hàng xóm. Chỉ là vào giờ phút này, Thôi Hạo mới có chút hiểu rõ, vị đại tỷ hàng xóm này là một thiên tài thực sự có thiên tư tuyệt thế. Lệ Hành Thiên chậm rãi chống người dậy, trên vai trái hiện ra một vết máu, ánh mắt nhìn về phía đại sư tỷ của mình, thần sắc có chút thất vọng chắc tay, là đại sư tỷ thắng rồi. Mặc dù thua nửa chiêu, nếu phạm vi không giới hạn trong võ trường nhỏ bé này, thắng bại vẫn chưa định, nhưng thua thì là thua. Đại sư tỷ không giống mình đã từng có kinh nghiệm nguyên anh trước đó, bản thân mình đã chiếm lợi thế rồi. Lệ Hành Thiên bản thân cũng là người biết thua, thiên tư của đại sư tỷ thật sự khiến người ta kinh ngạc. Lý Ứng Linh thu hồi linh bảo trường kiếm, đưa tay đặt lên vai Lệ Hành Thiên đang thất vọng, trên mặt nở nụ cười, đánh không tệ, trước đây là đại sư tỷ đã coi thường ngươi rồi, bấy lâu nay, đánh với ngươi là khó khăn nhất. Trên mặt Lệ Hành Thiên cũng lộ ra ý cười, lần sau đại sư tỷ không dám nói chắc thắng ta nữa chứ. Lý Ứng Linh nhướng mày, duỗi ngón trỏ khẽ lắc lư, không hề yếu thế nói, nhị sư đệ nhỏ bé, tự nhiên là nắm chắc trong tay. Diễn Vận nhìn hai sư tỷ đệ đang vui vẻ hòa thuận, giọng điệu thản nhiên nói, lần sau các ngươi muốn tỉ thí thì đến chính võ phong mà tỉ thí, kết giới ở đó chất lượng tốt hơn, cũng có thể cho các đệ tử bên đó học hỏi các ngươi một chút. Sở Tinh Trần trên mặt mang ý cười. Vương Lâm thì dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trần Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh thì khẽ lắc đầu, tiếp tục pha trà. Sở Tinh Trần ung dung xoay người, không chào hỏi ai mà bước ra ngoài. Trung Châu, Tây Bình Châu. Hòa thượng, ta nói muốn chết chỉ là để bày tỏ áp lực của ta rất lớn, không phải để ngươi thật sự cho ta đi chết. Đông Qua thần sắc căm phẫn nhìn cái đầu chọc chết tiệt phía trước, hạ thấp giọng gầm lên, ngươi và tên Tây Qua chết tiệt kia muốn chết, cũng không cần phải kéo ta theo, ta có thể nghĩ cách để ngươi chết một cách đàng hoàng, chết một cách ổn thỏa. Hối hận và giận dữ không ngừng đan xen trong đầu Đông Qua. Đông Qua giờ đây hối hận vì lúc tuyệt vọng đã không nên nói với tên hòa thượng chết tiệt này rằng manh mối nằm ở Thiên Diễn Tông, nằm ở Thôi Hạo. Cơn giận dữ là, Đông Qua vạn vạn không ngờ rằng, tên hòa thượng này thật sự ngu ngốc, hay thật sự ghê tởm người khác, chỉ một câu có manh mối này sao ngươi không nói sớm, chúng ta lên đường đi điều tra. Ngay lập tức đã bước lên con đường tìm chết này. Nếu là bình thường, Đông Qua tự nhiên sẽ không để ý đến hành động muốn chết của tên hòa thượng này. Nhưng bất đắc dĩ, cấp trên đã hạ lệnh chết, bắt mình phải đi theo tên hòa thượng này làm việc. Đi thì tám phần là chết, nhưng không đi thì không chỉ chắc chắn chết, mà còn chết một cách tuyệt đối khiến Đông Qua khó quên. Phương án của Đông Qua giờ đây chỉ có thể biến thành khuyên tên hòa thượng ngu ngốc chết tiệt lại còn muốn kéo mình đi chết này, đừng có đi tìm chết nữa. Nàng thấy vô không không hề phản ứng, lại vội vàng mở miệng nói, hòa thượng, ngươi nhất định phải điều tra thì cũng phải có kế hoạch chứ. Thôi Hạo đã gặp ta. Điều đó có nghĩa là bất kể chúng ta muốn điều tra ai, họ đều biết ta là ai, cứ thế xông vào chỉ là tìm chết. Vô không giọng điệu bình tĩnh, ta là người của Phật môn, dù thế nào cũng nằm trong hàng thập bát tiên môn, còn là Phật tử. Đông Qua hơi sững sờ, nhưng ta thì không phải. Vô không cũng rất tán thành gật đầu, vậy thì đúng rồi, vậy thì người đi tìm chết là ngươi, chứ không phải ta. Đông Qua nghe vậy lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Tên hòa thượng này thật sự là một tên hòa thượng chết tiệt mà. Chương 542 đừng để ta dùng Phật pháp mời ngươi đi vào, chương 542 đừng để ta dùng Phật pháp mời ngươi đi vào. Đông Qua sắc mặt xanh mét, nếu chuyện này rơi vào tay Thiên Diễn Tông và Thái Đạo Tông, tình hình e rằng cũng chẳng khá hơn là bao. Dù có trăm ngàn lần không muốn, nhưng giờ khắc này thân hình nàng cũng chỉ có thể bám sát phía sau Vô Không. Hai người không phi hành nhanh, mà là bay thấp, tốc độ không quá nhanh, có lẽ Vô Không cũng có ý định ẩn giấu tung tích. Đông Qua đang suy nghĩ làm sao để mở lời, giây tiếp theo chỉ cảm thấy một mảnh trắng mịn bay xuống, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy tuyết hoa chậm chậm phiêu tán. Theo những bông tuyết nhỏ rơi xuống là một màu trắng xóa mênh mông trải dài về phía xa. Phóng tầm mắt nhìn ra, mới thấy cây cối đã khô héo một mảng lớn ở đằng xa. Giờ khắc này Đông Qua có chút ngẩn ngơ, đã vào đông rồi sao? Thời gian trôi thật nhanh, dường như chưa kịp làm gì, lại thêm một năm trôi qua. Vô Không nhận thấy Đông Qua khác thường, nghiêng mắt nhìn sang. Đông Qua bị ánh mắt kia kích thích, hồi phục tinh thần, có lẽ bị cơn gió tuyết này thổi lạnh, trong lòng cũng dần lạnh lẽo thấu xương, không còn bận tâm đến việc nói năng nguyện chuyển để giữ cơ hội, chỉ lạnh giọng nói, đã ở Trung Châu giới rồi, ngươi muốn ta đi chịu chết thì cũng nên nói rõ ngọn nguồn cho ta biết chứ. Ngươi luôn coi ta quá xấu xa rồi. Vô Không sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, nếu muốn đưa ngươi đi chết, lúc trước đã không cần ngăn cản vị kia, ngươi tự nhiên sẽ chết. Ít nhất 100 năm Phật pháp của ta cũng không phải đọc xuống, cũng không cần thiết phải đưa ngươi đi chết. Đông Qua cười khẩy, khoác lên người cà sa, niệm mấy câu A Di Đà Phật, ngươi liền thật sự tự cho mình là Phật rồi sao? Vô Không nghe vậy ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Đông Qua, trên người kim quang khẽ hiện. Khiến Đông Qua hơi dùng mình, tên hòa thượng này sẽ không định ra tay đánh mình bây giờ chứ? Nhưng rất nhanh, Vô Không liền mở miệng, A Di Đà Phật. Nói xong, thân hình Vô Không tăng tốc, bỏ lại Đông Qua với vẻ mặt hơi ngẩn ngơ. Sát khí trên mặt Đông Qua dần nặng hơn, ánh mắt oán hận nhìn về phía bóng dáng Vô Không phía trước. Tên hòa thượng này rõ ràng là đang làm nàng ghê tởm. Ha, tên hòa thượng chết tiệt này, thật sự không biết rằng, không chừa đường sống cho người khác thì đừng mong người khác chừa đường sống cho người sao? Nàng đâu có rộng lượng đến thế, nếu bản thân không sống nổi, còn quản gì đại nghiệp ma tộc. Đông Qua trong lòng hạ quyết tâm, nếu thật sự phải chết, nhất định phải kéo tên hòa thượng chết tiệt này cùng đi chết. Trên đường đi Đông Qua cũng không nói thêm lời nào, chỉ im lặng đi theo sau Vô Không, mặc kệ hắn muốn đi đâu. Vô Không trên đường đi hướng đi kỳ lạ, thỉnh thoảng lại đi vòng một vòng, dừng lại ở một nơi nào đó một lát, sau đó lại khởi hành. Dường như là cố ý kéo dài thời gian. Đông Qua trong lòng hừ lạnh, bình thường nàng quả thật sẽ thử mở lời thêm, nhưng giờ đây lại im bặt. Tiến về phía trước vài ngày, dù có đi vòng một chút, nhưng tổng hướng đi vẫn rõ ràng. Đông Qua cũng dần hiểu ra Vô Không muốn đi đâu. Thiên Diễn Tông, Hoa Bình Vân Hải. Đây chính là điểm khởi đầu mà thế lực của Thiên Diễn Tông trực tiếp tiếp xúc. Sông nước cạn, chỉ đến ngang eo, những con sông nước chảy liên miên, hoặc có đoạn bị chia cắt như đầm lầy, nhưng tổng thể vẫn nối liền với nhau. Những lá sen khô héo rũ xuống trên sông, chỉ thấy chút sắc xám vàng, những bông tuyết trắng điểm xuyết che phủ, nhìn từ xa, tựa như những lá sen trắng đang tĩnh lặng chờ đợi bạch liên nở rộ. Nước sông vẫn chưa đóng băng vẫn đang chảy, tuyết hoa rơi xuống mặt sông, rất nhanh liền hòa tan vào đó. Vốn là một cảnh tượng khô héo, lại bị tuyết che phủ không nhìn thấy một chút nào. Vô Không cũng không để tâm đến vẻ mặt xanh mét của Đông Qua suốt chặng đường, cũng như việc nàng không còn mở miệng cầu xin hay giảng đạo lý nữa. Thân hình hắn lướt về phía trước, hướng về nơi trong ký ức, chốc lát sau, một ngôi tiểu Phật tự đổ nát hiện ra trong tầm mắt. Ngôi Phật tự đó vô cùng kỳ lạ. Phật tự được xây dựng trên một vùng đất bằng phẳng duy nhất giữa một đầm lầy mênh mông, xung quanh ngoài Phật tự ra không còn kiến trúc nào khác, xa hơn một chút là một con sông nhỏ và vài chiếc thuyền con cũ kỹ neo đậu. Tường vây cực cao, thậm chí còn cao hơn cả ngôi tháp nhỏ bên trong tiểu Phật tự, hơn nữa nhìn qua là biết đã được chăm sóc kỹ lưỡng, dấu vết sửa chữa bên ngoài tường rất rõ ràng. Ngược lại là ngôi Phật tự đó, khắp nơi đều đổ nát, thậm chí cả đại điện duy nhất cũng bị thủng lỗ mà không được sửa chữa. Một cây đại thụ còn xanh lá rễ cắm sâu không xa đại điện, cây rất lớn, cành cây vươn dài thậm chí xuyên qua trần nhà trong điện, đâm vào bên trong đại điện. Đông Qua chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn rõ tất cả. Tên hòa thượng chết tiệt trong ngôi miếu đổ nát này có thời gian sửa sang tường vây của chùa, nhưng lại không quản nơi ở bên trong điện, cũng không để ý đến cành cây xuyên vào trong điện. Kỳ lạ y hệt tên Vô Không chết tiệt này. Biểu hiện tuy kỳ lạ, nhưng Đông Qua lại chẳng hề để tâm, cũng không muốn tìm hiểu tại sao lại làm như vậy. Nói cho cùng, đám hòa thượng đó chỉ biết nói những điều không thực tế, chỉ biết nói xuông những lời mây mù, tưởng chừng là đạo lý lớn, thực chất lại là những lời vớ vẩn không đâu vào đâu. Vung bỏ, mặc kệ, vốn dĩ nên như vậy. Mặc kệ hắn. Nếu đều nên như vậy, thì đều nên đi chết mới phải, tốt nhất là kéo theo cả tên Vô Không chết tiệt này. Tâm tư Đông Qua trầm mặc, đột nhiên, giọng nói của Vô Không bên cạnh vang lên, ngươi tâm tư sâu sắc, giờ đây lại ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không kiểm soát được, hận ý sắp viết rõ lên mặt rồi. Đông Qua phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía Vô Không, không trả lời câu này, chỉ cười khẩy một tiếng. Thân hình Vô Không hướng về phía ngôi chùa kỳ lạ đó, lại mở miệng nói, trong lòng ngươi là quỷ, thấy ai cũng như muốn hại mạng người, chi bằng thử buông bỏ thành kiến, tin ta thì sao? Ha, Đông Qua cười lạnh một tiếng, ngươi muốn thành ý, ngươi đã sớm nói rõ ràng với ta rồi, không đến mức khiến ta mù mịt theo ngươi đến đây. Giờ đã đến đây rồi, ta có thể đi chịu chết rồi, ngươi lại nói ta tin ngươi. Ngươi coi ta là gì? Kẻ ngốc, đồ đần, hay là gì? Thân hình Vô Không rơi xuống giữa sân, ánh mắt nhìn về phía Đông Qua cũng vừa hạ xuống, có những lời tự nhiên phải đến nơi mới có thể nói. Vô Không khẽ thở dài, hướng về phía đại điện đóng chặt mà đi. Đông Qua thần sắc lạnh lùng, đứng nguyên tại chỗ nhìn Vô Không vươn tay khẽ gõ cửa miếu, nàng cũng không khách khí, thần thức trực tiếp phóng ra thô bạo quét vào bên trong miếu. Vô Không giơ tay, thần thức rung động, kim quang quanh thân dâng trào, trực tiếp đánh gãy thần thức dò xét của Đông Qua. Bên ngoài thật náo nhiệt, nhưng miếu đổ nát cũng chẳng có gì không thể nhìn, muốn xem, vậy cứ để vị thí chủ kia xem đi. Giọng nói trầm đục khàn khàn từ bên trong miếu vang lên, ngay sau đó, cánh cửa đại điện được mở ra. Một tăng lữ giản mua với nụ cười hiền từ trên mặt, trên người mặc y phục đã bạc màu vì giản rũ, ngay cả cà sa khoác trên người cũng vậy, ông ta trước tiên gật đầu với vô không, sau đó ánh mắt nhìn về phía đông qua, rồi khẽ nheo mắt lại, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Vô không chắp hai tay hành lễ, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị tăng lữ ngắt lời, mọi chuyện cứ vào điện rồi nói sau. Nói xong, tăng lữ giản mua quay đầu đi vào trong miếu trước. Vô không đi theo vào. Đông qua vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc đích, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh. Chốc lát, giọng nói của vô không từ trong miếu truyền ra, vào đi, nếu không đừng trách ta dùng Phật pháp mời ngươi vào. Đông qua cười lạnh một tiếng, nhưng lại thấy kim quang trong miếu lóe lên. Nụ cười lạnh chợt tắt, những ký ức không mấy tốt đẹp của Đông qua vừa về. Thôi vậy, cứ coi như nể mặt tên hòa thượng chết tiệt này lần cuối. Đông qua bước vào sân, ánh mắt quét qua, trong lòng hơi kinh ngạc. Chương 543 đưa tay chính là một quyển chương 543 đưa tay chính là một quyển. Đông qua đảo mắt nhìn khắp ngôi miếu, nhưng lại chẳng thấy pho tượng vật nào, cũng không có bàn thờ hương hỏa, thậm chí ngay cả bàn cúng cũng không có, chỉ có những bức tượng Phật trang nghiêm vô cùng mới tinh được vẽ trên bức tường đất sét vàng cũ kỹ. Những bức tượng Phật được vẽ không lớn, nhưng số lượng tương đối nhiều, bao phủ khắp bức tường, kéo dài sang hai bên. Toàn bộ tranh Phật có y phục rõ ràng, nhìn kỹ còn có dấu vết chưa khô hoàn toàn, hẳn là lao hòa thượng ngày nào cũng vẽ. Tất cả tượng Phật đều không có mặt, chỉ vẽ đôi mắt, tùy theo tượng Phật khác nhau mà đôi mắt cũng hoàn toàn khác biệt, tựa như từ bi, tựa như phẫn nộ, tựa như trách vấn, tựa như bi thương. Đông qua nghiêng mắt nhìn, chỉ thấy dưới cành cây lớn xuyên vào miếu, lao hòa thượng cũng vẽ một pho tượng Phật. Vị Phật đó khẽ nhón lá xanh, như thể đang nắm giữ sinh cơ. Nếu chỉ là những bức tranh thông thường, không đủ để Đông qua kinh ngạc. Đông qua đứng tại chỗ, nhưng lại cảm thấy những pho tượng Phật chỉ có đôi mắt kia đều quay sang nhìn nàng, tựa như thẩm vấn, lại tựa như thương xót. Không phải ảo giác đơn thuần mà là thần thức của Đông qua cũng có thể cảm nhận được những bức họa kia tựa hồ có sự dò xét ẩn hiện. Đông qua nhìn về phía vị tăng lữ già mua vừa nhất bút vẽ, khí tức của hắn hùng hậu, tu vi chắc chắn trên nàng, nhưng có thể cầm bút vẽ mà thần thái như có thần, vậy tu vi rốt cuộc phải cao đến mức nào? Đại thừa hay là độ kiếp? Vị tăng lữ già mua khe chấm màu đặt trên đất, nâng tay bổ sung lên bức tường, nhẹ giọng nói, lâu rồi không gặp, theo thói quen của ngươi, chắc lại có chuyện phiền phức đến tìm ta rồi. Vô không vô cùng khiêm tốn chắp tay hành lễ, có việc quan trọng muốn nhờ tôn thượng giúp đỡ. Tôn thượng danh xưng này ta không dám nhận. Vị tăng lữ giàn mua khẽ cười một tiếng, tỉ mỉ phát họa áo cà sa Phật, ngươi muốn ta giúp, ta cũng chưa chắc đã đồng ý. Vô không nhượng bộ, ra hiệu cho vị tăng lữ giàn mua nhìn về phía Đông qua, ta tự nhiên khó lòng thuyết phục tôn thượng, nên ta mới dẫn người khác đến đây. Vị tăng lữ giàn mua nghe vậy nhấc bút, nhìn về phía Đông qua với vẻ mặt kinh ngạc chưa phai, mắt khẽ cụ xuống, nhìn vô không, nhẹ giọng nói, lòng ngươi tựa chính nghĩa, chỉ là thủ đoạn khó nói. Vô không ngữ khí trầm ổn đáp, ta không muốn thành Phật, có thể làm La Hán phẫn nộ là đủ rồi. Vị tăng lữ giàn mua khẽ cười hai tiếng rồi khẽ lắc đầu, bút vẽ trong tay nhẹ nhàng vung lên, một chút màu sắc bay lượn như khói bụi, dưới ánh nắng yếu ớt, nhẹ nhàng bay về phía Đông qua. Trong bóng tối, làn khói bụi không đáng kể kia gần như không thể nhìn thấy, nhưng lại dễ dàng che đi đôi mắt của Đông qua. Đông qua không nhận thấy điều gì bất thường, nhưng đã không còn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người nữa. Vị tăng lữ giàn mua đặt bút xuống, ánh mắt lại một lần nữa đánh giá Đông qua, rồi hỏi, đây chính là ma mà ngươi nói? Ngươi trên đường đã trêu chọc cảm xúc của nàng rồi phải không? Lục Dục hỗn loạn, nộ sợ lên thần. Vô không khẽ gật đầu, nếu không đưa đến trước mặt ngài, e rằng ngài cũng không nhìn ra chỗ nào không đúng. Vị tăng lữ giàn mua khẽ thở dài, đúng là thời buổi loạn lạc. Thế gian này không giống nhân gian, mà giống địa ngục hơn. Người ta hắn đều đứng ngoài cuộc, nhân gian liền là địa ngục. Vô không nhìn về phía Đông qua, ngài tuy ở trong viện nhỏ này, nhưng tin tức bốn phương tổng sẽ bay đến chỗ ngài chứ. Huyền Thanh Tiên Tông, Thái Đạo Tông, Thiên Diễn Tông, Sở Tinh Trần, Từ Tấn còn có Bạch Huyền Linh đã rút kiếm độ kiếp đỉnh phong. Chuyện này nếu thật sự bàn đến, thì có liên quan gì đến bọn họ? Thập Bát Tiên Môn có chết cũng là chết cuối cùng. Thiên địa chúng sinh sao thật sự chỉ dựa vào một người? Ngài vẽ lâu như vậy, thật sự có được sự khai ngộ sao? Vị tăng lữ giàn mua khẽ nhón bút vẽ, đưa tay khẽ chạm vào trước mặt Đông qua, chỉ cách một ngón tay, đôi mắt của những pho tượng Phật vô diện trên bích họa khẽ động, đều nhìn về phía Đông qua, như muốn nhìn rõ Đông qua. Vẻ mặt kinh hãi của Đông qua hiện rõ hơn, đồng tử khẽ run rẩy, thân hình muốn dãy ruột nhưng lại bất động. Khai ngộ tự nhiên là có, nhưng ngươi chưa chắc muốn nghe. Vị tăng lữ giàn mua với đôi mắt trong sáng cẩn thận quan sát thần sắc trong mắt Đông qua, tiếp tục nói, đã là đại kiếp, tự nhiên không ai có thể đứng ngoài, ta cũng vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Vô không chắc tay, ngữ khí nghiêm túc nói, tổng cộng hai việc, việc thứ nhất là thay Đông qua vẽ ra, che đi thân nhân quả luân chuyển này, đặc biệt là mệnh mạch trong cơ thể nàng. Nàng có lẽ có công dụng lớn, ít nhất hiện tại ta chỉ có thể dùng nàng. Vị tăng lữ giàn mua sắc mặt có chút phức tạp, cũng có chút phiền phức, trước hết hay nói việc thứ hai. Vô không bước tới, Phật môn e rằng có biến đổi thật sự, nếu ngài có thể trở về Phật môn, hoặc là Định Hải Thần Châm. Ngoài ra, Phật Đà dưới tháp Tây Như Hạ Châu đã xuất thế, trước khi đến gặp ngài ta đã đích thân đi gặp. Hắn đề cử ta đi gặp Sở Tinh Trần, Thiên Diễn Tông thuận theo thiên mệnh từ trước đến nay đều biết, Sở Tinh Trần cũng có quan hệ không tệ với Thiên Diễn Tông. Đặc biệt là Từ Tấn của Huyền Thanh Thiên Tông cũng có quan hệ rất gần với Sở Tinh Trần, đây càng là nơi thiên mệnh ngày xưa. Luận điểm đại thừa năm đó, có lẽ thật sự có ẩn tình khác. Thứ hai, Sở Tinh Trần nói Phật môn không còn là Phật môn, bây giờ hắn nói lời này, chưa chắc không có vài phần hương vị thiên mệnh. Cuối cùng, ngài có trở về Phật môn hay không, tự nhiên không phải ta có thể quyết định, nhưng có nên trở về hay không, ngài nghĩ hẳn là rõ hơn ta. Vị tăng lữ giả mua nghe vậy liền bật cười, cái xương giả này của ta sắp bị ngươi chỉ huy tan rã rồi, chẳng qua ta có một câu hỏi nhỏ, tại sao ngươi lại quan tâm đến vậy? Vô không nhìn những pho tượng Phật vẽ đầy trên tường, bởi vì ta là người, không phải Phật. Vị tăng lữ giả mua cười lớn, ta vẽ Phật cả trăm năm, có lẽ thật sự không bằng ngươi ngộ được nhiều. Ngươi cứ việc làm đi, chỗ ta đây ngươi không cần lo lắng. Vô không đội vàng quay người hành lễ, đa tạo phiền phức, lớp da này cũng không cần vẽ quá tinh xảo, người này là do Sở Tinh Trần tiến cử ta, lát nữa ta đưa nàng về gặp lại Sở Tinh Trần, tổng phải để người ta nhận ra. Vị tăng lữ giản mua nhấc bút, đầu bút lông chạm vào khuôn mặt đông qua, ra ngoài cửa chờ đi. Vô không nghe vậy vội vàng lui ra, đứng dưới gốc cây lớn trong sân. Tuyết rơi, nhật thăng nguyệt lạc. Sau vài lần trắng đen, cánh cửa điện cũ kỹ từ từ được đẩy ra. Vị tăng lữ giản mua đi ra trước, đông qua với ánh mắt hơi đờ đẫn theo sau. Vô không nhìn về phía đông qua, trên mặt đông qua không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là thần thức gần hiện đã hoàn toàn khác biệt. Vô không nhanh chóng bước tới đón, trên dưới đánh giá đông qua hai lượt, sau đó chắp tay cảm tạ vị tăng lữ giản mua. Vị tăng lữ giản mua cười cười, đưa tay khẽ phẩy đi làn khói bụi không ngừng quấn quanh trước mắt đông qua. Đôi mắt đông qua lập tức trở nên linh động, ánh mắt chuyển sang nhìn hai người, rồi xác định lại vị trí của mình. Nàng nhanh chóng và nhạy bén phát hiện ra điều gì đó, liên tục chất vấn: các ngươi đã làm gì ta? Đã muốn để ngươi gặp Sở Tinh Trần, tự nhiên phải dùng chút thủ đoạn, nếu không chẳng phải thật sự để ngươi đi chịu chết sao? Vô không ngữ khí bình tĩnh trả lời, sau đó nhìn về phía vị tăng lữ giản mua nói: chuyện đã xong, không ở đây làm phiền nữa. Vị tăng lữ giản mua khẽ phất tay: đi đi đi, khó khăn lắm mới tìm được một nơi thanh tịnh, vẫn không thoát khỏi cách tìm người của ngươi. Vô không lại lần nữa hành lễ, sau đó đưa tay kéo Đông Qua đang giận dữ. Đông Qua mặt đầy giận dữ đứng yên, linh lực quanh thân cuộn, dường như muốn phản kháng đến cùng. Vô không thấy vậy khẽ thở dài, nâng nắm đấm bằng sáng, giáng một quyền vào đầu Đông Qua. Chưa kịp để Đông Qua mở miệng chửi mắng, quyền tiếp theo của Vô không đã đập xuống, cắt ngang lời nói tiếp theo của Đông Qua. Vị tăng lữ giản mua thấy vậy, há miệng định nói. Vô không giơ quyền vung lên, ngẩng mắt nhìn vị tăng lữ giản mua hỏi: ngài cũng muốn ra hai quyền giải tỏa bực bội sao? Vị tăng lữ giản mua vội vàng lắc đầu: chuyện đó thì không cần ngươi, cứ tự nhiên. Chương 544 ai cũng đang gạt, chương 544 ai cũng đang gạt, dùng sức mạnh để phục tùng người khác tuy thô tục, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Tuy khuôn mặt Đông Qua vẫn còn cao có, nhưng động tác đã phối hợp hơn. Mục đích của Vô không cũng trực tiếp hơn, hướng thẳng đến Thiên Diễn Tông, không còn rẽ sang những nơi khác nữa. Thân thức khí tức của ta bị lão hòa thượng kia động tay động chân. Đông Qua quét sạch mọi tình huống của bản thân, cuối cùng chỉ phát hiện ra vấn đề này, không khỏi mở miệng hỏi. Vô không khẽ gật đầu: thân thức của ngươi đã bị hắn dùng đại pháp vẽ lại, khí tức lộ ra đã không còn giống trước. Dù Thôi Hạo có đứng trước mặt ngươi, hắn cũng không thể dễ dàng nhận ra ngươi. Vị hòa thượng kia bản lĩnh vi phạm đến vậy sao? Thần sắc Đông Qua có chút khó tin. Đối với tu sĩ, thần thức quan trọng hơn cả khuôn mặt trong việc nhận diện, mà việc thay đổi phương pháp nhận diện thần thức Đông Qua chưa từng nghe qua, không gì khác, chỉ vì nó có chút không thực tế. Không phải không có người muốn thay đổi thần thức, đổi dung mạo để tẩy trắng thân phận, chỉ là không ai thành công. Thần thức tuôn ra từ thần hải, nếu cưỡng ép sửa đổi thần hải, trong trường hợp tốt nhất, người bị sửa đổi có lẽ chỉ trở thành một đứa trẻ vui vẻ chảy nước dài A3A3. Vô không bình tĩnh trả lời: đã là vẽ, tự nhiên sẽ phai màu, sẽ hư hỏng, chỉ là che đậy một chút thôi. Đông Qua trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn không hiểu mà hỏi: đã vẽ thần thức rồi, tại sao không che đậy khuôn mặt của ta? Vô không nhìn Đông Qua với ánh mắt khinh bỉ: ngươi nghĩ chúng ta đi gặp là loại mèo chó nào mà phải nghe ngươi huấn luyện? Phương pháp che đậy cao minh đến mấy có thể qua mắt được đám tu sĩ đỉnh cao kia sao? Che đậy thần thức cũng chỉ là ăn gian một chút mà thôi. Ngươi không có phương pháp biến đổi dung mạo chân thật cũng không sao, Vẫn Tăng cũng hiểu đôi chút. Trong lòng Đông Qua dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: ngươi có cách nào? Đập nát nửa khuôn mặt của ngươi, tự nhiên sẽ không còn dung mạo ban đầu nữa. Ngươi yên tâm, ta nắm chắc được lực đạo này. Đông Qua tức giận bật cười: đây là vấn đề lo lắng lực đạo sao? Thiên Diễn Tông, Chu Cơ Phong. Sở Tinh Trần một tay chống cằm, quân cờ rơi xuống. Bạch Huyền Linh ngồi đối diện, khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt khẽ nhướng nhìn bàn cờ. Ván cờ năm quân này dù chơi thế nào cũng hòa, có ý nghĩa gì chứ? Sở Tinh Trần ngả người ra sau, một tay tựa vào vai Tạ Linh Ngọc bên cạnh, giọng điệu có chút tiếc nuối: trong bản cờ là hòa, ngoài bản cờ hai người cút hết đi. Bạch Huyền Linh tự nhiên hiểu ý ngoài lời của Sở Tinh Trần, thư lạnh một tiếng, giơ tay đổi người. Sở Tinh Trần bước vàng ngồi tại chỗ, ánh mắt khẽ nhướng nhìn Tạ Linh Ngọc nói: ngươi xem, sư phụ ngươi sốt ruột rồi kìa. Tạ Linh Ngọc nhìn ván cờ đến lượt mình, nhặt quân cờ lên thay Sở Tinh Trần đi nước tiếp theo, thuận miệng đáp: đây là chiêu trò ngoài tính toán của ngươi. Bạch Huyền Linh thấy vậy cũng tức cười, đồ đệ này cũng không tha cho mình. Nhưng Bạch Huyền Linh cũng không quay người rời đi, mà bình tĩnh chơi xong ván cờ bắt nạt lão già cô độc này. Gần cuối, Trần Bạch Thanh dừng lại ngoài sân trước, nhìn thoáng qua tình hình, xác định mình xuất hiện không làm phiền sư phụ mới bước vào. Sở Tinh Trần nhận ra ánh mắt, quay đầu hỏi. Trần Bạch Thanh nhỏ giọng nói: ngoài Thiên Diễn Tông, có một hòa thượng tên Vô Không dẫn theo một người đến bái phòng. Sở Tinh Trần khẽ gật đầu, đặt quân cờ trong tay vào tay Tạ Linh Ngọc, cười nói: ngươi cứ ở lại bầu bạn với sư phụ ngươi cho bất buồn, ta đi gặp một hòa thượng, hỏi hắn có muốn hoàn tục đến đây giữ sơn môn cho chúng ta không. Tạ Linh Ngọc khẽ phất tay, ý bảo Sở Tinh Trần hay nói đùa cứ lo việc của mình đi. Sở Tinh Trần đứng dậy chắp tay cáo từ Bạch Huyền Linh, sau đó liền dẫn Trần Bạch Thanh rời đi. Bạch Huyền Linh nhìn bóng lưng Sở Tinh Trần rời đi, đột nhiên cười nói: nghĩ đến năm xưa, ta cũng giống như hắn vậy, rất muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng lại bị hết chuyện này đến chuyện khác thúc đẩy. Suốt chặng đường chỉ cảm thấy gian nan, đột nhiên quay đầu lại, liền phát hiện mình dường như đã trở thành truyền kỳ trong miệng người khác. Linh Ngọc, ngươi nghĩ Sở Tinh Trần sẽ là truyền kỳ trong miệng thế hệ sau không? Tạ Linh Ngọc khẽ suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta thả rằng hắn không phải. Bạch Huyền Linh khẽ cười lắc đầu, mở miệng trêu chọc, ôi, Linh Ngọc cũng biết thương người rồi sao? Tay Tạ Linh Ngọc cầm quân cờ khựng lại, biểu cảm có chút bất mãn. Khi Sở Tinh Trần còn ở đây, sư phụ mình sẽ không trêu chọc mình, Sở Tinh Trần vừa đi, những lời trêu chọc này liền không ngừng lại được. Đáng ghét, đây là bắt nạt mình không có người biện hộ rồi. Ngoài Thiên Diễn Tông, Vô Không Thần sắc tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Diễn Tông. Thông thường mà nói, mình thân là Phật tử Trung Châu, cho dù không thể tiến vào nội cảnh Thiên Diễn Tông, ít nhất cũng không nên đứng ngoài sơn môn chờ đợi. Xem ra, e rằng họ để phòng Phật môn rất kỹ, thậm chí vì điều này mà không màng đến thể diện giữa 18 thiên môn. Nhưng cũng thôi vậy. So với vẻ tự nhiên của Vô Không, biểu cảm của Đông Qua lại không được tốt cho lắm. Khi giao chiến, ánh mắt của Sở Tinh Trần đã đủ khiến nàng kinh hãi và phần, cảm giác như nửa bước đã đặt chân lên tử lộ. Lần này chủ động tìm đến Sở Tinh Trần, nàng thật sự có cảm giác như tự mình tìm đến cái chết. Dung mạo Đông Qua hiện giờ đã thay đổi, đại khái có chút tưởng tượng, nhưng lông mày và ngũ quan vẫn được thay đổi. Dung mạo này của nàng vốn dĩ không phải là chân thân, làm chút thay đổi vẫn có thể làm được. Giờ phút này cũng chỉ có thể hy vọng cái gọi là bức họa kia thật sự có tác dụng. Trong gió tuyết, hai bóng người đợi khá lâu. Đợi đến khi sự căng thẳng trong lòng Đông Qua đã dịu đi không ít. Đột nhiên, một giọng nói khiến Đông Qua kinh hãi vang lên, điều khiến Đông Qua càng sợ hãi hơn, chính là ý nghĩa của câu nói này. Đây chính là thành ý mà ngươi mang đến sao? Sở Tinh Trần không biết từ lúc nào, một mình đứng trước sơn môn Thiên Diễn Tông, ánh mắt quét qua Vô Không rồi nhìn về phía Đông Qua. Vô Không nhất thời không hiểu ý nghĩa của lời nói này của Sở Tinh Trần, không trực tiếp đáp lời, mà chắp hai tay chào hỏi trước, đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Sở thí chủ. Sở Tinh Trần không chú ý đến Vô Không, mà nhìn thẳng vào Đông Qua. Nếu là bình thường, Vô Không dẫn Đông Qua đã thay đổi dung mạo đến, đại khái là muốn tìm mình diễn một màn, Sở Tinh Trần có lẽ cũng sẽ phối hợp, xem hòa thượng này rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì. Nhưng lúc này, từ khóa của Đông Qua, không hiểu sao lại thêm một từ khóa màu đen dục ma chi trùng. Trong khoảng thời gian không gặp, Đông Qua e rằng đã gặp ai đó, hoặc bị người khác động tay động chân. Sở Tinh Trần tạm thời không thể phán đoán hiệu quả của dục ma chi trùng rốt cuộc là gì, có khả năng nghe lén hay không. Theo suy đoán của Sở Tinh Trần, lần trước muốn chém xong ma hẳn là đã thất bại, Đông Qua này có lẽ là bị ném trở lại để thăm dò. Đã dẫn đến rồi, hà tất phải diễn nữa, trước sơn môn Thiên Diễn Tông, nàng còn có thể trốn thoát sao? Sở Tinh Trần thần sắc kiêu ngạo, vạn vật trong tay hóa thành trường kiếm được hắn nắm chặt, chỉ thẳng vào Đông Qua nói, lần trước ta không chú ý, để con cá này của ngươi bị người ta vứt đi, nhưng trời đất rộng lớn, lưới thì nhiều vô kể, lại còn có mùi nhử tên là đồng loại dẫn ngươi trở về. Khó trách bị người ta lừa gạt xoay vòng, khắp nơi lừa đảo, hóa ra đúng là ngây thơ đáng yêu, chỉ tiếc là dưới gầm trời này không còn nhiều ma tộc ngu ngốc như ngươi nữa, nếu không ta đã nhàn nhã hơn nhiều rồi. Sắc mặt Đông Qua lúc này đã trắng bệnh, chỉ còn lại đôi mắt đầy căm hận nhìn về phía Vô Không. Sao là ai cũng lừa dối nàng? Và cũng có thể lừa dối nàng. Chương 545 sự tình cũng coi như xong xuôi, chương 545 sự tình cũng coi như xong xuôi trước sơn môn Thiên Diễn Tông. Sau khi lời nói của Sở Tinh Trần vừa dứt, liền có mấy đạo hồng quang từ trong Thiên Diễn Tông bay ra, đứng ở bốn phía xung quanh, bao vây Đông Qua và Vô Không. Vô Không phất lờ ánh mắt căm hờn của Đông Qua, ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Tinh Trần, hỏi xem đây lại là tình huống gì. Sở Tinh Trần giơ tay, giây lát sau vạn bản xuyên qua. Vô Không phản ứng không kịp, chỉ có thể quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy vạn bản đã đâm xuyên qua Đông Qua, máu tươi nhuộm đỏ lớp vết mỏng. Tu vi vượt hai đại cảnh giới đỉnh phong khiến Đông Qua không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên lạnh thấu, bản nguyên linh lực trong cơ thể tức khắc tăng dã, không thể khống chế được nữa. Một tiếng phịch vang lên, thân hình Đông Qua ngã xuống mặt tuyết. Nếu đã thấy được thành ý của ngươi, ta tạm coi như các ngươi thật lòng muốn bỏ tối theo sáng. Sở Tinh Trần giơ tay triệu hồi bản, thân hình bay vút đến trước mặt Vô Không, Phật môn hoàn toàn thuộc về các ngươi, ta cũng không có ý kiến gì, chỉ là mục tiêu còn lại ở đâu, ngươi phải nói rõ cho ta biết. Vô Không nhìn chằm chằm thần sắc ngạo nghệ của Sở Tinh Trần, hít nhẹ một hơi, chậm rãi mở miệng nói, chuyện đó là đương nhiên, chỉ là người khó khăn lắm mới đưa đến cho ngươi, cứ thế giết đi sao? Sở Tinh Trần cười khẩy, tiêu diệt ngay lập tức, cá con giữ lại vô dụng, nhìn trước mắt, sao, ngươi còn không nỡ à? Khuôn mặt Đông Qua áp trên mặt tuyết nhuốm máu, thân hình không dám động đậy, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại, bắt đầu khống chế cái lỗ lớn trên lồng ngực không cho nó lành lại. Kiếm của Sở Tinh Trần đáng lẽ phải xuyên thấu thần hồn nàng, xóa sổ nàng hoàn toàn, nhưng trong thần hải lại bỗng dưng xuất hiện một đóa tôn chi hoa nở rộ, thay nàng chặn lại một kiếm chém thần hồn. Hiện tại nàng chỉ là lồng ngực bị mở một lỗ lớn, đối với hóa thần kỳ tu sĩ mà nói, vết thương này còn chưa tính là chí mạng, điều phiền phức thật sự là còn có các đòn tấn công tiêu diệt tiếp theo. Vết thương một lần như vậy, nói là vết thương nhỏ thật ra cũng không quá đáng. Đông Qua bất động, nhưng hai lại lắng nghe cuộc trò chuyện không che đậy của hai người. Sự kinh hoàng lan khắp toàn thân. Tên hòa thượng này đúng là chân ma không sai, nhưng ma của Phật môn này lại phản bội. Sở Tinh Trần bỏ Phật môn, mà những ma đầu của Phật môn kia, vì Phật môn mà bỏ đi những ma đầu khác như bọn nàng. Là giao dịch, là phản bội. Ma nàng chính là thành ý ban đầu, thành ý tiếp theo không nghi ngờ gì nữa chính là những thiên ma còn lại. Cuộc trò chuyện của Sở Tinh Trần và Vô Không vẫn tiếp tục. Đông Qua ghi nhớ lời nói, nhưng không suy nghĩ sâu xa nữa, ngược lại suy nghĩ xem mình rốt cuộc còn có đường sống nào. Sở Tinh Trần có lẽ cho rằng thần thức của mình đã bị chém, nhưng điều đó không có nghĩa là thân thể còn sót lại của mình sẽ không bị xử lý. Đây là trước sơn môn Thiên Diễn Tông, đây không phải là nơi có thể đột nhiên giả chết rồi bất ngờ chạy thoát thành công. Đông Qua chỉ có thể đặt hy vọng vào đóa tôn chi hoa đang nở rộ trong thần hải của mình. Điều khiển thần thức yếu ớt, khẽ dựa vào đóa tôn chi hoa. Rất nhanh, giọng nói quen thuộc chậm rãi vang vọng. tiểu gia hỏa cũng có chút cơ trí, cho ngươi một cơ hội sống sót, có nắm bắt được hay không thì xem chính ngươi. Đông Qua nghe vậy vội vàng ngừng mọi động tác, không dám truy hỏi, chỉ có thể tập trung chú ý vào từng động tĩnh, tĩnh lặng chờ đợi cái gọi là cơ hội. Sở Tinh Trần đơn giản qua loa vô không vẫn còn nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Đông Qua đang nằm trên mặt đất. Tính năng thám chắc từ hệ thống có một công dụng kỳ diệu không có tác dụng với người chết, mà cũng vậy. Chết hay chưa chết đối với Sở Tinh Trần mà nói thực sự chỉ là vấn đề liếc mắt một cái. Quả nhiên dục ma chi trùng không phải là thứ đơn giản, đã không chết thì cứ để nó quay về. Tin tức quan trọng như vậy, vẫn cần Đông Qua ra ngoài mà tuyên truyền một phen thật tốt. Nghĩ đến việc Đông Qua đạt được công lao như vậy, cũng có thể nhận được phần thưởng mà nàng muốn. Nghĩ kỹ lại, đây hẳn cũng là đôi bên cùng có lợi. Sở Tinh Trần nhìn vô không, giọng điệu bình tĩnh nói, những lời chi tiết hơn thì không nói ở đây nữa, chi bằng vào trong thương nghị một hai, chuyện ở đây cứ giao cho bọn họ làm là được. Vô không nghe vậy lại liếc nhìn Đông Qua đang im lặng, cuối cùng cũng chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Sở Tinh Trần giơ tay ra hiệu Vô không đi trước, sau đó nhìn về phía Trần Bạch Thanh đang đứng chờ ở cổng Thiên Diễn Tông. Nàng là người cùng Sở Tinh Trần đến, Sở Tinh Trần trước tiên liếc nhìn Đông Qua trên mặt đất một lần nữa, sau đó lén lút búng tay. Trần Bạch Thanh không có bất kỳ động tác nào, chỉ khẽ cúi mắt xuống, ra hiệu đã hiểu. Sở Tinh Trần thấy vậy không làm thêm động tác nào nữa, cùng Vô không đi về phía Thiên Diễn Tông. Trần Bạch Thanh thấy vậy cũng lập tức bước hai bước về phía trước, nhìn về phía các đệ tử nội môn Thiên Diễn Tông đang đứng trên không, làm phiền chư vị, cách xử lý vật này khác thường, xin hãy nghe ta sắp xếp. Trong đó, đệ tử nội môn dẫn đầu đội vàng chắc tay, sư thúc cứ nói không sao. Trần Bạch Thanh đi đến gần hơn một chút, nhưng vẫn còn khá xa Đông Qua, khẽ mở miệng nói, cũng không cần nhiều người như vậy, chỉ cần hai người là đủ, các đạo hữu còn lại có thể đi làm việc của mình. Quá nhiều người, cho dù Đông Qua còn khả năng chạy trốn, cũng chưa chắc đã chạy thoát được. Hai người vừa có thể đảm bảo an toàn, lại vừa đủ để buông lỏng. Đệ tử nội môn dẫn đầu nghe vậy liền nhìn sang một người bên cạnh, những người khác thấy vậy cũng hiểu ra, nhao nhao quay về Thiên Diễn Tông. Sư thúc, người này phải xử lý thế nào? Đệ tử nội môn dẫn đầu nhỏ giọng hỏi. Hắn có chút không ngờ rằng việc xử lý một thi thể này lại có vẻ khá phức tạp. Trần Bạch Thanh liếc nhìn đệ tử nội môn dẫn đầu có tu vi thâm sâu, sau đó nhìn về phía đệ tử Thiên Diễn Tông ở xa hơn một chút, người này có tu vi thấp hơn, bèn mở miệng dặn dò hắn, ngươi kéo thi thể này đi xa một chút, đốt một mùi lửa, đừng làm ô nhiễm phong thủy của Thiên Diễn Tông là được, thứ này rất xui xẻo. A. Đệ tử nội môn dẫn đầu nghe vậy mà người. Trần Bạch Thanh quay đầu nhìn sang, hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì ạ? Đệ tử dẫn đầu đội vàng lắc đầu, không đệ tử bên cạnh cũng đội vàng chắc tay, sau đó dùng linh lực kéo Đông Qua đi, hóa thành hồng quang bay về phía xa. Nhìn hồng quang bay xa, Trần Bạch Thanh cũng giữ khoảng cách đuổi theo. Đệ tử nội môn dẫn đầu cũng đi sát phía sau Trần Bạch Thanh. Đột nhiên, từ trên người Đông Qua, kẻ được đệ tử Thiên Diễn Tông đi trước dùng linh lực kéo đi, một luồng năng lượng đỏ đen lan tràn lên. Đệ tử Thiên Diễn Tông phản ứng nhanh chóng, lập tức rút linh bảo ra chém về phía Đông Qua đang nghi ngờ giả chết. Trong lồng ngực trống rỗng của Đông Qua, một đóa hoa đen đỏ cực kỳ yêu dị nở rộ, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố lan tỏa ra xung quanh, trực tiếp đẩy bay đệ tử Thiên Diễn Tông đang rút kiếm chém tới. Thân hình Trần Bạch Thanh dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt. Đội trưởng bên cạnh nàng thấy vậy lập tức chuẩn bị xông lên giúp đỡ, nhưng bị Trần Bạch Thanh gọi lại, chờ đã, cứ xem tình hình đã, đừng vội vàng. Thân hình đội trưởng lập tức dừng lại, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Trần Bạch Thanh, vội vàng nói, sư thúc, sinh tử chỉ trong chớp mắt. Thanh Thiên Bảo Hoàn trong tay Trần Bạch Thanh hạ xuống, nàng không nói một lời, chăm chú nhìn tình hình phía trước. Lồng ngực Đông Qua nhanh chóng lành lại, ngay sau đó nàng lập tức mở mắt, không đuổi theo đệ tử Thiên Diễn Tông bị đẩy bay, mà lập tức bay vút về phía đông. Năng lượng đỏ đen trên người nàng cuộn cuộn, xé toạc một chút không gian, giúp Đông Qua nhanh chóng rời đi. Trần Bạch Thanh thấy vậy lại đeo Thanh Thiên Bảo Hoàn trở lại. Đội trưởng nhìn Đông Qua đang bay đi nhanh chóng, lại vội vàng hỏi, sư thúc, có đuổi theo không? Không cần đuổi nữa. Trần Bạch Thanh nói, đồng thời gọi lại đệ tử Thiên Diễn Tông vừa mới hoàn hồn, lỗi lầm này là do ta, không liên quan đến các ngươi. Trước tiên hãy quay về Thiên Diễn Tông kiểm tra thương thế, nghỉ ngơi thật tốt, nhiệm vụ vẫn tính là các ngươi đã hoàn thành. Đội trưởng và đồng đội nhìn nhau, sau đó cùng chắp tay, đa tạ sư thúc. Trần Bạch Thanh thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu. Như vậy, những chuyện sư phụ giao phó cũng coi như đã hoàn thành trọn vẹn. Chương 546 ta tới báo thủ cho người, chương 546 ta tới báo thủ cho người. Sở Tinh Trần không mang Vô Không đến tương thân tương ái nhất gia nhân phòng, mà là đến Thiên Diễn phòng. Vô Không trên đường đi có chút trầm mặc, rõ ràng đối với hành động của Sở Tinh Trần không mấy hiểu rõ, cũng đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn tìm người vẽ thần thức của Đông Qua, cũng phải trả giá, ít nhất hành tung cũng coi như đã hoàn toàn bại lộ. Thần sắc yêu ngạo của Sở Tinh Trần cũng hóa thành bình tĩnh, không nói thêm gì trên đường. Bên ngoài đại điện Thiên Diễn Tông có người Thiên Diễn Tông canh gác, chẳng qua số lượng không nhiều, phần lớn thời gian cũng chỉ phụ trách tự mình truyền tin, hơn nữa còn là luân phiên trực gác. Dù sao đệ tử nội môn Thiên Diễn Tông tiên phú đều cực tốt, tính cách ổn thỏa, sắp xếp quá nhiều người làm những việc vặt vãnh nhỏ nhặt đó thì thuần túy là lãng phí tài nguyên. Toàn bộ Thiên Diễn Phong nhân số không nhiều, mà bình thường trong đại điện cũng chỉ có Lữ Huyền và Diễn Vận. Thiên Diễn Phong trước đây có bồi dưỡng không ít đệ tử, nhưng sau khi xác định Diễn Vận là hạch tâm đệ tử, các đệ tử còn lại đều được điều đến các phong khác tiếp tục tu hành. Các trưởng lão phong khác nếu không có chuyện gì lớn, cũng rất ít khi đến đây. Trạng thái bình thường là như vậy, nếu là tình huống khẩn cấp thì Thiên Diễn Phong sẽ náo nhiệt vô cùng. Danh tiếng của Sở Tinh Trần ở ngoài Trung Châu có lẽ vẫn chưa vang dội lắm, chẳng qua ở trong Trung Châu đã có danh có tính rồi, ở Thiên Diễn Tông lại càng như vậy. Chỉ dựa vào mặt mũi, Sở Tinh Trần không cần nói nhiều, liền có thể mang một hòa thượng với vẻ mặt u sầu mới toanh lên Thiên Diễn Phong. Trong Thiên Diễn Điện, Diễn Vận khoanh chân ngồi trên chủ vị nhắm mắt tu hành, nhận thấy động tĩnh không hề che giấu của ai đó, ngữ khí có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi, ngươi tốt nhất là nên nói cho ta nghe vài tin tức tốt. Sở Tinh Trần trả lời cũng cực nhanh, ngươi nghĩ kỹ xem, ta có tin tức tốt thì còn đến tìm ngươi sao? Diễn Vận nghe vậy chậm rãi mở mắt, lời này nàng quả thực không thể phản bác, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, cũng nhìn về phía Vô Không đang chắp tay hành lễ với mình. Nàng nhìn hai mắt, ngữ khí có chút nghi hoặc, Phật tử của Phật môn. Vô Không khẽ bước tới một bước, Phật tử, Vô Không. Diễn Vận đứng dậy, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, ngữ khí bình đạm mở miệng nói, tính kỹ ra, ngươi hẳn là Phật tử đầu tiên đến Thiên Diễn Tông. Vậy chính là vinh hạnh của bần tăng rồi. Vô Không cúi đầu hành lễ. Sở Tinh Trần vô cùng tự nhiên tìm một vị trí tùy ý ngồi xuống, lời khách sáo đợi ta đi rồi nói cũng được. Hòa thượng kia, ngươi trước hết nói cho ta nghe, lúc ngươi ở bên cạnh Đông Qua, có gặp phải thứ gì kỳ lạ không? Vô Không phản ứng rất nhanh, trực tiếp đơn giản kể lại chuyện gặp Hứa Linh Lung một lần. Sở Tinh Trần không nói gì, chỉ đặt ánh mắt lên người Diễn Vận. Diễn Vận cũng không đội mở miệng, mà là cùng Sở Tinh Trần nhìn nhau. Hòa thượng này có lai lịch gì nàng không biết, có vài lời không thể nói bừa. Sở Tinh Trần tiếp lời, mở miệng nói, coi như hòa thượng ngươi mệnh tốt, còn có thể đứng ở đây nói chuyện với ta, ngươi gặp phải đại khái chính là một trong thiên ma rồi. Vô Không phản ứng lại, kết hợp với thông tin, nếu mày mở miệng, nàng chính là thiên ma bị Bạch Tiền Bối chém chạy sao? Diễn Vận khẽ gật đầu, đại khái là vậy. Vô Không ban đầu có rất nhiều vấn đề, nhưng lúc này lại không hỏi ra được, vốn dĩ còn có chút hoài nghi, nhưng nhìn thái độ của thiên ma, Phật môn e rằng thật sự có ma ẩn phục trong đó. Nếu có ma, thì thân phận của hắn trong mắt bọn họ, thật ra cũng không đáng tin đến vậy. Nhiều vấn đề có thể trả lời, cũng sẽ vì nghi ngờ mà chọn không nói ra. Sở Tinh Trần nhìn Vô Không đang cúi mắt, thần sắc suy tư, khẽ xoay vạn vật có kích thước gần bằng chiếc đũa trong tay, mở miệng hỏi, ngươi bây giờ hẳn đã hiểu, ta ra tay với Đông Qua là bất đắc dĩ, bây giờ ngươi định làm thế nào? Vô Không ngẩng đầu lên, ngữ khí kiên định nói, trở về Phật môn. Sở Tinh Trần nghe vậy nhướng mày, hòa thượng này nếu thật sự hoàn toàn trong sạch, trong tình huống biết những tin tức này mà trở về Phật môn, rồi lại cố gắng làm những động tác nhỏ, về cơ bản chính là đêm tối cầm đèn lồng đi vào nhà xí tìm chết. Đối với phong thái không sợ chết này, Sở Tinh Trần cũng không khỏi thuận miệng khen ngợi, thật là một màn tráng sĩ đoàn đoàn, xả thân thủ nghĩa, năm sau ta nhất định sẽ đốt cho ngươi vài cái mõ tốt. Vô Không tự nhiên hiểu đây là lời trâm trọng, nhưng trước khi hắn đến, đã dỗ một vị Phật Đà quay về rồi, bản thân hắn nếu chạy trốn thì có khác gì bán đứng vị Phật Đà kia. Chỉ là thông tin không đủ, Đông Qua có lẽ đã có phương tiện liên lạc với thiên ma, lần này hắn thua 8 phần là chắc chắn rồi. Tin tức tốt duy nhất đại khái là Đông Qua đã chết, nhưng điều này thực ra cũng không phải là tin tức tốt thật sự. Cho nên lúc này thần sắc hắn cũng chỉ có thể hơi nghẹn lời đứng tại chỗ. Đối với hắn mà nói, lựa chọn không nhiều. Sở Tinh Trần nhìn thần sắc của Vô Không, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nếu thật sự không có chỗ nào tốt để đi, nể tình quang minh, ta ngược lại có một nơi để cử ngươi đến. Vô Không nghiêng mắt nhìn sang. Sở Tinh Trần không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, Huyền Thanh Thiên Tông, bên đó ngược lại rất thiếu nhân lực, đặc biệt thiếu một hòa thượng đáng tin cậy, đương nhiên, Phật tử thì càng tốt, dễ lừa người. Vô Không nghe vậy trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, ta tâm có chính nghĩa, đại diện cho Phật môn chưa chắc đều là mũi mỏng, ít nhất không phải đại đa số, thân là Phật tử, ta ở Phật môn mới có năng lượng lớn hơn. Sở Tinh Trần nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời mở miệng nói, ngươi có suy nghĩ gì đều là chuyện của chính ngươi, có tin tức tốt nào thì hãy nói rõ với vị trưởng môn kế nhiệm của Thiên Diễn Tông này, muốn biết một vài vấn đề, ngươi cũng có thể hỏi nàng, còn về việc có trả lời hay không thì phải xem tâm trạng của vị chuẩn trưởng môn này rồi. Diễn Vận trong lòng thầm thở dài một hơi, quả nhiên Sở Tinh Trần mang hòa thượng đến đây chính là để làm kẻ vứt bỏ mọi trách nhiệm. Nhưng mà thôi đi, đây ha chẳng phải là một loại tín nhiệm sao? Hơn nữa trao đổi thông tin cũng tốt hơn nhiều so với lần trước phải đáp ứng những yêu cầu kỳ quái của Thôi Hạo. Vô Không biểu hiện cũng rất điềm tĩnh, hướng về phía Sở Tinh Trần đang rời đi khẽ hành lễ. Sở Tinh Trần phất phất tay coi như đáp lại. Hắn vừa bước ra khỏi cửa, Trần Bạch Thanh đã đợi ở ngoài một lát liền nên đón. Trần Bạch Thanh không nói nhiều, chỉ nhìn về phía sư phụ của mình, nở một nụ cười ấm áp đặc trưng của sư phụ. Sở Tinh Trần thấy vậy cũng không nhịn được, quả quyết đưa tay xoa đầu Trần Bạch Thanh, ngay cả cười cũng học theo vi sư. Ngươi có phải cái gì cũng muốn học sư phụ không? Trần Bạch Thanh trên mặt nụ cười không ngừng, học cái tốt đều là của sư phụ, học cái xấu đều là của Bạch Thanh. Đáng ghét, chiêu dụ dấu người của vi sư cũng bị ngươi học đi rồi, nhưng mà hơi xến số đó. Trung Châu, một khu rừng rậm. Đông Qua phủ phục trên mặt đất, giọng nói có chút run rẩy kể lại tất cả những gì mình đã thấy và nghe trước đó, bao gồm cả việc ma trong Phật môn mà Vô Không đại diện chuẩn bị phản bội. Hứa Linh Lung đứng trước mặt Đông Qua, ngữ khí nhẹ nhàng nói, lần này ngươi lập công lớn, những tin tức này rất quan trọng. Đông Qua cúi đầu chạm đất, vội vàng mở miệng nói, đà tạ tôn thượng. Hứa Linh Lung trên mặt lộ ra chút ý cười, ngồi xổm xuống, duỗi một ngón tay đặt lên đầu Đông Qua, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như vậy, hòa thượng kia trên đường đi đánh ngươi không ít lần phải không? Đông Qua nghe vậy giọng nói có chút run rẩy, vâng đứng dậy, trận đòn này không thể chịu oan uổng, lần này ta cho ngươi báo thù rửa hận. Đông Qua nghe vậy trong lòng kinh hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hứa Linh Lung với vẻ mặt cười ôn hòa đặt ngón tay vào giữa trán Đông Qua, ngữ khí nhẹ nhàng như mê hoặc nói, nhìn xem ánh mắt nhỏ bé này đừng sợ. Đông Qua chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết trong nháy mắt bắt đầu sôi trào, lực lượng bản nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu cuộn cuộn, cơn đau dữ dội trực tiếp đánh thẳng vào sâu trong thần hải, thần hồn chấn động. Ánh mắt nàng cố gắng di chuyển, nhưng chỉ thấy toàn thân mình dường như đã bị hoa tôn chi nở rộ khắp người. Trong ánh mắt của Đông Qua, vẻ mặt của Hứa Linh Lung vẫn ôn hòa như vậy. Chương 547 ngươi bây giờ có chút khinh người, chương 547 ngươi bây giờ có chút khinh người, đau, đau đớn kịch liệt, một cơn đau không thể tả xiết. cơn đau dữ dội lan khắp mọi ngóc ngách cơ thể, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, ngay cả móng chân cũng không buông tha. Răng trong khoang miệng dường như không chịu nổi cơn đau này, rõ ràng đã mất đi sự điều khiển của chính mình, nhưng cũng bắt đầu run rẩy. Đông Qua cảm thấy bản thân bị chôn vùi vào bóng tối, nước biển vô tận và nặng nề nhấn chìm nàng hoàn toàn, không thể dãy rủa, không thể được cứu vớt. Cơn đau kịch liệt dường như vô cùng vô tận. Trong đầu Đông Qua chỉ còn một ý niệm chết hóa ra đáng sợ đến vậy. Vì vậy, nàng mới luôn muốn sống. Ai chết cũng được, chỉ cần không phải nàng chết. Thật sự không muốn chết. Ngoài thân thể Đông Qua, Hứa Linh Lung bình tĩnh nhìn Đông Qua đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trên người nàng nở rộ những đóa tôn chi hoa. Năng lượng đỏ đen từ tôn chi hoa nở rộ, những cành cây như hút máu của Đông Qua, vặn vẹo lan rộng, càng nở càng thêm diễm lệ. Bách Bác lúc này cũng đứng bên cạnh Hứa Linh Lung, cúi đầu nhìn Đông Qua, không khỏi hỏi, nàng ta chưa chắc đã chịu được nổi, ta cũng chưa từng thấy mấy ai chịu nổi. Hứa Linh Lung thần sắc bình tĩnh, ngữ khí đạm nhiên nói, vậy chết thì chết, muốn có được sức mạnh thì phải trả giá, nàng ta bây giờ yếu đến mức không thể nhìn nổi. Bách Bác nghe vậy không nói thêm gì nữa, chết chóc vốn dĩ là một chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó, lại hỏi thêm, Phật môn thì sao? Xử lý thế nào? Những gì chúng ta nghe được chưa chắc đã là thật, chỉ là vài câu nói thôi, không có bằng chứng xác thực, nói nhiều cũng vô dụng. Hứa Linh Lung ngẩng đầu nhìn về phía Tây Như Hạ Châu, lạnh lùng nói, cho dù là thật, bây giờ cũng không phải thời cơ tốt để hoàn toàn xé rách mặt. Bách Bác nghe vậy khẽ nhíu mày, vậy cứ thế bỏ qua sao? Hứa Linh Lung cười khẩy một tiếng, trêu chọc hỏi, ngươi nghĩ tính tình ta tốt đến vậy sao? Ngữ khí của Bách Bác có chút nóng nảy, cho nên ta mới hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có ý định gì? Hứa Linh Lung nhìn vẻ mặt phiền muộn của Bách Bác, nụ cười trên mặt càng thêm đậm, ngươi xem cái vẻ nóng nảy của ngươi kìa. Bách Bác nghe vậy, thần sắc nhanh chóng trở lại bình tĩnh, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hứa Linh Lung không truy vấn Bách Bác nữa, hít một hơi rồi nói, mọi việc đừng nên nhìn theo một vòng tròn, việc ba la, đô đô, có phản bội hay không đã không thể xác định, vậy thì bỏ qua. Việc chúng ta tìm hắn hỗ trợ một hai lại là một chuyện khác. Bách Bác không hiểu hỏi, vậy hắn tìm cớ thoái thác thì sao? Ai mà không khó khăn? Hứa Linh Lung chỉ vào Đông Qua vẫn đang nằm trên mặt đất nói, nàng ta không khó khăn sao? Khó khăn là có thể không làm sao. Chỉ cần ngươi và ta thái độ rõ ràng, liên hợp với các thiên ma khác gây áp lực là được, hắn ba la dù khó khăn cũng phải làm. Đồng thời cũng tung tin đồn ra, chính là có ma đã ngồi lên vị trí Phật trong Phật môn. Không thể nào chỉ có bên chúng ta náo nhiệt, hắn lại ngồi trên vị trí Phật mà nghỉ ngơi được, đúng không? Để hắn đi tìm Sở Tinh Trần, Chu Xỉn Chèn, gây rắc rối, cũng nên có kẻ chết đi. Bên chúng ta đang là thời khắc then chốt, có thể thay chúng ta chia sẻ hỏa lực cũng là chuyện tốt, càng là rủi ro. Lần sau gặp mặt ta nhất định phải cảm ơn hắn thật lòng. Bách Bác nhìn nụ cười như thiếu nữ của Hứa Linh Lung, ngữ khí lo lắng nói, làm như vậy ba la lại nói chúng ta làm sao? Tin tức của Sở Tinh Trần đã truyền khắp nơi rồi, bất kể hòa thượng chết tiệt kia có phải người của chúng ta hay không, chỉ cần hắn có hành động, tin tức tự nhiên sẽ bay đầy trời. Hứa Linh Lung vẻ mặt khinh thường phất tay, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, tự nhiên sẽ có vô số người có thể là mục tiêu nghi ngờ, huống hồ đã nhập Phật môn, bản thân hắn mới là người phải giải thích. Tóm lại, để ba la vất vả một chút, đối với hắn và đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Bách Bác khẽ gật đầu, cũng vô cùng tán thành phương án của Hứa Linh Lung. Hứa Linh Lung bình tĩnh nhìn Đông Qua, những đóa tôn chi hoa trên người nàng bắt đầu dần héo tàn, và hơi thở bản năng của Đông Qua cũng yếu dần, trong mắt nàng vẫn còn chút thất vọng. Nàng ban đầu nghĩ rằng Đông Qua có khát vọng sống cực mạnh, biết đâu có thể chịu đựng được quá trình tiến hóa huyết mạch. Chỉ tiếc, thứ hạ tiện thì không bền. Hứa Linh Lung khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nhón chân, đang định rời đi. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt Hứa Linh Lung lại lần nữa xuất hiện. Tôn chi hoa trên người Đông Qua dần dần khô héo, sau đó cánh hoa rơi rụng, dung nhập vào trong thân thể Đông Qua. Ha Đông Qua đột nhiên thở hổn hển, đôi mắt mở to hết cỡ, cảm nhận cơn đau trên người nhanh chóng rút lui, theo sau là cảm giác sảng khoái vô tận. Trong cơ thể nàng còn có thêm một luồng năng lượng kỳ lạ, lưu chuyển từ huyết mạch, mạnh mẽ và đáng sợ. Nhiều nơi trên cơ thể nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hứa Linh Lung rất hài lòng mở miệng nói, thích không? Thích. Đông Qua vội vàng đứng dậy phủ phục, giọng nói không giấu nổi sự kích động run rẩy, đa tạ tôn thượng. Đây chỉ là khởi đầu. Giọng Hứa Linh Lung nhẹ nhàng mà mê hoặc, còn có những thứ tốt hơn, chỉ cần ngươi thành tâm làm việc, tiềm lực của ngươi ta đã thấy rồi, đóa hoa trong cơ thể ngươi có thể liên lạc với ta. Nhưng chắc ngươi cũng biết ta rất bận, nếu không có chuyện gì lớn. Hứa Linh Lung không nói hết câu, kéo dài âm cuối của từ cuối cùng một chút. Đông Qua tự nhiên hiểu ý, vội vàng mở miệng nói, chỉ có chuyện của tôn thượng mới là chuyện lớn. Hứa Linh Lung nghe vậy hài lòng gật đầu, khẽ nâng tay, ngươi tự tìm một nơi dưỡng thương đi, chờ tin tức của ta, hoặc là chờ người đến tìm ngươi. Đông Qua nghe vậy, dáng vẻ khiêm nhường từ từ đứng dậy, không dám nhìn xem ma khí của thiên ma bên cạnh Hứa Linh Lung rốt cuộc là ai. Nàng từ từ quay người cúi đầu đi ra ngoài. Hứa Linh Lung thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, chiếc bánh vét của tôn thượng đã gần như no bụng rồi, cũng chẳng còn gì để tham lam nữa, sau đó nàng cũng quay người rời đi. Bách Bác đi theo Hứa Linh Lung, mở miệng nói, tiểu ma kia, tuy yếu nhưng cũng coi như thức thời. Hứa Linh Lung khẽ lắc đầu nói, chỉ biết thức thời thì vô dụng, còn phải học cách làm tốt mọi việc nữa, nàng ta còn thiếu chút lửa. Không nói nữa, chỉ là một con cá nhỏ tùy tiện bước xuống thôi, trước tiên đi tìm bà là gây rắc rối đã. Bách Bác nghe vậy, thần sắc không khỏi hưng phấn hơn một chút. Phong tương thân tương ái nhất gia nhân. Diễn Vận ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu do sư phụ đích thân để bút viết, không khỏi nhớ lại khuôn mặt tươi rói như hoa cúc của sư phụ khi biết tấm biển đó. Sư phụ càng già càng nghịch ngợm. Tuy nhiên, thôi vậy, sư phụ vui là được. Diễn Vận bước vào trong, chỉ thấy Sở Tinh Trần đã ngồi trên ghế đá đợi mình, còn những đệ tử có phần hoạt bát của Sở Tinh Trần lúc này đã tản đi hết, không thấy một ai, sự nhạy bén của Sở Tinh Trần đối với mọi việc vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Diễn Vận bước tới trước, mở miệng hỏi, ngươi vậy mà biết ta sẽ đến? Sở Tinh Trần nhẹ nhàng xoa chén trà trong tay, hòa thượng kia đã bất ngờ gặp người không nên gặp, Hứa Linh Lung dám thân mang trọng thương đi gặp Đông Qua, điều đó cho thấy nàng ta cực kỳ gan dạ, hơn nữa còn dám đánh cược. Bây giờ nàng ta đã thăm dò xong, thì nên ra chiêu rồi, nhưng chịu đòn e rằng không phải tính cách của nàng ta. Diễn Vận đứng lại, cách một cái bàn nhìn Sở Tinh Trần, khi ngươi thông minh, vẫn khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Sở Tinh Trần nghe vậy nhướng mày, ngữ khí không vui nói, ngươi có ý gì? Nghĩa đen, ngươi bây giờ có chút chọc người rồi đó, ta nói cho ngươi biết. Chương 548 cứu. Chương 548 cứu. Tây Nưu Hạ Châu. Tây Nưu Hạ Châu vốn đã hoang dã, nay lại càng trở nên hoang dã hơn. Quần sơn ác quỷ dường như chỉ sau một đêm đã tràn ngập khắp Tây Nưu Hạ Châu, nơi vốn đã nổi tiếng với dân phong mạnh mẽ. Dường như đại loạn đã ập đến chỉ trong chớp mắt. Phật Môn vốn coi phần lớn lãnh thổ Tây Nưu Hạ Châu là cấm địa, không hiểu vì sao lại làm ngơ trước điều này. Là do phần lớn lực lượng của Phật Môn đang truy sát Tà Linh giáo dẫn đến phân thân thiếu lực, hay là họ muốn Tây Nưu Hạ Châu trở nên hỗn loạn, thì chỉ có thể để người ta suy đoán. Phần lớn Phật Môn chỉ bảo hộ địa bàn trước cửa, chỉ có một số ít tự miếu phái người ra ngoài chăm sóc những thường dân đang than khóc khắp nơi. Chỉ là lực lượng đó quá yếu ớt, như ngọn nến tàn trong đêm tối có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Phần lớn mọi người sẽ không được ngọn nến tàn đó chiếu sáng. Tây Nưu Hạ Châu dù sao cũng là vùng đất man hoang, đại kiếp năm xưa đã thật sự đánh tan nát mảnh đất này, sau đó lại trải qua Huyền Thanh Thiên Tông cắt cứ linh mạch, mảnh đất đầy vết thương này đã sớm hóa thành vùng man hoang trong miệng người khác. Sự nghèo nàn của linh lực cũng định sẵn tu vi của các tu sĩ ở đây thấp kém và ít ỏi. Phật Môn không quản, tu sĩ tự lo thân mình không xuể, chiếc quốc trong tay phạm nhân trong mắt yêu quái càng trở nên mực cười. Từ tận đứng giữa không trung, thần thức quét qua bốn phía xung quanh. Nơi yêu thú tán loạn, xương cốt không còn, ngói đất vàng úa vẫn còn, chỉ là không một bóng người. Bên cạnh Từ Tận, một thanh niên ánh mắt căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói, sư minh, Phật Môn này rốt cuộc đang âm mưu gì? Hành hạ phàm nhân lại là cái ý đồ chó má gì? Một mặt niệm từ bi, một mặt giết người như ngóe, thật sự khiến người ta khinh bỉ đến cực điểm. Cảnh Thanh, bình tĩnh chút. Từ Tận quay đầu nhìn lại, nhìn đệ tử của mình, bên tông môn đã có tin tức truyền về, yêu thú và ma tinh mà Sở Tinh Trần chia sẻ có thể cộng hưởng với nhau. Yêu thú cũng không có linh trí, chỉ biết chém giết bằng máu, chắc là bị kích động. Đây chính là thủ đoạn của ma tộc, chắc là chuyện lần trước đã ép bọn chúng chó cùng rất dữ, định từ nơi này gây sóng gió, chuyển hướng sự chú ý của chúng ta. Yêu thú vô trí, cũng không thể dựa vào đó để khóa chặt Phật Môn. Cảnh Thanh sắc mặt vẫn tái mét, lạnh giọng nói, Phật Môn trên dưới đều làm ngơ trước chuyện này, e rằng toàn bộ Phật Môn đã quy về ma tộc rồi. Phật Môn không muốn Tây Nưu Hạ Châu, vậy chúng ta muốn. Phật Môn không muốn quản, chúng ta sẽ quản. Hoặc là trực tiếp đánh thẳng lên Phật Môn, để Phật Đà kia xuống xem thử, đây là nhân gian hay địa ngục. Từ Tận liếc nhìn Cảnh Thanh, người có chút ngốc nghếch, trong lòng khẽ thở dài, nhưng hắn vẫn muốn dẫn theo vị sư đệ hơi ngây ngô này. Ngoài việc hắn khá giỏi đánh nhau, điều quan trọng nhất là hắn rất nghe lời. Dù cho những gì hắn dặn dò và những gì Cảnh Thanh muốn làm có khác xa nhau, Cảnh Thanh vẫn sẽ làm theo lời hắn ngay lập tức. Từ Tận vốn định nói vài lời hoa mỹ để dỗ dành vị sư đệ ngây ngô này, nhưng nhìn thấy vết máu khô cằn trên những căn nhà tranh vách đất hoang tàn không một bóng người bên dưới, những lời muốn nói lại không thốt ra được. Trước tiên hãy đi về phía trước xem có thể thu thập thêm tin tức gì không. Từ Tận thần sắc sắc bén nói, ta không quan tâm Phật Môn có thật sự vô tội hay không, nhưng chuyện này ta sẽ tính lên đầu bọn họ. Cảnh Thanh nghe vậy, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía đại sư huynh của mình. Từ Tận dẫn Cảnh Thanh đi về phía nơi có khả năng cao có người biết chuyện nhất Hoàng Lương Thành. Hai người trên đường vẫn có thể gặp phải những yêu vật lẻ tẻ lưu tán, hai người hễ gặp là không tha một con nào. Hợp thể kỳ tu sĩ phi nhanh, Hoàng Lương Thành cũng không quá xa. Sau khi thần thức của Từ Tận dò xét đến Hoàng Lương Thành, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn người sống. Hoàng Lương Thành trước đây tuy không thể coi là xa hoa, nhưng ở nơi như Tây Nưu Hạ Châu cũng được coi là thành lớn, hơn nữa còn là nơi trung chuyển hàng hóa của các nhà buôn. Dân cư đông đúc hơn nhiều so với các nơi khác ở Tây Nưu Hạ Châu. Chỉ là Hoàng Lương Thành hiện tại đã đóng cửa kín mít, máu tươi khô cằn màu đỏ sẫm khắp nơi, có xác yêu thú thối giữa bên ngoài, nhưng không thấy xác người. Từ Tận thần thức gần nấp dò xét đi, chỉ thấy có mấy vị trúc cơ tu sĩ đứng trên tường thành, dường như đang cảnh giới. Tu sĩ trong lòng có thể có chút yêu ngạo, thường ngày phần lớn thời gian cũng coi thường phàm nhân. Nhưng khi thật sự có thiên tai yêu họa, tu sĩ kiêu ngạo cũng hiểu được giới hạn làm người. Từ Tận trong lòng hơi an ủi, nhưng không để lộ thân hình, mà dẫn Cảnh Thanh tiềm nhập vào trong. Lúc này nếu Từ Tận để lộ thân hình, đối với tòa thành đang lung lay sắp đổ này, tuyệt đối là đại họa. Bên trong Hoàng Lương Thành càng thêm hoang vắng. Từ Tận đến đây tự nhiên là có mục đích rõ ràng tìm người. Hợp thể kỳ tu sĩ không cần phải ẩn nấp quá nhiều, chỉ cần dựa vào thuật pháp là có thể khiến tu sĩ dưới kim đan không nhìn ra được dấu vết. Thân thức của Từ Tận nhanh chóng ẩn nấp tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy người muốn tìm lần này. Trong một căn nhà cũ nát, Từ Tận dẫn Cảnh Thanh đẩy cửa bước vào. Ánh mắt Từ Tận nhìn về phía Lệ Chi đang ngồi nửa người trên chiếc giường gỗ, phần lớn cơ thể được quấn bằng vải lanh vàng làm băng bó. Lúc này Lệ Chi vẫn chưa nhận ra Từ Tận và Cảnh Thanh đang đứng ở cửa, ánh mắt nàng có chút thất thần nhìn ra cửa sổ đã vỡ nát. Băng bó trên người nàng có vết máu khô cằn, cũng có máu tươi nhẹ nhàng nhỏ giọt từ đầu ngón tay. Bên má trái vốn trắng non của Lệ Chi, lúc này lại có một vết sẹo chưa lành, vết thương màu đỏ sẫm dường như đã bị hoại tử. Từ Tận nhìn dáng vẻ của Lệ Chi, đại khái đã hiểu rằng cô gái từng luôn tươi cười, lắc lư đầu này lúc này đang chờ chết. Lệ Chi đã là trúc cơ tu sĩ, với độ tuổi này mà trở thành trúc cơ tu sĩ, ở Tây Nưu Hạ Châu đã là thiên tư cực tốt rồi. Là trúc cơ tu sĩ, không nói bị người ta đâm thủng tim vẫn có thể nhảy nhót tư mừng, nhưng ít nhất cũng có thể nói cười vui vẻ. Tu sĩ sợ nhất không phải là sức mạnh thuần túy, mà là sợ những thủ đoạn cực kỳ khó đối phó sau sức mạnh đó, có thể là linh lực, cũng có thể là ý chí, hoặc là độc tố thuần túy nhất. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Chỉ là những vết thương bình thường đủ để chí mạng, trong mắt tu sĩ phần lớn chỉ được coi là vết thương ngoài da. Cho nên lúc này để tu vi trúc cơ của Lệ Chi lại có vẻ chờ chết, vậy thì đại diện cho nàng có nội thương nặng hơn, vết thương này tuyệt đối có sức mạnh quỷ dị đang cuốn lấy. Từ tận đến tìm Lệ Chi không phải vì hắn thực sự tin tưởng Lệ Chi, mà là vì Sở Tinh Trần tin tưởng Lệ Chi. Chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ của Lệ Chi lúc này, nếu dùng một cách nói hoạt bát hơn thì đó là Sở Tinh Trần thật sự không nhìn lầm người. Từ tận bước ra một bước, ngữ khí bình hòa nói, "Lệ Chi, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta không?" Ánh mắt hơi ngẩn ngơ của Lệ Chi chậm chậm di chuyển, dường như chỉ dựa vào bản năng, khi ánh mắt ngẩn ngơ chuyển đến Từ tận, đôi mắt trống rỗng kia mới dần dần tụ lại. Nàng nhanh chóng nhận ra người đến, đôi môi khô nước khẽ động, nhưng không phát ra âm thanh nào. Từ tận bước tới chỗ Lệ Chi, đồng thời lấy từ trong nhẫn ra một viên đan dược chữa thương chuẩn bị nhét vào miệng Lệ Chi. Lệ Chi giơ bàn tay đầy băng gạc lên, nắm lấy cổ tay Từ tận. Từ tận cảm nhận được lực đạo trong tay nhẹ nhàng đến thế, nhưng lại nặng nề đến thế. Ánh mắt vốn tròn xoe của Lệ Chi lúc này có chút khô cằn và đỏ hoe, giọng nàng vô cùng khàn khàn, "Cứu cứu bọn họ, chương 549 đến phiên ta phiền phức hắn, chương 549 đến phiên ta phiền phức hắn." Từ chối lời cầu xin của Lệ Chi, Từ tận không lập tức đồng ý mà tiếp tục đẩy viên đan dược, "Sao, ngươi không cần cứu sao? Ta bị thương nặng ngươi đang coi thường Trung Châu hay coi thường ta?" Từ tận cắt ngang lời nàng. Lệ Chi nghe vậy, nhìn viên đan dược, trong mắt ánh lên khao khát sống, khó khăn vươn tay ra. Từ tận không để ý đến bàn tay run rẩy của Lệ Chi, trực tiếp đặt viên đan dược vào môi nàng, cũng không đợi Lệ Chi mở miệng, hắn trực tiếp dùng linh lực làm tan chảy dược lực, cưỡng ép nàng nuốt vào. Khu cụ Lệ Chi rõ ràng chưa từng ăn đan dược kiểu này, ho sặc sụa vì không quen. Dược vừa vào họng, nàng đã cảm thấy dược lực phát huy tác dụng ngay lập tức, bắt đầu tẩm bổ cơ thể nàng. Từ tận giơ tay, trực tiếp tháo hết băng bó trên người Lệ Chi, để lộ những mảng thịt thối giữa đã bắt đầu hóa đen. Hắn tuy không phải y sư, nhưng cảnh giới cao, sức mạnh ở các chiều không gian khác đôi khi có thể áp dụng cho các chiều không gian thấp hơn. Linh lực của Từ tận tuôn vào cánh tay và những vết thương khác, luồng linh lực nhỏ bé đó đủ để tiêu diệt hoàn toàn sức mạnh quái dị còn sót lại trong vết thương mà không làm tổn hại đến Lệ Chi. Thêm vào đó, viên đan dược mà Lệ Chi vừa nuốt vốn là thứ dành cho tu sĩ cảnh giới cao, một viên đan dược đó đã đủ nuôi no một tiểu trúc cơ như Lệ Chi rồi. Tuy không thể đạt đến hiệu quả thịt trắng xương sống nhưng bổ sung khí huyết và làm thông suốt linh lực thì vẫn có thể làm được. Sắc mặt Lệ Chi chỉ trong chốc lát đã khá hơn rất nhiều, giọng nàng vẫn còn khàn khàn, "Ngài có biết nguyên nhân gần đây yêu thú mất lý trí hoành hành là gì không?" Cảnh Thanh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, định mở lời nhưng Từ Tấn đã nói trước, "Không có bằng chứng rõ ràng, câu trả lời suy đoán không có ý nghĩa gì." Lệ Chi khẽ gật đầu, sau đó từ bên hông rút ra một con dao găm ngắn, hướng vào chỗ cánh tay đã hóa đen mà gọt bỏ phần thịt. Là một tu sĩ trúc cơ, làm như vậy ngoài đau đớn ra thì cũng không có vấn đề gì lớn, cách này có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Lệ Chi khẽ cắn răng chịu đau, rồi lại hỏi, "Ngài đến để cứu Tây Như Hạ Châu sao? Trung Châu có ý định ra tay giúp đỡ sao?" Từ Tấn khẽ im lặng, vẫn không dỗ dành Lệ Chi, mà thành thật nói, "Hiện tại chỉ là giai đoạn thăm dò, Trung Châu muốn can thiệp sẽ phải trải qua rất nhiều vướng mắc." "Vướng mắc lợi ích sao?" Lệ Chi muốn cười nhưng không cười nổi, nàng đứng dậy, "Những người như chúng ta không phải là lợi ích, mảnh đất này mới là." Cảnh Thanh tiến lên một bước, nói thẳng, "Nếu đều là lợi ích, ta và sư huynh đến đây làm gì? Có thể đợi đến khi Tây Mưu Hạ Châu hoàn toàn sụp đổ rồi mới mưu cầu lợi ích, ngươi không thể cứu Tây Mưu Hạ Châu, lẽ nào lại nghĩ chúng ta có thể?" Lệ Chi ngẩng đầu nhìn Cảnh Thanh, im lặng một lát rồi khẽ nói, "Ngươi nói đúng là ta nói sai rồi." Nói một cách lạnh lùng hơn, "Tai họa này không phải do bọn họ gây ra, bọn họ dù có bỏ mặc e rằng ở bên ngoài cũng không bị coi là sai. Sở Tiên Bối cũng đến rồi sao?" Lệ Chi chuyển sang hỏi. Từ Tấn lại lắc đầu, gần đây hắn cũng có chút bận rộn, e rằng chưa chắc đã biết tình hình nơi đây. Sắc mặt Lệ Chi có chút thất vọng, Cảnh Thanh nói những lời đó, nàng tự nhiên cũng hiểu, hai người sẽ không dừng lại ở đây quá lâu. Tây Như Hạ Châu rất lớn, mà Hoàng Lương Thành rất nhỏ. Trong mắt đại nhân vật thường không có những thứ nhỏ bé. Hoàng Lương Thành đã nhiều lần bị yêu thú tấn công, mà nàng có thể sống sót và Hoàng Lương Thành vẫn còn tồn tại, thực ra hoàn toàn là nhờ vào pháp bảo hộ thân mà Sở Tinh Trần đã ban tặng. Chỉ là pháp bảo dù mạnh đến đâu, nếu không có linh thạch và linh lực nuôi dưỡng cũng sẽ nhanh chóng trở nên suy yếu. Mà đám tu sĩ trúc cơ như nàng, đối với pháp bảo cao cấp thật sự không có cách nào tu dưỡng. Lệ Chi từ trong nhẫn không gian lấy ra pháp bảo hộ thân không còn chút linh quang nào, lại hỏi, "Pháp bảo hộ thân mà Sở Tiền Bối ban cho cũng đã cạn kiệt linh lực. Nếu không có nó, ta cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, những thứ tốt của Trung Châu chúng ta, đám man di này thật sự không biết cách sử dụng, ta biết các ngài sẽ không dừng lại ở đây quá lâu. Các ngài có thể sửa chữa thứ này được không? Có thể sống thêm một ngày, dù sao cũng là thêm một phần hy vọng." Từ Tấn đưa tay nhận lấy, khẽ vuốt ve pháp bảo hộ thân đã hoàn toàn cạn kiệt linh lực. Thứ này là Sở Tinh Trần đưa cho Lệ Chi, ban đầu là để thăm dò bí mật của Phật môn, Sở Tinh Trần đã tặng cho Lệ Chi để hộ thân. Kết quả lúc đó không dùng đến, nhưng lúc này lại cứu mạng Lệ Chi. Từ Tấn đưa pháp bảo hộ thân trong tay cho Cảnh Thanh. Cảnh Thanh đưa tay nhận lấy, tự nhiên đi sang một bên bắt đầu chuyển linh lực vào thứ này. "Đa tạ." Lệ Chi chân thành nói, trên mặt lộ ra nụ cười có chút nét xưa, may mắn năm đó đã quen biết hai vị đại lao Trung Châu là ngài và Sở Thiên Bối. Từ Tấn không tiếp lời này, mà nói thẳng, "Chỉ dựa vào pháp bảo hộ thân đó không trụ được bao lâu đâu." "Ta biết, ngươi là tu sĩ trúc cơ, có pháp bảo đó, hoặc ta đưa ngươi đi cũng được." "Ta cũng biết, chỉ là nơi đây có ký ức, có bạn bè tuy đã chết rất nhiều, còn có lời hứa mà ta đã thề, người Tây Như Hạ Châu không hiểu quy tắc, cũng không biết lễ nghi, làm việc cũng thô lỗ, nhưng cũng hiểu, lời hứa là phải dùng mạng để hoàn thành. Từ Tấn nghe Lệ Chi nói với vẻ mặt bình tĩnh và những lời nói đó, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Từ Tấn hỏi thêm một câu, ngươi đã ăn quả vải bao giờ chưa? Lệ Chi nghe vậy sững sờ, nụ cười trên mặt biến mất, môi khẽ chế xuống, giọng vẫn khàn khàn như vậy, chưa cảnh thanh lúc này cầm pháp bảo hộ thân đã hồi phục đi tới. Lệ Chi vội vàng cảm tạ nhận lấy. Từ Tấn tử trong không gian lấy ra một bình đan dược đưa vào tay Lệ Chi, ta có vài câu hỏi, yêu thú này ban đầu bắt đầu từ đâu, có tin tức Phật môn ra tay không? Ban đầu là tin tức từ thương nhân phía nam, sau đó là những người chạy nạn từ phía nam. Người chạy nạn ở phía nam nhất dường như chỉ có một người của Bồ Tát Man, nhưng người đó đã chết rồi, còn về Phật môn lúc đầu không biết bây giờ thì hẳn là không còn nữa. Đều là tán tu và tu sĩ tông môn đang tổ chức, những nơi lớn thì còn tạm ổn, nhưng những thị trấn có nhiều phạm nhân như Hoàng Lương Thành này, tình hình hẳn là rất tệ. Từ Tấn hỏi lại, Tuần Thiên Tư ở đây đâu? Đa số đều đã chết, phân tư nhỏ của Tuần Thiên Tư tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Đan, trúc cơ chỉ là tiểu đội trưởng. Lệ Chi khẽ lắc đầu, giọng nói khó khăn, ngoài tổng tư là người Trung Châu đến ra, các tư viên còn lại đa số cũng là người Tây Mưu Hạ Châu. Tu vi tự nhiên không bằng. Từ Tấn khẽ gật đầu, ta biết rồi. Lệ Chi nhìn Từ Tấn, nhìn một lát, vẫn hỏi, là Phật môn dở trò quỷ sao? Nơi đây không phải là địa giới của Phật môn sao? Nhiều người như vậy không phải đều là tín đồ của Phật môn sao? Tại sao bọn họ lại làm như vậy? Từ Tấn khẽ lắc đầu nói, tình báo không đủ, ta không thể tùy tiện trả lời ngươi, chỉ là nếu đây thật sự là do Phật môn làm, tự có công đạo phải đòi lại từ bọn họ. Nói đoạn, Từ Tấn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian không còn sớm nữa, ta đang âm thầm thăm dò, nếu bị kẻ có lòng tìm ra tung tích, đối với các ngươi không phải là chuyện tốt. Ta có nhiệm vụ cũng không thể ở lâu. Lệ Chi tâm trạng nặng nề, nhưng vẫn gật đầu đáp, hiểu rõ. Vạn sự cẩn thận. Từ Tấn quay người rời đi, cuối cùng để lại một câu, vẫn sẽ có cơ hội ăn quả vải thôi. Cảnh Thanh nhìn Lệ Chi, khẽ gật đầu với nàng rồi theo sát sư minh của mình. Hai người hướng ra ngoài Hoàng Lương Thành. Trên đường, Từ Tấn đột nhiên nói, Cảnh Thanh, ta tạm thời không cần ngươi theo nữa, ngươi về Thiên Diễn Tông ở Trung Châu một chuyến, tìm Sở Tinh Trần, kể hết mọi chuyện ở đây cho hắn, làm hay không làm đều tùy hắn. Bước chân Cảnh Thanh hơi chậm lại, hỏi, vậy sư minh định đi đâu? Nơi đây là địa bàn của Phật môn. Từ Tấn nói, ta đi Bồ Tát Man, nếu Sở Tinh Trần đến, ngươi cùng hắn làm xong chuyện cần làm rồi hay đến Bồ Tát Man tìm ta. Sư Minh làm vậy là vì nữ tử đó sao? Cảnh Thanh khó hiểu hỏi. Không hoàn toàn. Vậy là vì điều gì? Bởi vì có người từng nói, mạng của Lệ Chi cũng là mạng, nàng còn muốn ăn quả bài, nàng là một người tốt, chỉ là ta tạm thời không giúp được nàng. Từ Tấn nhìn về hướng Trung Châu, trước đây toàn là hắn làm phiền ta, bây giờ cũng nên là ta làm phiền hắn một hai lần rồi. Chương 550 trừ ma vệ đạo chương 550 trừ ma vệ đạo Trung Châu, Thiên Diễn Tông. Cảnh Thanh ngồi ở ngoại viện một lát, thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng thường xuyên nhìn ra ngoài cổng lớn. Hắn một đường không ngừng nghỉ từ Tây Mưu Hạ Châu chạy đến. Hiện giờ tình hình Tây Mưu Hạ Châu rõ ràng không ổn, tuy Cảnh Thanh có đủ tự tin vào thực lực của đại sư Minh nhà mình, nhưng một người khó tránh khỏi có lúc cô trưởng nan mình, đặc biệt là khi truy tra những chuyện đủ nguy hiểm. Cảnh Thanh không hiểu vì sao đại sư Minh đột nhiên lại mềm lòng, nhưng chấp hành nhiệm vụ do đại sư Minh phân phó là trách nhiệm hàng đầu. Không hiểu nhưng phải làm. Chỉ là Thiên Diễn Tông sẽ không vì hắn là người của Huyền Thanh Thiên Tông mà trực tiếp cho hắn vào, vẫn phải vào thông báo. Tuy kết quả chắc chắn là vào được, nhưng thời gian cũng sẽ bị trì hoãn đôi chút. Tuy nhiên, may mắn thay, Cảnh Thanh không đợi quá lâu, rất nhanh liền có đệ tử Thiên Diễn Tông dẫn đường đi về phía khu vực cốt lõi của Thiên Diễn Tông. Xuyên qua chân hộ sơn đại trận của Thiên Diễn Tông, đệ tử Thiên Diễn Tông liền cực kỳ quen thuộc dẫn hắn đến, tương thân tương ái nhất gia nhân phòng, được cải tạo từ phòng cấm bế trước đây. Do đã thông báo trước, nên lúc này trận pháp dưới chân núi đã mở ra một lối đi cho người qua lại. Đệ tử Thiên Diễn Tông đưa Cảnh Thanh đến chân núi liền dừng bước, chắp tay nói, ngài từ đây đi lên là đại điện của Sở sư thúc tổ. Đã bẩm báo với sư thúc tổ rồi, ngài cứ tự mình đi lên là được. Cảnh Thanh khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói gì về lễ nghi, linh lực quanh thân quần quận, hóa thành cầu đồng chỉ hướng thẳng lên đỉnh núi, cực nhanh đã đến trước kiến trúc đó. Lễ nghi quy củ gì chứ, sao bằng sự an toàn của đại sư Minh nhà mình quan trọng. Cùng lắm thì đến lúc đó nhận lỗi với Sở Tinh Trần là được. Chỉ là dù có nhanh đến đâu, khi Cảnh Thanh nhìn thấy tấm biển có số chữ rõ ràng là nhiều hơn bình thường, hắn cũng phải phân tâm nhìn qua. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trước cổng lớn tương thân tương ái nhất gia nhân. Cảnh Thanh khẽ dừng bước, chợt cảm thấy Sở Tinh Trần e rằng không phải hạng người dễ đối phó. Trước đây khi đại sư Minh khen Sở Tinh Trần, hắn cũng không để ý, nhưng khi nhìn thấy thứ này, hắn chỉ cảm thấy đại sư Minh nhà mình có lẽ không phải khen, mà là thật sự nghiêm túc. Tu sĩ bình thường, e rằng không ai sẽ treo thứ này trên tấm biển trước phòng của mình. Hắn không nghĩ ra từ ngữ nào thích hợp để hình dung hành động này. Lời đề tựa này, thật sự quá dữ dội. Cảnh Thanh cũng không dám bay thẳng vào, mà là thành thật đi vào. Hắn đi qua cổng lớn, cũng không có ai tiếp đón, đi thẳng về phía trước liền đến một sân đình. Ánh mắt Cảnh Thanh chỉ thấy một thanh niên tuấn tú ngồi trên ghế, tay cầm chén trà nhẹ nhàng thưởng thức, ấn tượng đầu tiên mà người này mang lại không phải là một nhân vật khó nhằn, mà ngược lại, có lẽ là do Sở Tinh Trần khỏe miệng mang theo nụ cười hiền hòa, khiến người ta phản ứng đầu tiên là người này hẳn rất dễ ở chung. Người là sư đệ của Tứ Minh. Sở Tinh Trần đưa tay ra hiệu Cảnh Thanh ngồi xuống trước. Cảnh Thanh chắp tay hành lễ trước, tại hạ Cảnh Thanh, là sư đệ của Từ Tận sư Minh. Sở Tinh Trần rót một chén trà đẩy về phía Cảnh Thanh, ta và sư Minh của ngươi từng cùng nhau làm việc, hắn có chút thích tỏ ra mạnh mẽ, có thể nhờ ta giúp đỡ chắc không phải chuyện nhỏ. Nói thử tình hình xem. Cảnh Thanh nghe vậy thần sắc nghiêm túc lại, thuật lại những chuyện đã điều tra được ở Tây Như Hạ Châu và Hoàng Lương Thành, còn kể cả nội dung cuộc trò chuyện giữa Từ Tấn và Lệ Chi. Sư Minh nói Lệ Chi kia ngài cũng quen biết. Sở Tinh Trần nghe xong khẽ nhíu mày, Tây Như Hạ Châu đã thành ra như vậy rồi sao? Cảnh Thanh gật đầu trả lời, vâng, Sư Minh nói nếu ngài không có ý định đến Tây Như Hạ Châu, vậy thì ta có thể trực tiếp đến Bồ Tát Man tìm hắn. Sư Minh của ngươi khó lắm mới nhờ ta làm việc, ta từ chối e rằng cũng quá vô tình vô nghĩa. Sở Tinh Trần đứng dậy, huống hồ chuyện này cũng có liên quan đến ta. Ngài định làm gì? Cảnh Thanh cũng đứng dậy hỏi. Làm một số công việc chuẩn bị đơn giản. Sở Tinh Trần cười nói, ngươi có muốn đi cùng không? Cảnh Thanh vội vàng mở lời trả lời, Sư Minh bảo ta đi theo ngài, nếu tiện thì. Vậy thì đi thôi. Nụ cười trên mặt Sở Tinh Trần thu lại, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc. Thiên Diễn Tông, Thiên Diễn Phong. Sở Tinh Trần dẫn Cảnh Thanh bước vào điện. Hôm nay trong đại điện Lữ Huyền cuối cùng cũng có mặt, ngồi ở chủ tọa, diễn vận vị chuẩn trưởng môn này tự nhiên phải ngồi ở vị trí phía dưới, không như trước đây không biết chạy đi đâu mất. Lữ Huyền đang ngồi trong điện, tay cầm ngọc giản truyền tin, nhưng cảm nhận được động tĩnh ở cửa điện, ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy Sở Tinh Trần vẻ mặt nghiêm túc, phía sau còn theo một Cảnh Thanh. Là trưởng môn Thiên Diễn Tông, hắn vẫn nhận ra đầy đủ một số đệ tử chủ chốt của tông môn. Xem ra hôm nay có chuyện lớn rồi. Lữ Huyền cầm ngọc giản hỏi. Sở Tinh Trần khẽ chắp tay, chuyện Tây Như Hạ Châu, Lữ trưởng môn có biết không? Lữ Huyền nhẹ nhàng lắc ngọc giản trong tay, đang xem đây. Ánh mắt Sở Tinh Trần bình tĩnh, cách 10 vạn 8 ngàn dặm, sao có thể nhìn rõ ràng. Lữ Huyền nghe ra ẩn ý trong lời Sở Tinh Trần, ý ngươi là? Tự nhiên là triệu tập 10 vạn 8 ngàn người, cùng nhau đi xem, rốt cuộc là yêu ma quỷ quái nào đang giở trò gì. Sở Tinh Trần ánh mắt nghiêm nghị, quát lớn, trưởng môn, ý ngài thế nào? Lữ Huyền nghe vậy hơi trầm mặc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diễn Vận, ngữ khí uy nghiêm nói, trong tin tức, tự nhiên có những chuyện chúng ta nên quản, Diễn Vận, ngươi cùng Sở sư điện sắp xếp đi. Thiên Diễn Tông đã quản rồi, nếu có ý kiến, cứ bảo bọn họ đến Thiên Diễn Tông. Sở Tinh Trần lại mở lời, chuyện này vẫn phiền Lữ trưởng môn tự mình sắp xếp đôi chút, Diễn Vận đạo hữu xin hãy cho ta mượn đi một chuyến Huyền Thanh Tiên Tông trước, ngoài ra còn một miếng ngọc giản muốn nhờ ngài đóng ấn. Lữ Huyền lập tức hiểu ý Sở Tinh Trần, cười gật đầu nói, ngươi tiểu tử, ngược lại rất biết sắp xếp lão phu, đi đi, giao cho lão phu là được. Diễn Vận không hỏi nhiều, trực tiếp đứng dậy khẽ gật đầu với Sở Tinh Trần. Trung Châu, Huyền Thanh Thiên Tông, ba người trực tiếp mượn nghi thức của Thiên Diễn Tông để vượt qua đến gần Huyền Thanh Thiên Tông. Có Cảnh Thanh dẫn đầu, ba người trực tiếp hóa thành cầu vồng thẳng tiến đến đại điện chính môn của Huyền Thanh Thiên Tông, để gặp trưởng môn đương nhiệm của Huyền Thanh Thiên Tông Lý Mặc Trạch. Ba người Sở Tinh Trần bước vào điện, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Mặc Trạch đang đứng ở vị trí phía trên, trực tiếp mở lời hỏi, "Thiên mệnh chi số, hiện giờ Lý trưởng môn còn nhận không?" Lý Mặc Trạch ánh mắt quét qua Cảnh Thanh, rồi lại nhìn về phía Diễn Vận đang đứng ở bên, cuối cùng mới đặt ánh mắt lên Sở Tinh Trần, không chút do dự, mở lời trả lời, "Khi nào mà không nhận? Vậy chuyện Tây Như Hạ Châu, Lý trưởng môn có biết không?" "Biết." Chuyện dù có quanh co khúc khuỷu, nhưng bản chất lại rõ ràng trong mắt, Thiên Diễn Tông đã đáp ứng yêu cầu của ta, sẽ đến Tây Như Hạ Châu, hôm nay ta muốn hỏi Lý trưởng môn, có nguyện ý cùng đi không? Lý Mặc Trạch trên mặt lộ ra ý cười, Huyền Thanh Thiên Tông khi nào lại khiếp sợ. Sở Tinh Trần nghe vậy liền lấy ra ngọc giản đã có ấn của trưởng môn Thiên Diễn Tông nói, làm phiền trưởng môn, còn một miếng ngọc giản xin đóng ấn. Thái Đạo Tông, Thượng Thanh đại điện. Ngọc Dương đạo tử nhanh chóng bước vào điện, sau đó ánh mắt nhìn về phía sư phụ đang đội vàng gọi mình đến. Trưởng môn Thái Đạo Tông tay nhẹ nhàng cầm một miếng ngọc giản truyền tin do Thiên Diễn Tông khẩn cấp gửi đến, trực tiếp đưa nó vào tay Ngọc Dương đạo tử. Thần thức Ngọc Dương đạo tử thăm dò vào trong ngọc giản, ngay sau đó liền hiểu rõ tình hình, cũng nhìn thấy đại ấn của hai tông môn lớn là Thiên Diễn Tông và Huyền Thanh Thiên Tông đã được đóng xuống. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía sư phụ nhà mình, "Sư phụ, ngài tính toán thế nào?" Sở Tinh Trần hắn không cần ngươi đến thuyết phục ta, hắn chính là quang minh chính đại. Ánh mắt trưởng môn Thái Đạo Tông trở nên sắc bén, huống hồ chuyện này vốn dĩ là chính điện, một châu chi địa, sinh linh đồ thán. Vùng Tây Như Hạ Châu này, ai cũng chưa từng thật sự thừa nhận nó thuộc về phần môn. Đám hòa thượng đầu chọc không biết làm việc, vậy thì chúng ta đi làm. Ba tông liên thủ, đúng là chuyện đầu tiên trên thiên hạ, nhưng mà thú vị. Ngọc Dương đạo tử thu hồi ngọc giản, đệ tử tuân lệnh. Tháng 7 chính 3, ba đại tông Huyền Thanh Thiên Tông, Thiên Diễn Tông, Thái Đạo Tông, hạ chiếu ngũ châu tứ phương, cùng đến Tây Như Hạ Châu, trừ ma vệ đạo,